Chương 1397, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi có lẽ là mới vừa làm tiệc rượu nguyên nhân, trong viện mùi thơm còn có lưu lại, Vu Lệ ở nhà làm thịt mùi vị, cũng không có bị Diêm phụ quý người được. Điều này cũng làm cho các nàng ba người ăn một bữa lớn. Diêm giải phóng ăn no, sờ bụng, hướng về phía Vu Lệ nói, đa tạ chị dâu, ta đã lâu lắm không ăn được thịt, cũng chưa ăn no như vậy rồi. Vu Lệ cười nói, giải phóng, chị dâu nói cho ngươi, ngươi cùng Vương Khôn giao hảo, mới có thể có chỗ tốt. Ngươi nếu ăn no, chị dâu cũng không để lại ngươi. Lén lén đi ra ngoài tiêu cơm một chút, đừng để cho ba mẹ thấy được. Diêm giải phóng gật đầu một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Không cần Vu Lệ giao phó, hắn cũng sẽ không lập tức trở về nhà. Một khi để cho Diêm phụ quý biết hắn ăn được thịt, còn ăn như vậy no bụng, nhất định sẽ khâu trừ hắn sáng sớm ngày mai cơm nước. Nếu làm một không chú ý, bị Diêm phụ quý tính toán, ngay cả trưa mai cơm cũng sẽ khấu trừ một bộ phận. Chờ Diêm giải phóng rời đi, Diêm giải thành liền nói, ngươi cũng quá không biết cách sống. Làm điểm đồ ăn thừa ăn liền xong rồi. Thế nào còn đặc biệt làm đồ ăn ai những thứ kia thịt chúng ta giữ lại ngày mai ăn không được sao? Vu Lệ liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì? Những thứ này thịt là Nhiễm Thu Diệp vì cảm tạ chúng ta giúp một tay, mới cho ta. Giải phóng giúp lớn như vậy vội, ta muốn không có chút nào cho giải phóng ăn, người ta sẽ nhìn ta như thế nào à? Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng là ở một xu đều muốn đẩy ra Hoa Diêm ra, đây chính là phạm tội. Là muốn mở gia đình hội nghị, tiếp nhận người nhà phê bình. Nghiêm trọng điểm, hãy cùng Lý Đại Trùy vậy, trên cổ treo tấm bảng, trên đó viết không có yên lòng người. Vu Lệ dĩ nhiên biết quy củ này, đứng dậy đi tới đầu bếp cạnh, từ bên trong lấy ra còn dư lại thịt, ta lại không đốc, sẽ không đem vật cũng làm cho giải phóng ăn. Diêm giải thành thấy còn dư lại thịt, nhất thời nở nụ cười, hướng Vu Lệ giơ ngón tay cái lên, tức phụ, hay là ngươi lợi hại. Chúng ta trong huyện, trừ liền Hưu Phúc ba nhà, còn không có người khác có thể từ Vương Khôn nơi đó làm đến như vậy nhiều thịt đâu. Vu Lệ liền nói, cái đó là, chúng ta cùng Vương Khôn nhà ở gần như vậy. Nhà hắn tình huống gì, ta đã sớm thấy rõ. Trong huyện người đều nói Vương Khôn hẹp hòi, đó là bọn họ ghen ghét. Người ta Vương Khôn không có chút nào hẹp hòi. Trước kia, Vương Khôn không có kết hôn, ta không tốt cùng hắn tiếp xúc, hiện tại hắn kết hôn, ta sau này cùng Nhiệm Thu Diệp làm tốt quan hệ. Nhà chúng ta cũng có thể từ nhà hắn chiếm được tiện nghi. Diêm giải thành, ta cảnh cáo ngươi. Đối Vương Khôn, không thể dùng những thứ kia tính toán. Ba ta đầy lòng mắt tính toán, ở Vương Khôn trước mặt căn bản vô dụng. Vậy chúng ta làm gì a? Tấm mắt thành có chút sẽ không. Diêm gia tính toán đã xâm nhập đến trong xương thủy, để cho hắn tính toán, hắn sẽ làm. Nhưng khiến hắn không tính toán chỗ tốt, chỉ có thể nói sẽ không. Vu Lệ thở dài, ngầm than chính mình lúc trước mắt mù, mới gả cho Diêm giải thành, ngươi liền không thể học một ít người ta Điền Hưu Phúc kia mấy nhà sao? Diêm giải thành không nói, không phải hắn không muốn học, thật sự là không học được. Điền Hưu Phúc mấy người vì Vương Khôn, thế nhưng là trực tiếp cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đối nghịch. Ban đầu Lưu Hải Trung phong quang thời điểm, trực tiếp đem bọn họ bắt. Nếu không phải Vương Khôn cứu viện kịp thời, trong tứ hợp viện liền không có bọn hắn mấy người. Vu Lệ bất đắc dĩ thở dài, không làm được giống như bọn họ, nhưng là không trêu chọc Vương Khôn, tổng có thể làm được đi. Diêm giải thành gật đầu một cái, ngươi chính là không nói, ta cũng không dám trêu chọc hắn. Ngươi định làm gì? Vu Lệ dự định làm nhưng là đi Nhiệm Thu Diệp lộ tuyến. Nàng cùng Nhiệm Thu Diệp niên kỷ sắp xỉ, hai người nhất định là có chung nhau ngôn ngữ. Càng quan trọng hơn là Nhiệm Thu Diệp so Vương Khôn dễ tiếp xúc. Diêm giải thành nghe kế hoạch của Vu Lệ, tự nhiên sẽ không có ý kiến, bảo đảm sẽ không cho Vu Lệ trở ngại. Diêm giải phóng bên này, ở bên ngoài đi vòng vo một hồi, chờ bụng tiêu một chút mới về nhà. Hắn cho là làm như thế, Diêm phụ quý sẽ không phát hiện ra được. Nhưng hắn thực sự xem thường Diêm phụ quý. Giải phóng, ngươi đã đi đâu? Diêm giải phóng có chút chột dạ nói, không có đi nơi nào. Giúp Khôn cùng đưa người trở lại, ta liền ra đi vòng vòng. Ngươi đang ở đâu ăn chế cơm? Diêm giải phóng không có cách nào trả lời. Tam đại mụ liền hỏi, lão đầu tử, ngươi có ý gì? Diêm phụ quý hừ một tiếng, hắn giúp Vương Khôn đưa người, Vương Khôn khẳng định cho hắn chỗ tốt. Tam đại mụ vừa nghe, phi thường mất hứng, giải phóng, thành thật khai báo, Vương Khôn có phải hay không cho ngươi tiền? Không có. Tiền cho ngươi cái gì? Hắn cho ta. Diêm giải phóng đột nhiên phản ứng kịp, hắn cái gì cũng chưa cho. Diêm phụ quý nhìn chằm chằm hắn, nói bậy. Trên người ngươi ở đâu ra bị thịt? Đây vốn là hắn gạt Diêm giải phóng, nhưng Diêm giải phóng định lực chưa đủ, trong ánh mắt hốt hoảng, bị nhìn ra. Liên Diêm giải khoáng cùng Diêm giải thê cũng phát hiện, càng chưa nói tam đại mụ cùng Diêm phụ quý. Ở ngươi một nhà ép hỏi hạng, Diêm giải phóng chỉ có thể thành thật khai báo, chị dâu từ Khôn ca nhà lấy ra, chúng ta cũng ăn xong rồi. Tam đại mụ tức giận nói, các ngươi cũng quá phá của, nhiều như vậy món ăn, tiết kiệm một chút ăn, chúng ta có thể ăn 3 ngày. Diêm giải phóng bất mãn nói, thả 3 ngày, những thứ kia món ăn cũng hỏng. Vậy thì thả 2 ngày. Không được, ta muốn đi tìm lão đại hai vợ chồng. Tam đại mụ cảm thấy, nếu không đưa cái này giải quyết, nàng buổi tối khẳng định không ngủ được. Diêm phụ quý mặc dù nghĩ đến những thứ kia món ăn bị ăn xong rồi, nhưng là cảm thấy nên cảnh cáo một chút Diêm giải thành hai vợ chồng, không thể sau lưng bọn họ ăn một mình. Rất nhanh, Diêm giải thành hai vợ chồng liền theo Tam đại mụ đi tới trong phòng, tam đường hội thẩm chính thức bắt đầu. Lão đại, các ngươi hai vợ chồng cùng trong nhà ăn một mình, làm quá không đúng. Diêm giải thành trừng mắt một cái Diêm giải phóng, mẹ, chúng ta không có ăn một mình, không phải còn cứ gọi giải phóng sao? Vậy ta cùng ba ngươi sao, còn có giải khoáng cùng giải thế đâu? Nhà chúng ta cho Vương Khôn theo lễ, những thứ kia đồ ăn thừa là Vương Khôn cho đáp lễ, các ngươi ba người ăn trong nhà số lượng, cái này là tuyệt đối không cho phép. Vu Lệ không nhịn được liền nói, mẹ, vậy làm sao chính là Vương Khôn cho đáp lễ á? Kia rõ ràng là giải thành cùng giải phóng cho Vương Khôn giúp một tay, Vương Khôn cho thủ lao. Chúng ta ăn cũng là nên. Không sai. Lý Lệ nói đúng. Diêm Giải Thành lập tức lên tiếng ủng hộ Vu Lị. Diêm Giải Phóng cũng đi theo nói, đúng vậy, chị dâu ta nói đúng. Mẹ, ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta? Tam đại mụ một cái tạm ngừng, chỉ có thể hướng Diêm Phụ Quý nhờ giúp đỡ. Diêm Phụ Quý liền nói, liền xem như Vương Khôn cho thủ lao của các ngươi cũng không phải ăn một mình, hay là gạt chúng ta ăn? Nếu là người người cũng có trong nhà chúng ta ngày còn thế nào qua? Ta trước kia cầm trở về những thứ kia đồ ăn thừa, không phải cũng chia cho các ngươi sao? Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng nhất thời không lời để nói. Diêm Phụ Quý nói chính là sự thật, trong nhà làm đồ ăn thừa, mặc dù sẽ phân cả mấy bữa ăn, nhưng xác thực cũng phân cho trong nhà. Vu Lị cũng không phản bác được, đầu óc nhanh chóng chuyển, cha, ngươi nói có đúng không lỗi, nhưng chuyện lần này như trước kia không giống nhau. Lão đại tức phụ, thế nào không giống nhau rồi? Diêm Phụ Quý cảnh giác xem Vu Lị. Từ Vu Hải Đường chuyện kia đi qua, Vu Lị liền thật nhanh trưởng thành. Hắn cũng không có biện pháp nhẹ nhõm áp chế Vu Lị. Vu Lị liền nói, đây chính là Vương Khôn đặc biệt cho chúng ta. Ngươi cũng đừng quên, người ta kết hôn, mẹ ta còn giúp Tần Hoài Như tuyên truyền linh đường chuyện. Vương Khôn không có đến tìm nhà chúng ta phiền toái, cũng không tệ rồi. Chúng ta vì nhà chúng ta, đi cho Vương Khôn giúp một tay, này mới khiến hắn không có đối nhà chúng ta bất mãn. Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng vừa nghe, lập tức liền bắt đầu mượn Vu Lị giọng nói đòi Tam Đại Mụ, đem Tam Đại Mụ làm cho tay chân luôn cuống. Cuối cùng, lần này lấy Vu Lị thắng lợi mà kết thúc. 140 chương 1398, chủ nố quan tâm chủ nố đung đưa trở lại tứ hợp viện, ở đầu ngõ, có người quen liền hỏi, chủ nố, ngươi lá gan nhưng thật là lớn. Dám ở Vương Khôn trong hôn lễ gây chuyện. Cái gì gây chuyện? Chủ nố không hiểu xem người nọ. Ngươi trả cho chúng ta giả bộ ngu. Tần Hoài Như cùng nàng bà ở nhà bày lên linh đường. Các nàng đây không phải là cho Vương Khôn ngột ngạt sao? A, đúng còn có cho Lưu Ngọc Hoa ngột ngạt. Chu Nỗ phản ứng đầu tiên không phải Vương Khôn bên này thế nào, mà là hỏi, vậy ta Tần tỷ đâu? Người chung quanh nhìn Chu Nỗ như vậy, cũng không kỳ quái, trước kia hắn chính là quan tâm như vậy Tần Hoài Như, yên tâm, người ta Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa đại độ, hôm nay không có tìm nàng chuyện. Chu Nỗ thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm đến trở về tứ hợp viện. Không nhìn thấy Tần Hoài Như, hắn là sẽ không yên tâm. Đến cửa tứ hợp viện, thấy có người từ bên trong đi ra, Chu Nỗ liền hỏi, Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia đi rồi chưa? Đi, ngươi không cần sợ hãi bị đòn. Người nọ trêu nói, Chu Nỗ lại không có lạc quan như vậy, vô luận là Vương Khôn hay là Lưu Ngọc Hoa, chỉ số võ lực cũng cao hơn hắn. Hai người một khi ra tay, hắn cũng không cơ hội phản kháng. Trở lại trong viện, hướng Vương Khôn nhà nhìn một cái, liền thấy Nhiệm Thu Diệp tại cửa ra vào lôi kéo Tuyết Nhi nói chuyện. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng tiến trung viện. Tần Hoài Như lúc này đang bên cạnh cái ao giặt quần áo, nghe được Chu Nỗ động tĩnh, nước mắt liền chảy xuống. Chu Nỗ thấy vậy, rất là đau lòng, Tần tỷ, thế nào? Có phải là Vương Khôn hay không cùng Lưu Ngọc Hoa ức hiếp ngươi rồi? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, Chu Nỗ, nếu không chúng ta hôn sự quên đi thôi. Ta bà. Chu Nỗ thấy không phải Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa ra tay, liền rất yên tâm, không phải là bảy linh đường sao? Tần tỷ, ngươi đừng để ý. Chu Nỗ, ta làm sao có thể không thèm để ý ngươi gọi có thể để cho ta bà đồng ý, ngươi rốt cuộc nghĩ ra biện pháp sao? Chu Nỗ có chút bất đắc dĩ, lòng nói sớm biết sẽ xuất hiện loại vấn đề này, hắn đã có ra mặt dày đi tìm đại lãnh đạo. Còn không có. Bất quá ngươi yên tâm, không dùng đến mấy ngày, ta nhất định có thể nghĩ đến chủ ý. Đối diện nghe lén Dịch Trung Hải, hận không được lao ra, cho Chu Nỗ mấy bàn tay, nhắc nhở hắn, không nghĩ tới chủ ý đi ngay tìm bà cụ điếc gã giả Trương Thị không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bà cụ điếc gậy trống. Không có bà cụ điếc, hắn mới sẽ không như vậy dung túng giả Trương Thị. Nghĩ đến Chu Nỗ cái đó đầu óc, Dịch Trung Hải cũng không trông cậy vào Chu Nỗ, liền đem hy vọng bỏ vào Tần Hoài Như trên thân. Chu Nỗ không nghĩ tới, Tần Hoài Như thế nhưng là có thể nghĩ đến. Sớm nhất thương lượng kế hoạch thời điểm, hắn nhưng là đặc biệt nói với Tần Hoài Như qua, từ bà cụ điếc ra mặt giải quyết giả Trương Thị. Đáng tiếc, Tần Hoài Như cũng không có để cho hắn như ý nguyện, nhưng phải nhanh lên một chút nghĩ chủ ý, nàng hôm nay đem Hải Tử đuổi ra ngoài, mới bố trí linh đường. Vạn nhất ngày nào đó, nàng ngay trước Hải Tử mặt làm cái này, thì liền không có cách nào sống, đồ ngạnh thế nhưng là tỷ của quý. Chu Nỗ trong lòng so Tần Hoài Như sốt ruột, nhưng hắn thật không nghĩ tới đối phó giả Trương Thị biện pháp. Tần tỷ, ngươi cho ta 3 ngày, không cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Tần Hoài Như đối Chu Nỗ biểu hiện coi như hài lòng, liền nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút ta. Chu Nỗ bảo đảm nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định nói là làm. Chu Nỗ tiếng nói vừa dứt, giả ra liền vang lên giả Trương Thị thanh âm, Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Mẹ, ta đem quần áo phơi bên trên, đi trở về. Tần Hoài Như vội vàng xoa xoa nước mắt, đem trong chậu kia một bộ y phục vắt khô nước phơi ở trên sợi dây, Chu Nỗ, tỷ về nhà. Ngươi cũng trở về đi thôi. Chu Nỗ xem Tần Hoài Như nhu nhược bóng lưng, có chút động tâm, lại không dám gọi hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người về nhà. Bên này hắn cửa mới đóng lại, bên kia Dịch Trung Hải đi ra, cho Tần Hoài Như lưu lại tối nay gặp mặt ám hiệu. Hắn lại giận không nên thân liếc nhìn Chu Nỗ nhà, lúc này mới xoay người về nhà. Dịch Trung Hải cảm giác mình thật số khổ, gặp phải Chu Nỗ như vậy không khai khiếu một cái kẻ ngu. Nhớ khi xưa, hắn cho Giả Đông Húc giới thiệu Tần Hoài Như thời điểm, chỉ làm cho hai người gặp mặt một lần, Giả Đông Húc cũng biết nhóng nheo cứng rắn sợ, để cho Giả Trương Thị đáp ứng hôn sự này. Chu Nỗ bên này đâu, hắn cũng kết hợp đã bao nhiêu năm, chính là không khai khiếu. Nếu không phải bà cụ điếc chen ngang một vậy, hắn mới sẽ không như vậy quan tâm Chu Nỗ cưới chuyện của vợ. Tần Hoài Như tạm thời không thấy Dịch Trung Hải tín hiệu, mà là cùng Giả Trương Thị thương nghị kế hoạch khả thi. Hai người hành hạ như thế Chu Nỗ, trừ Giả Trương Thị chia sẻ bánh ngọt ra, trọng yếu nhất hay là Hạ Vũ Thủy nhà. Các nàng muốn ép Chu Nỗ, cam kết cho Đồng Ngạnh một căn phòng, mới sẽ đồng ý hôn sự này. Mẹ, ngươi nói chủ nấu có thể đồng ý không? Giả Trương Thị hỏi ngược lại, ngươi không nên hỏi ta, muốn hỏi chính ngươi, có nắm chắc hay không nắm chủ nấu. Liên quan tới một điểm này, Tần Hoài Như mới vừa rồi đã thử dò xét tới, chủ nấu hay là một chút biến hóa cũng không có. Ta đương nhiên có thể nắm chủ nấu. Ngươi đến lúc đó nên nhượng bộ cũng phải nhường một bước, chớ đem chủ nấu ép quá. Không cần ngươi dạy ta. Giả Trương Thị bất mãn đáp lại nói, ta không phải dạy ngươi, ta là lo lắng ngươi làm quá mức. Chủ nấu mới vừa rồi thế nhưng là nói với ta, Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa đều không phải là dễ chơi, hôm nay chuyện này, các nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Giả Trương Thị gương mặt không thèm để ý, không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Ta thành thành thật thật trốn ở trong phòng, lại không chọc giận các nàng, ta cũng không tin các nàng dám đánh ta. Ngươi hay là lo lắng một cái chính mình mới đúng. Tần Hoài Như nhất thời mặt đen đứng lên, suy nghĩ cả nửa ngày, Giả Trương Thị chọc chuyện liền trốn, lưu nàng lại cho người khác hạ giận. Vừa nghĩ tới Giả Trương Thị thủ đoạn, Tần Hoài Như cũng không dám chạm miếng. Suy nghĩ ghê gớm để cho trụ nố đi ra thay nàng bị. Sắp sửa trước, Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải ám hiệu, cũng chỉ đành đứng lên cùng gặp mặt hắn. Vẫn là đen nhánh hầm ngầm, Dịch Trung Hải đi lên liền hỏi, Hoài Như, trụ nố đầu góc chuyển rời trưởng, ngươi cho hắn nhắc nhở một cái, để cho hắn đi tìm mẹ nuôi. Ta đã cùng mẹ nuôi nói xong rồi, mẹ nuôi nhất định có thể để ngươi bà đồng ý. Tần Hoài Như nhất thời trợn trừng mắt, sớm biết Dịch Trung Hải muốn nói chuyện này, nàng liền không tới. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái làm nhiều như vậy, là phòng bị bà cụ điếc hái quả đào. Các nàng phần lớn chuyện đều làm xong, lại đi tìm bà cụ điếc, đó không phải là quá thua thiệt. Một đại gia, chuyện này không thể sốt ruột. Chúng ta muốn cho chủ nố sốt ruột một hồi, hắn mới có thể ý thức được bà cụ điếc tầm quan trọng. Đến lúc đó, bà cụ điếc cũng có thể khuyên hắn xin lỗi ngươi. Nghe Tần Hoài như vậy, Dịch Trung Hải lo lắng tâm cuối cùng tỉnh táo lại. Hai người lại nói một hồi, mới tách ra. Về nhà trước, Dịch Trung Hải mơ hồ nghe được trong viện chuyển tới cái đó thanh âm, nhất thời trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn kích động quay đầu nhìn về phía Giả Gia, nhìn làm trên cửa sổ Tần Hoài Như mạn rượu bóng dáng, càng là một đám lửa nóng. Trong miệng mắng câu, đổi phong bại tụ, lúc này mới xoay người về nhà. Đến trên giường, hắn lo lắng cho mình không nhịn được lửa giận trong lòng, cách xa một bác gái. Chuyện bên này, Vương Khôn thế nhưng là không có chút nào biết. Hắn đang chuyên tâm dạy dỗ Nhiệm Thu Diệp người học sinh này. Nhiệm Thu Diệp lo lắng Tuyết Nhi nghe được, cắn chân không muốn phát ra tiếng vang. Vương Khôn bản muốn nhắc nhở nàng, Tuyết Nhi căn bản sẽ không nghe được. Bất quá vừa nghĩ tới nói lại phải cùng nàng giải thích, liền bỏ qua. Lúc này, hắn làm sao có thời giờ giải thích những thứ kia? A từ lâu hiểu Nga rời đi, hắn nghẹn hơn một năm hỏa lực, tất cả đều cho Nhiệm Thu Diệp. Hai người làm ầm ĩ đến 3 giờ sáng mới bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Khôn không biết là Dịch Trung Hải một đêm cũng không ngủ. 140 chương 1399, biện pháp mới sáng ngày thứ hai, Vương Khôn mở hai mắt ra, cảm nhận được bên người ngủ say mỹ nhân. Hai lòng nở nụ cười, ôm Nhiệm Thu Diệp ngủ tiếp. Đặt tại thường ngày, hắn đã sớm đứng lên nấu cơm, nhưng là hôm nay lại một chút đều không muốn lên. Vương Khôn bên này hưởng thụ tân hôn vui vẻ, trung viện bên này Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tâm tình liền không như vậy tốt đẹp. Tần Hoài Như buổi sáng giặt quần áo, vẫn luôn là không yên lòng. Vương Khôn bên này kết hôn, liền đại biểu nàng tính toán kế hoạch của Vương Khôn không cách nào thi hành. Dịch Trung Hải tâm tư sắp xỉ, không vui Vương Khôn kết hôn. Vương Khôn phá hủy hắn dưỡng lao kế hoạch, hắn mong không được Vương Khôn làm cả đời tuyệt hậu. Chỉ tiếc trụ nố không có tác dụng gì, đánh không lại Vương Khôn. Bằng không, dùng đúng giao hứa đại mậu chiêu số, nhiều đối Vương Khôn tới mấy lần, Vương Khôn chính là cưới tức phụ cũng vô dụng. Hứa đại mậu hai đời tức phụ cũng không có mang thai, Dịch Trung Hải cũng biết năm đó gạt gẫm trụ nố biện pháp có hiệu quả. Buồn bực phía dưới, xem bên cạnh cái ao Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải trong lòng chính là trở nên kích động. Cái đó mông lớn, thế nhưng là sinh nhi tử bảo đảm. Lao Dịch, ngươi nghĩ gì thế? Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, lau một xuống khỏe miệng nước miếng, chuyện gì a? Ăn cơm. Cho mẹ nuôi đưa đi sao? Dịch Trung Hải nhớ tới còn phải đi làm, cũng không dám chế lại. Hắn cùng Lưu Hải Trung quan hệ còn không có khôi phục, mỗi ngày còn phải bị Lưu Hải Trung làm khó dễ. Cái này đều do Hứa Đại Mậu cái đó hư loại, rõ ràng đều là quét nhà cầu, trả lại cho Lưu Hải Trung làm nhà cầu sở trưởng chức vị. Quan mê am hiểu nhất chính là cầm lông gà đương một kiếm. Ở người khác nơi đó bị tức, đang ở trên đầu hắn phát tiết. Đưa đi. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Hôm qua đã cùng Tần Hoài Như thương lượng xong, trong vòng 3 ngày liền muốn bắt lấy chủ nố. Chỉ muốn bắt lấy chủ nố, hắn cũng không cần như vậy quan tâm. Có chủ nố cái này đã thủ ở, hắn cũng không sợ Lưu Hải Trung. Những ngày này chịu khổ đầu, nhất định phải ở trên người hắn trả thù lại. Dịch Trung Hải trong nhà mùi thơm, đem Giả Trương Thị cho làm tỉnh lại ngồi ở trên giường mắng mấy câu, mới chậm rãi đứng lên. Tần Hoài Như nghe được Giả Trương Thị đứng lên, liền trở về trong phòng. Nàng cũng phải cùng Giả Trương Thị thương nghị một chút, tránh cho Dịch Trung Hải tới cái đột nhiên tập kích, đánh bọn hắn một ứng phó không kịp. Mẹ, một đại gia lại tìm ta. Hắn đã cùng bà cụ điếc thương lượng xong, muốn mời bà cụ điếc ra mặt. Ta nhổ vào. Giả Trương Thị lại mắng lên, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, liền không nhìn nổi người khác qua tốt. Nhà chúng ta cùng trụ nói chuyện, hắn tìm cái đó bà già đáng chết làm gì? Nhìn ra được, Giả Trương Thị đối bà cụ điếc hay là rất sợ hãi. Tần Hoài Như liền tò mò hỏi, mẹ, ngươi thế nào như vậy sợ hãi bà cụ điếc a? Giả Trương Thị con bị chết mạnh miệng, không muốn thừa nhận, ta đó không phải là sợ hãi, ta là lo lắng bị nàng lừa bịp bên trên. Ban đầu đại gia chuyển đến tứ hợp viện thời gian cũng thiếu một chút. Hà Đại Thanh nghỉ vào cao to vạm vỡ chiếm trung viện nhà. Hậu viện nơi đó là Hứa Phú Quý cùng bà cụ điếc đồng thời cũng có trọng. Cái đó bà già đáng chết ỷ vào quân quản hội chỗ dựa, cộng thêm la lối la lộn, làm cho Hứa Phú Quý chỉ có thể nhường một chút bước. Khi đó, bà cụ điếc tuổi còn chưa lớn, đại gia còn có thể cùng nàng nhao nhao mấy câu. Bây giờ không được, một câu nói không vừa lòng là có thể bị tức chết rồi. Cái này nếu là tức chết, tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là khí bất tử, khí bệnh, vậy sẽ phải táng ra bại sản cho nàng xem bệnh. Ngươi xem đi, Vương Khôn sớm muộn bị cái đó bà già đáng chết bây chết. Nhìn giả Trương Thị nói nghiêm túc như vậy, Tần Hoài Như nhưng có chút không tin. Chút chuyện như vậy tình, chắc chắn sẽ không để cho giả Trương Thị sợ hai bà cụ điếc. Về phần tầng sâu nguyên nhân, nàng cũng hỏi không ra tới. Thấy Tần Hoài Như không hỏi, giả Trương Thị thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu mới tới tứ hợp viện, nàng thì làm rượu thủ không không chuyện, lại cứ còn bị người phát hiện, thiếu chút nữa bị người đánh chết, thậm chí còn phải đưa đến quân quản hội đi. Nếu không phải bà cụ điếc giúp một tay, nàng cũng không như vậy dễ chịu tháng ngày. Dịch Trung Hải lúc nào cùng ngươi nói? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, buổi sáng, một đại gia thấy ta ở bên ngoài giặt quần áo, liền đề cập với ta một câu. Giả Trương Thị không có phát hiện dị thường, liền không hoài nghi nữa Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, nửa đêm đi ra ngoài thấy Dịch Trung Hải chuyện, là tuyệt đối không thể để cho giả Trương Thị biết. Giả Trương Thị biết, liền sẽ dùng cái này nắm nàng. Chúng ta cũng đem chuyện làm được lúc này, tuyệt đối không thể để ngươi cái đó bà già đáng chết kiếm tiện nghi. Ngươi đi cho chủ nố tên ngu ngốc kia nhắc nhở một cái. Tần Hoài Như sớm đã có cái ý này, nghe vậy liền gật đầu một cái, ta hôm nay liền tìm cơ hội nhắc nhở hắn. Hai cái quả phụ lại bắt đầu thương nghị nắm kế hoạch của chủ nố, toàn bộ bước đều không có vấn đề, chính là nhà có chút khó làm. Hai người nhất không có kịch bản, đương nhiên là Hà Vũ Thủy đem nhà trả lại cho chủ nố, các nàng lại để cho chủ nố đem nhà cho bừng lạnh. Thế nhưng là hai người rất rõ ràng, Hà Vũ Thủy nói lên điều kiện kia, các nàng mãi mãi cũng không làm được. Gả cho chủ nố, vấn đề không lớn, coi như bị con muỗi cắn một cái. Khó làm chính là cho chủ nố sinh đứa bé, đây là hai người cũng không vui. Hai người cũng rất rõ ràng, cho chủ nố sinh hài tử, nhà liền vĩnh viễn không đến được đồng ngạnh trên đầu. Giả Trương Thị so Tần Hoài Như càng thêm lo lắng một điểm này, nàng lo lắng Tần Hoài Như cho chủ nố sinh hài tử, chỉ biết đem tâm thả vào hài tử kia trên người, đồng ngạnh không có cha, cũng không có mẹ, liền quá bi thảm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám cho chủ nố sinh con, ta sẽ để cho đồng ngạnh các nàng ba cái vĩnh viễn không để ý tới ngươi, hận ngươi cả đời. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, mẹ, ta đều lên vòng, thế nào mang thai a ngươi yên tâm, vì bổng ngạnh, ta cũng sẽ không cho chủ nố sinh con. Hơn nữa, chủ nố đến bây giờ căn bản liền không có chạm qua ta. Ta cũng không phải là yêu quái, có thể chống rông mang thai. Giả Trương Thị có chút không tin, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, không để cho nàng đem vòng lấy xuống. Vậy ngươi cho thêm chủ nố điểm chỗ tốt, để cho hắn đi tìm Hà Vũ Thủy, đem nhà cho nhà chúng ta. Tần Hoài Như cười khổ nói, ta khẳng định đi tìm hắn, nhưng trên căn bản có tác dụng không nhiều lắm. Hà Vũ Thủy bây giờ đối ta hận muốn chết, nàng nói những thứ kia điều kiện chính là nhằm vào nhà chúng ta. Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, nàng có phải hay không biết ngươi bên trên vòng chuyện rồi? Bằng không, làm sao sẽ nói sinh hải tử mới đem nhà trả lại cho chủ nô cái điều kiện này? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng không lớn, ta bên trên vòng chuyện này chỉ có hai người chúng ta người biết. Nàng làm sao có thể biết? Trừ phi ngươi nói lỡ miệng. Giả Trương Thị bất mãn nói, liền không thể là ngươi nói lộ ra miệng sao? Hai người cũng không thừa nhận chính mình nói lỡ miệng, cũng chỉ có thể buông xuống cái đề tài này. Tiếp tục thảo luận tiếp, các nàng bản thân muốn đánh. Vậy làm sao bây giờ? Hai người vắt hết óc nghĩ biện pháp, cuối cùng Tần Hoài Như nghĩ đến một cái biện pháp, nói ra cùng Giả Trương Thị thương lượng. Nếu không chúng ta để cho trụ nố cho chúng ta viết cái cam kết sách, để sau này đem trong nhà căn phòng cho đồng ngạnh làm phòng cưới. Giả Trương Thị suy nghĩ một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai, nhưng nàng không muốn nhỏ kia mở gian, tính toán lớn hơn. Nếu viết cam kết sách, vậy thì một lần đến nơi, trực tiếp để cho trụ nố đem lớn kia một gian cho đồng ngạnh. Tần Hoài Như thậm chí hy vọng trực tiếp để cho trụ nố đem hai gian phòng tử cũng cho đồng ngạnh, lý trí nói cho nàng biết, đó là không thể nào. Nhà cũng cho đồng ngạnh, thì tương đương với đoạn mất trụ nố có hải tử nhập tưởng. Trụ nố chính là ngu nữa, cũng sẽ không đồng ý điều kiện kia. Mẹ, ngược lại trụ nố nhà sớm muộn đều là bồng nạnh. Không cần thiết gấp như vậy. Giả Trương Thị cũng chỉ có thể thỏa hiệp, đáp ứng để cho trụ nố trước cho cái phòng nhỏ. 140 chương 1400, thường ngày chuyện nhỏ mơ hồ giữa, nghe được tiếng gõ cửa. Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp đều bị thức tỉnh. Nhiễm Thu Diệp thấy Vương Khôn, nhất thời nhỏ đỏ mặt lên. Ca ca, chị dâu, các ngươi đi lên sao? Vương Khôn vừa nghe là Tuyết Nhi thanh âm, liền hỏi, đi lên. Ngươi chờ chút chúng ta liền đi ra ngoài. Hai người cũng không để ý đến gì khác, liền bắt đầu mặc quần áo. Nhiễm Thu Diệp một bên đau cao mày, một bên mặc quần áo. Vương Khôn liền nói, nếu không ngươi cũng đừng lên. Như vậy sao được? Ngươi thế nào cùng Tuyết Nhi nói? Liền nói ngươi thân thể không thoải mái. Nhiễm Thu Diệp vẫn lắc đầu, cùng Tuyết Nhi nói không có sao, nhưng nàng lo lắng bị trong viện người biết sẽ châm biếm nàng. Vương Khôn cũng hết cách rồi, để nàng không nên gấp như vậy, bản thân mặc quần áo vào đi ra. Tuyết Nhi ngồi trên bàn, vỗ bụng, ca ca, ta đói. Ngươi hôm nay thế nào lên trễ như vậy a? Vương Khôn sờ một cái đầu của nàng, ngươi ở chỗ này chờ, ca ca đi lấy cho ngươi điểm tâm. Đến phòng bếp, Vương Khôn làm bộ cầm lên nồi, làm ra tiếng vang, sau đó từ không gian bên trong lấy ra chuẩn bị xong bánh bao cùng trứng gà, đặt ở trong mâm bưng đi ra. Sáng sớm hôm nay chỉ có bánh bao cùng trứng gà, không có cháo, uống nước có được hay không? Tuyết Nhi khéo léo gật đầu, hành. Chị dâu đâu? Nhiễm Thu Diệp đi ra, đỡ tường, Tuyết Nhi, ngươi nói bụng rồi, trước hết ăn đi. Ta chờ đám các ngươi cùng nhau ăn. Vương Khôn thời là tay chân lanh lẹ cho Nhiễm Thu Diệp làm nước rửa mặt, để cho nàng rửa mặt. Nhiễm Thu Diệp tắm xong mặt, liền bồi Tuyết Nhi ăn cơm. Cơm nước xong sau, Vương Khôn đưa Tuyết Nhi đi học. Nhiệm Thu Diệp có 2 ngày nghỉ kỳ, hôm nay không cần đi làm. Lần này Nhiệm Thu Diệp không có kiên trì, nàng thực tại không có biện pháp đi đường xa như vậy, cũng không có biện pháp đạp xe. So với Nhiệm Thu Diệp, Lưu Ngọc Hoa thân thể đã tốt lắm rồi, buổi sáng một chút cũng không nhìn ra được. Hai người cùng tiến tới, dì già dì dầm cũng không biết nói gì. Nhiệm Thu Diệp hâm mộ xem Lưu Ngọc Hoa, thân thể của ngươi thật là tốt. Lưu Ngọc Hoa liền nói, ngươi đó là không thấy ta chịu khổ. Vì giảm cân, ta rèn luyện hơn mấy tháng. Mỗi ngày lớn như vậy lượng vận động, còn chỉ có thể ăn rất ít cơm. Ngươi ao ước ta còn ao ước ngươi đây. Chỉ chốc lát, Vu Lệ cũng xuống tới. Lưu Ngọc Hoa đối Vu Lệ chút ý đồ kia, nhìn rất rõ ràng, nhưng cũng không nói tiếng nào. Đang xử lý quan hệ giao lưu phía trên, Nhiệm Thu Diệp liền không sánh bằng Lưu Ngọc Hoa. Nhân Vu Lệ cũng không có ác ý, Lưu Ngọc Hoa liền tạm thời đón nhận nàng. Trong viện chuyện coi như bình tĩnh, trong xưởng liền không bình tĩnh. Liên quan tới Vương Khôn kết hôn, giả ra bảy linh đường chuyện bị truyền ra. Lần này bất kể Tần Hoài như thế nào giả bộ đáng thương, cũng không có người đồng tình nàng. Đại gia có mâu thuẫn thuộc về có mâu thuẫn, nhưng là chuyện không thể làm như vậy tuyệt. Tần Hoài như ban sơ nhất còn tưởng rằng bằng vào mấy giọt nước mắt có thể để cho đại gia đem oán hận nhắm ngay giả Trương Thị, sau đó phát hiện không có bất kỳ tác dụng, liền bại nát. Lưu Lam bên này vẫn là hùng hùng hổ hổ. Nàng từ bên ngoài nghe được truyền ngôn sau, lại chạy đến căn tin đến tìm chủ nố. Ngươi cũng quá không giảng cứu. Người ta Vương Khôn nhưng không hề có lỗi với ngươi địa phương. Ngươi thế nào còn để cho vợ của ngươi ở người ta kết hôn ngay trong ngày bảy linh đường? Chủ nố một cái bị Lưu Lam nói ngơ ngác, hắn còn chưa kết hôn, ở đâu ra tức phụ? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta nào có tức phụ? Ôi ôi ôi! Hai ngày trước còn khóc kêu muốn kết hôn Tần Hoài Như, hôm nay liền không thừa nhận. Ngươi mặt mũi này biến thật là đủ nhanh. Chu Nô cái này mới phản ứng được, Lưu Lam nói tới ai? Hắn dĩ nhiên không thể để cho Lưu Lam nói như vậy. Chỉ cần hắn thừa nhận, nửa giờ bên trong, tuyệt đối có thể chuyển khắp xưởng cán thép, so Vu Hải Đường cái đó lớn kèn cũng tác dụng. Tần Hoài Như nếu là nghe được, cũng sẽ không giải thích hắn. Ai biến sắc mặt? Tần tỷ mới không có bảy linh đường, đó là nàng bà làm. Nói như vậy bảy linh đường chuyện là sự thật. Chu Nô lắc đầu một cái, ta không biết. Ta lúc ấy có chuyện đi ra ngoài. Ngươi làm ta không biết à, sợ bị người đánh, chính là sợ bị người đánh, cái gì có chuyện đi ra ngoài. Nói hưu nói vượng, ta mới không có sợ hãi. Bất kể chủ nỗ giải thích thế nào, đại gia cũng sẽ không tin tưởng. Lý do khác khá hơn nữa, cũng không có bị hủ tránh đi ra ngoài như vậy có nhiệt độ. Chủ nỗ hết cách rồi, chỉ đành mặc cho Lưu Lam nói cản, các ngươi thích nói như thế nào, liền nói thế nào đi. Ngược lại trong xưởng bị Lưu Ngọc Hoa đánh nam nhân lại không chỉ một mình ta. Lưu Lam suy nghĩ một chút cũng đúng, Lưu Ngọc Hoa hiện đang biến hóa lớn, người khác khi nàng là manh muội tử, kỳ thực người ta kia sức chiến đấu 3 năm cái nam nhân cũng không là đối thủ. Cái đề tài này người khác nói một chút vậy thì thôi, nàng cũng không đi nói, thật không có hàm kim lượng. Ta không với ngươi kéo những thứ kia, ta liền hỏi ngươi, bảy linh đường chuyện có phải là thật hay không? Chu Nô do dự một chút, mới nói, Tần tỷ đều nói, phải là thật. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Không làm cái gì, chính là muốn biết giả ra kia hai quả phụ lòng có nhiều đen. Chu Nô bất mãn nói, ta cũng theo như ngươi nói, đó là Tần tỷ nàng bà làm, cùng Tần tỷ không có sao. Lại nói, nàng bảy linh đường cũng không phải nhằm vào Vương Khôn, đó là nhằm vào ta. Lưu Lam khinh thường nói, vậy cũng không nên ở người ta kết hôn thời điểm bảy linh đường. Chu Nô, ta đã nói với ngươi, làm chuyện gì cũng phải có phân tức. Không nói khác, liền nói hai người chúng ta, bình thường mâu thuẫn cũng không ít. Ta hỏi ngươi, ngươi bị phạt thời điểm, ta cho ngươi bỏ đá xuống giếng sao? Ngươi hỏi lại hỏi người khác, cái nào trong tứ hợp viện người không có mâu thuẫn a chính là lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng có thể ở người ta kết hôn thời điểm làm như vậy a. Can tin người đối Lưu Lam vậy rất tán đồng. Nhiều người như vậy ở tại trong một viện, bình thường có mâu thuẫn, đó là không tránh khỏi. Đại gia náo mâu thuẫn thuộc về náo mâu thuẫn, ai cũng sẽ không ở người ta kết hôn thời điểm bảy linh đường, cố ý làm người buồn nôn. Chu Ngố nghe nghị luận của mọi người, mong muốn thay Tần Hoài Như giải thích cũng không làm được. Nhiều hơn nữa lý do, ở sự thật trước mặt cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Đủ rồi, ta lặp lại lần nữa, Tần tỷ căn bản cũng không biết. Nàng cùng ta cùng đi ra ngoài, chờ lúc trở lại, nàng bà đã bố trí xong linh đường. Chu Ngố nổi giận, căn tin người cũng không dám nói quá nhiều. Người khác sợ Chu Ngố, Lưu Lam lại không sợ, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nếu muốn qua ngày tốt, liên hội vàng cùng Tần Hoài Như đoạn mất. Ngươi muốn kết hôn nàng, sớm muộn bị nàng liên lụy chết. Chu Nô hừ một tiếng, không có để ý Lưu Lam. Người khác như thế nào đi nữa hiểu lầm Tần Hoài Như, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mỗi lần chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền sẽ nghĩ tới đêm hôm đó. Hắn bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là không uống rượu, cùng Tần Hoài Như tới một lần. Lưu Lam thấy Chu Nô ngoan cố không thay đổi, cũng liền bỏ qua khuyên Chu Nô. Nàng đảo không phải là muốn phá hư Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ, chủ yếu là lo lắng Chu Nô lại cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa. Hai ngày này đã có dấu hiệu. Bảo vệ khoa người tự nhiên cũng nghe được tin tức này, từng cái một nói muốn giáo huấn giả ra người. Vương Khôn cản bọn họ lại, giả ra cũng chỉ có Tần Hoài Như một người ở trong xưởng đi làm, các ngươi thế nào giáo huấn nàng? Đám người nghĩ tới Tần Hoài Như, cũng có chút nhức đầu. Bọn họ còn cũng nhớ bị bàn cho ám chỉ. Vậy chúng ta sẽ dạy chủ nố. Nàng không phải muốn gả cho chủ nố sao? Vương Khôn liền nói, các ngươi sau này canh gác thời điểm, thật tốt tra một chút chủ nố, là được. Mọi người nhất thời hiểu Vương Khôn ý tứ. Không chỉ có muốn tra chủ nố, cũng phải tra dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Chỉ cần đoạn mất chủ nố hộp cơm, giả ra ngày liền không dễ chịu. Từng cái một tỏ thái độ phải nghiêm khắc lục soát, ngày thứ hai liền hối hận. Dịch Trung Hải ngày ngày đánh quét nhà cầu, trên người cái đó mùi hôi cũng tắm không sạch sẽ. 140 chương 1401, nhắc nhở trụ nố trong xưởng những nghị luận này, Tần Hoài Như không quan tâm. Nàng lúc này đi tới canteen, để cho người đem trụ nố kêu lên. Xem ủy khuất Tần Hoài Như, trụ nố chính là một trận đau lòng, Tần tỷ, ngươi đừng lý sẽ những người đó. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, liền nói, trụ nố, tỷ biết. Ta bà xác thực làm sai. Người khác có thể chỉ trích nàng, thì không thể chỉ trích. Trụ nố không biết thế nào an ủi Tần Hoài Như, cũng chỉ có thể ở một bên làm một đạ chuẩn người xem. Tần Hoài Như thấy hỏa hầu sắp xỉ, liền nói, ngươi có thể hay không mượn bà khối tiền. Đề tài chuyển quá nhanh, Chu Nô cũng không có phản ứng kịp. Tần Hoài Như giải thích nói, ngươi yên tâm, chờ phát tiền lương, tỷ nhất định còn ngươi. Không phải, Tần tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta làm sao có thể để ngươi trả tiền lại đâu? Không phải là ba khối tiền sao? Ta cái này cho ngươi. Tần Hoài Như vui sướng nhận lấy tiền, mới nói, tỷ số tiền này là cho ta bà làm nuôi lão tiền. Tháng này không có cho nàng, cộng thêm ngươi kêu muốn kết hôn ta, nàng mới làm tình cảnh như vậy. Tỷ vì không để cho nàng gây chuyện, mới chạy đến tìm ngươi vay tiền. Tỷ cho nàng bảo đảm sau này đúng lúc cho nàng nuôi lão tiền. Chỉ cầu nàng không nên hồ nháo. Chu Nô vừa nghe, trong lòng liền bắt đầu chuyển động. Giả Trương thị đúng là thấy tiền mắt tới chủ, ban đầu giả Đông Húc kết hôn cũng không nỡ tiêu tiền, ngay cả tôn tử tôn nữ ra đời tiền cũng không nỡ ra. Mỗi lần bất kể chuyện lớn gì, chỉ cần bỏ tiền là có thể giải quyết giả Trương thị. Như vậy hắn cùng Tần Hoài Như hôn sự, có phải hay không cũng có thể dùng tiền giải quyết đâu? Nếu có thể giải quyết, cần ra bao nhiêu tiền vậy? Chu Nô ở chỗ này suy nghĩ, Tần Hoài Như lại sốt ruột muốn chết. Nàng lo lắng Chu Nô không nghĩ ra, lại lo lắng nói quá rõ, để cho Chu Nô đem lòng suy nghĩ. Chu Nô tỷ còn phải đi làm, tỷ liền đi trước. Chu Nô phục hồi tinh thần lại, kéo Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi nói ta nếu là cho ngươi bà nuôi lão tiền, nàng sẽ đồng ý hay không chúng ta hôn sự à? Tần Hoài Như trong lòng vui mừng, kẻ ngu này cuối cùng suy nghĩ ra, trên mặt cũng là tối sầm, ngươi đem tỷ làm người nào, lấy tiền mua tỷ sao? Không phải, ta không phải ý đó. Tần tỷ, ta đây không phải là suy nghĩ mau sớm cưới ngươi sao? Ngươi bà không để cho ngươi lấy chồng, không phải là lo lắng sau này nuôi vấn đề cũ sao? Ta đáp ứng cho nàng dưỡng lão, mỗi tháng cho thêm nàng một chút tiền, như vậy nàng có bảo đảm liền sẽ không ngăn lấy chúng ta hôn sự. Ngươi nói ta cái chủ ý này thế nào? Tần Hoài Như làm bộ suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi cái chủ ý này ngược lại có thể được. Nhưng là ngươi đem tiền cho ta bà, chính ngươi làm sao bây giờ? Chu Nô lấy được Tần Hoài Như khẳng định, nhất thời mừng lớn, ta một đầu biết, muốn kiếm tiền còn chưa phải là rất chuyện đơn giản. Ghê gớm ta sau này nhiều cho người khác làm tiệc rượu. Tần tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không lo lắng Chu Nô, chỉ biết lo lắng Chu Nô tiền, ngươi chủ ý này hay thuộc về tốt. Thế nhưng là bà cụ điếc cùng một đại gia bên kia làm sao bây giờ? Cùng hai người bọn họ Vương Bắt Đản có quan hệ gì? Tần Hoài Như quên, tỷ biết ngươi hận bọn hắn, nhưng ngươi có thể hay không xem ở tỷ mặt mũi, đừng như vậy nhằm vào bọn họ. Một đại gia dù sao cũng là tỷ sư phó, tỷ không thể không tôn sư trọng đạo. Còn có a, ba cụ điếc cùng một đại gia cần ngươi hiếu kính bọn họ. Chu Nô giận dữ, đồ của ta chính là cho ăn, cũng không cho bọn họ. Tần Hoài Như trong lòng mừng thầm, như vậy tốt nhất, Chu Nô, ngươi còn như vậy, tỷ cũng không để ý đến ngươi. Tỷ biết ngươi hận bọn hắn, nhưng tỷ bị một đại gia chiếu cố, không thể hận hắn. Tỷ cũng biết, để ngươi tha thứ bọn họ có chút hơi khó ngươi. Như vậy, ngươi đây liền ngoài mặt theo chân bọn họ hòa hảo, không nên hơi một tí liền cãi vã, có được hay không? Coi như cho tỷ một bộ mặt. Chu Nô vừa nghe chủ ý này hay, không cần Tần Hoài Như làm khó, còn không cần bị Dịch Trung Hải điều khí. Tần Hoài Như đạt được mục đích, vui siêng năng trở về phân xưởng, chờ tan việc ăn cơm. Chu Nô vấn đề lấy được giải quyết, tâm tình thật tốt, làm đồ ăn thời điểm còn chỉ điểm một cái mập mạp cùng Mã Hoa, để cho hai người có chút vừa mừng lại vừa lo. Dịch Trung Hải bên này, không kịp quan tâm Tần Hoài Như chuyện, mà là đang nghĩ biện pháp cùng Lưu Hải Trung giao hảo. Trong lòng hắn hận Lưu Hải Trung hận muốn chết, nhưng cũng biết nắm chủ nố, hay là không thiếu được hắn. Lao Lưu, cái này cũng nửa năm. Trong lòng ngươi khí dù sao cũng nên tiêu mất đi. Hai người chúng ta cũng luân lạc đến nước này, liền chớ ồn ào có được hay không? Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải tới xuống nước, trong lòng liền coi trọng Diêm Phụ Quý một cái, còn nói không trách muốn đả đảo Sú Lao Cửu. Những thứ này Sú Lao Cửu tùy tiện một quỷ chủ ý, là có thể để cho hắn buộc Dịch Trung Hải cúi đầu. Không sai, những thứ này chủ ý tất cả đều là Diêm Phụ Quý chỉ điểm. Dịch Trung Hải cầu Diêm Phụ Quý giúp đỡ hòa giải. Diêm Phụ Quý mong muốn hai bên chiếm chỗ tốt, cũng không có thật lòng khuyên Lưu Hải Trung. Thậm chí vì có thể làm nhiều chỗ tốt, còn giúp Lưu Hải Trung nghĩ kế. Lao Dịch, ngươi nói nhăng gì đó, ta lúc nào với ngươi nhau nhau. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, tính ta nói sai, là ta với ngươi nhau nhau, có được hay không? Chúng ta nói thế nào cũng là vài chục năm ông bạn già, đường đấu có thể hay không? Lưu Hải Trung cũng không có tin tưởng Dịch Trung Hải vậy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đi? Dịch Trung Hải nghĩ qua, mong muốn liên hiệp ba cái đại gia, hoặc là dùng chung nhau lợi ích, hoặc là dùng kẻ địch chung. Lợi ích đồ chơi này, chính hắn vẫn còn chê ít, tuyệt đối không muốn phân cho hai người, còn dư lại cũng chỉ có thể dùng kẻ địch chung. Tính tới tính lui, Dịch Trung Hải kẻ địch không nhiều, lớn nhất một địch nhân chính là Vương Khôn. Hai người chúng ta luân lạc tới bây giờ mức này, tất cả đều là Vương Khôn dở trò quỷ. Không có hắn, chúng ta hay là cái đó phong quang vô hạn quản sự đại gia. Lão Lưu, hai người chúng ta tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ta cảm thấy, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó Vương Khôn. Dịch Trung Hải cảm thấy mình nói một chút vấn đề đều vô dụng, liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lưu Hải Trung. Đứng ở trên lập trường của hắn, nói tự nhiên không sai. Thế nhưng là hắn cũng không có cân nhắc Lưu Hải Trung lập trường. Quả thật, Lưu Hải Trung rơi đến nước này cùng Vương Khôn có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là, nhất quan hệ trực tiếp cũng không phải Vương Khôn, mà là Hứa Đại Mậu. Là Hứa Đại Mậu cấp hắn công nhân cụ sát đội đội trưởng vị trí, cũng là Hứa Đại Mậu đem hắn phân công đến nhà cầu làm sở trưởng. Lưu Hải Trung hận nhất không phải Vương Khôn, mà là Hứa Đại Mậu. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước chính là nghe Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc gạt gẫm, đối phó Vương Khôn, mới để cho hắn ném đi quan. Lưu Hải Trung vừa nghe muốn cũng đối phó Vương Khôn, toàn thân cao thấp liền bắt đầu cảnh giác, ngươi còn muốn đối phó Vương Khôn. Dịch Trung Hải không có phủ nhận, dĩ nhiên muốn đối phó hắn. Ta cũng không tin ba người chúng ta đại gia liên hiệp, làm không được hắn. Ta đã cùng lão Diêm thương lượng qua, hắn cũng đáp ứng. Lưu Hải Trung vốn là đối Dịch Trung Hải có hoài nghi, nghe Dịch Trung Hải cuối cùng một câu nói, trong lòng hoài nghi nặng hơn. Diêm phụ quý thế nhưng là mới vừa nói qua muốn cùng hắn đứng chung một chỗ, không thể nào phản bội hắn. Các ngươi thương lượng xong, vậy là các ngươi chuyện. Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Lão Lưu, cơ hội mất đi là không trở lại. Tục nữ nói, huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. Ngươi còn có cái gì tốt suy tính? Ngươi cùng bà cụ điếc lần trước liền nói cơ hội mất đi là không trở lại, thế nhưng là kết quả đây. Lão Dịch, ta biết ngươi rất gấp, nhưng chuyện này ngươi không thể sốt ruột. Ta sợ ngươi lại lừa ta. Dịch Trung Hải nước miếng cũng nói khô rồi, cũng không thể để cho Lưu Hải Trung đáp ứng. Hắn không cam lòng, cũng hết cách rồi. Lưu Hải Trung đối hắn lòng cảnh giác quá nặng, suy nghĩ vẫn là phải tìm Diêm Phụ Quý để cho hắn ra mặt. 140 chương 1402, kiên định cự tuyệt, mơ hồ đáp ứng tan việc sau, Vương Khôn cũng chỉ tích cực về nhà. Trước kia là lo lắng Tuyết Nhi một, bây giờ lại thêm một dàn một người. Trở về đến nhà trong, thấy được Nhiệm Thu Diệp ở nhà bận rộn, Vương Khôn tâm tình tốt hơn rồi. Ta đã trở về. Nhiệm Thu Diệp nghe được Vương Khôn thanh âm, liền cười đi tới, đem trong tay hắn vật nhận lấy đi. Thế nào, ngươi ở tứ hợp viện đã quen thuộc chưa? Vương Khôn muốn hỏi chính là, tứ hợp viện những người kia có hay không tính toán? Tuy nói khi chưa kết hôn, Nhiệm Thu Diệp sẽ tới qua tứ hợp viện không ít lần, nhưng khi đó hai người không có lệnh giấy hôn thú, không tính chính thức vợ chồng, cũng không tính tứ hợp viện người. Tứ hợp viện những người này, ở trước mặt người ngoài, hay là nói điểm quy củ, sẽ không vô sỉ như vậy. Nhiệm Thu Diệp cười nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Hôm nay ta cùng Ngọc Hoa, Vu Lệ cùng nhau. Lại nói, ta cũng không phải dễ ức hiếp. Vương Khôn cười một tiếng, ta không phải sợ ngươi bị khi phụ, là sợ ngươi bị mưu hại. Ở trong cái sân này, rất dễ dàng bị mưu hại. Nhiệm Thu Diệp rất tự tin nói, ta sẽ không mắc lừa. Vương Khôn lại không có lạc quan như vậy, ngươi đừng lơ là sơ sẩy. Trước kia đại gia không có tính toán đến trên đầu ngươi, đó là sợ hãi ta hiểu lầm, bọn họ phá hư chúng ta hôn sự. Bây giờ ngươi thành tứ hợp viện người, bọn họ tính toán đứng lên, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Ở tứ hợp viện, theo chân bọn họ trao đổi, cần thiết phải chú ý hai cái phương diện. Kia hai cái phương diện a? Nhiệm Thu Diệp tò mò hỏi. Vương Khôn liền nói, cự tuyệt thời điểm, nhất định phải phi thường rõ ràng, không cho bọn họ lưu xuống bất luận cái gì chỗ trống, đáp ứng một số chuyện thời điểm, phải tận lực mơ hồ, chính là có nắm chắc 100%, cũng phải lắp thành không có một chút chắc chắn nào. Như vậy, mới có thể ở trong tứ hợp viện sống sót. Đây cũng quá dọa người. Nhiệm Thu Diệp nghi ngờ hỏi, cự tuyệt chính là cự tuyệt, vì sao còn phải phi thường rõ ràng? Còn có, nếu đáp ứng, thì tại sao muốn bày tỏ không có nắm chặt, nếu không có nắm chặt, trực tiếp cự tuyệt là được à? Vương Khôn liền nói, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Chúng ta trong viện người cùng người khác không giống nhau, am hiểu nhất là theo gậy trèo lên trên. Ngươi cho bọn họ lưu vết nước, bọn họ chỉ biết chui vào. Những thứ kia không thể chuyện đã đáp ứng, ngươi nói mơ hồ, bọn họ nghe ra ngươi cự tuyệt, cũng sẽ chẳng nghe không hiểu. Đến bên ngoài, sẽ còn nói với người khác ngươi đáp ứng. Một khi không làm được, đó chính là ngươi không muốn trợ giúp hàng xóm, chuyện đã đáp ứng cũng làm không xong. Điển hình nhất một cái vấn đề chính là Diêm phụ quý nhà hài tử chuyện tìm việc. Lão này muốn cho ta cho nhà bọn họ tìm việc làm, lại thứ gì cũng không nỡ ra, ăn vã nói xuông để cho người khác rút một tay. Ta lo lắng nhà bọn họ, cho ngươi là bẫy. Ngươi bên này thái độ mơ hồ, bên kia chỉ biết đem chuyện tuyên truyền đi. Cho bọn họ rút một tay, trong đó độ khó đừng nói. Ngươi đáp ứng nhà các nàng, có thể không đáp ứng những người khác sao? Trong viện nhiều người như vậy, ai có bản lĩnh cao như vậy cho bọn họ an bài? Nhiễm Thu Diệp rất thông minh, một cái liền hiểu Vương Khôn ý tứ, ngươi là lo lắng Vu Lệ. Vương Khôn gật đầu một cái, không sai, chính là lo lắng các nàng nhà đi Vu Lệ đường dây này. Thế nhưng là Diêm Giải Thành không phải có công việc sao? Công tác cũng có thật là hư. Xưởng cán thép công tác có thể so với Diêm Giải Thành cái đó xưởng nhỏ công tác tốt. Lại nói, Diêm Giải phóng nhân kỷ, cũng nên tìm việc làm. Coi như Diêm gia không dùng đến, bọn họ cũng có thể cầm công việc này đi bán lấy tiền. Diêm phụ quý tính toán bản lãnh, ngươi nên hiểu. Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút, khả năng này không phải là không có. Làm đồng nghiệp, nàng đối Diêm phụ quý tính toán bản lãnh thực tại hiểu rất rõ. Lão sư khác không có biện pháp đối phó những thứ kia quấy rối học sinh, Diêm phụ quý lại có thể dựa vào một hớp tính toán bản lãnh, để cho những người kia ngoan ngoãn nghe lời, đây chính là hắn chỗ lợi hại. Kia có thể làm được chuyện, vì sao còn phải giả vờ không làm được? Đạo lý kỳ thực vậy. Ngươi đáp ứng quá sảng khoái, bọn họ sẽ không tiếp nhận lòng tốt của ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy đây là nên. Điển hình ví dụ chính là chủ nố, cũng bởi vì sẽ làm món ăn, trước bị bà cụ điếc tính toán, lại bị Dịch Trung Hải tính toán, giúp Dịch Trung Hải nuôi sống giả ra. Cũng bởi vì tới quá dễ dàng, giả ra một nhà già trẻ cũng coi hắn là thành bỏ già. Nhiệm Thu Diệp nghĩ đến chủ nố, liền nhíu mày, ta đã biết. Sau này ở trong viện liền theo lời ngươi nói làm. Nói đến chủ nố, ta còn muốn hỏi hỏi, rốt cuộc nên làm cái gì? Cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chủ nố vấn đề, vô cùng phiền phức. Cũng không ai biết hắn vì sao đột nhiên muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn, đừng nói là nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải có thể làm sao. Thế nhưng là ngươi cùng Vũ Thủy quan hệ không tệ. Chu Nỗ là Vũ Thủy ca ca, chúng ta để bất kể, có chút không tốt sao?
Không có gì không tốt. Ngươi không thấy Vũ Thủy thái độ sao?
Chu Ngô bị Dịch Trung Hải những người kia cho gạt gấp quẻ, đầu óc không bình thường. Ngươi chớ nhìn hắn đoạn thời gian trước cùng Dịch Trung Hải những người kia náo mâu thuẫn. Kỳ thực đại gia trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần Chu Ngô không rời đi Tứ Hợp Viện, sớm muộn cũng sẽ lần nữa nghe những người đó. Nếu là có một chút có thể, Hà Vũ Thủy có thể không quản Chu Ngô sao? Nhiệm Thu Diệp có chút không tin, ta nhìn Chu Ngô không tính ngu, hắn thế nào? Bất cứ người nào bị người liên tục gạt gấp vài chục năm, đối những người đó thái độ cũng sẽ không chênh lệch. Dịch Trung Hải những thứ kia ngôn luận bị khắc ở Chu Ngô trong xương, không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Hơn nữa Chu Ngô chính là cái lạ người tốt, người khác một bán thảm, hắn liền không biết đúng sai. Bây giờ Dịch Trung Hải không làm gì được Chu Ngô, là kéo không xuống mặt, không muốn hướng Chu Ngô xin lỗi. Hướng Chu Ngô xin lỗi, vậy đã nói rõ hắn trước kia làm lỗi. Ngươi đừng quên, khẩu hiệu của hắn thế nhưng là trên đời không có trưởng bối sai. Thân là trưởng bối hắn, là tuyệt đối không thể tùy tiện nói xin lỗi. Nếu tiếp tục không cách nào nắm giữ Chu Ngô, nói không chừng hắn sẽ trước túi đầu trước Chu Ngô, đổi lấy Chu Ngô tha thứ, sau đó cho thêm Chu Ngô tẩy não. Cái này cũng quá phức tạp. Nhiệm Thu Diệp có chút không hiểu. Xem ra rất phức tạp, kỳ thực cũng không phức tạp. Dịch Trung Hải coi bà cụ Điếc thành là thần tượng, hy vọng già rồi sau có thể trở thành kế tiếp bà cụ Điếc. Vì cái mục tiêu này, hắn cần nắm giữ trong viện người, đem xin người khác cho hắn dưỡng lão, biến thành người khác xin hắn, cấp cho hắn muốn lão. Như vậy hắn mới có thể trở thành Tứ Hợp Viện kế tiếp lão tổ tông. Người cũng đừng lo lắng. Trong viện phần lớn người cũng tạm được, không có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ cần đề phòng ba cái đại gia, ba cụ Điếc cùng giả ra những người này là được rồi. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, cảm thấy mình hay là cần học tập, ta ngược lại thật hâm mộ Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa bên kia, thế nhưng là Nhiệm Thu Diệp ao ước không đến. Hết cách rồi, Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu rất lợi hại, trong viện người đều biết. Trung hợp, trong viện người là hiếp yếu sợ mạnh một đám người thông minh, không ai nguyện ý chịu Lưu Ngọc Hoa quả đấm. Hai người trò chuyện, bắt đầu nấu cơm. Lưu Ngọc Hoa đi vào, hỏi, các ngươi trong nhà có dư thừa thì sao? Bán cho ta một chút. Nhiệm Thu Diệp liền hỏi, ngươi muốn thịt làm gì? Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, chuyện ngày hôm qua, ta còn không có quên. Giả ra không phải thèm ăn sao? Ta sau này ngày ngày làm xong ăn, thèm chết các nàng. Các nàng dám lên nhà ta gây chuyện, ta liền dùng quả đấm phục vụ các nàng. Vương Khôn liền nói, có. Chuyện khác bên trên có thể không có, chuyện này bên trên nhất định có thể có. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta sau này ngày ngày giúp ngươi mang một phần. Lưu Ngọc Hoa mừng lớn, vậy thì cảm ơn ngươi. Chỉ cần có thì ngon, ngươi liền mang cho ta. Ta mấy năm nay tiền lương cũng ở trong tay ta, nhà chúng ta không thiếu tiền. 140 chương 1403, mùa thu hoạch cũng may Vương Khôn mang về thịt không ít, Nhiệm Thu Diệp trực tiếp cho Lưu Ngọc Hoa cắt một nửa. Bởi vì không muốn phiếu thịt, Lưu Ngọc Hoa muốn ấn chợ đen giá cả đưa tiền, Vương Khôn không có đồng ý, cứ dựa theo hàng thịt giá cả thu. Tiền trực tiếp cho Nhiệm Thu Diệp, Vương Khôn không có nhúng tay. Lưu Ngọc Hoa cầm thịt, không có trực tiếp về nhà, đầu tiên là đi Chu Minh Huy nhà, ở nhà hắn ngồi một hồi, mới xách theo thịt trở về nhà. Nhiệm Thu Diệp ra cửa tiếp nước, liền nghe được có người nghị luận, nói Lưu Ngọc Hoa kết hôn ngày thứ hai, mua thịt cũng không cho chị dâu nhà Lưu. Nàng thế này mới đúng trong viện người có rõ ràng hơn nhận biết. Không phải Lưu Ngọc Hoa không muốn để lại, mà là phải làm cho tốt lại đưa tới. Đây là Tô Thiên Linh biết trong viện người nghị luận về sau, hướng về phía Lưu Thiến mấy người nói. Lưu Ngọc Hoa cầm thịt đi trong nhà, là cho nàng giải thích. Rất nhanh, Vương Khôn nhà cùng Lưu Ngọc Hoa nhà cũng truyền ra mùi thơm, sau đó trung viện liền chuyển tới một trận tiếng mắng. Đặc biệt là Lưu Ngọc Hoa bưng thịt đi ngang qua trung viện thời điểm, thanh âm càng lớn hơn. Trong đó còn kèm theo bất hiếu tiếng thê ư. Tần Hoài như bị buộc hết cách rồi, không nhịn được trong lòng oán trách Lưu Ngọc Hoa hỏi. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tần Hoài như khổ não nói, mẹ, ngươi đừng làm rộn có được hay không? Ngươi cảm thấy ta đi ra ngoài, là Vương Khôn có thể cho ta, hay là Lưu Ngọc Hoa có thể cho ta à? Vương Khôn bên kia sẽ đánh người, Lưu Ngọc Hoa bên kia cũng tương tự sẽ đánh người. Lưu Ngọc Hoa hay là nữ nhân, chính là bị đánh, nàng cũng không có biện pháp trang bị quất. Càng quan trọng hơn là, Chu Nỗ đánh không lại hai người kia, hắn không có dựa vào. Giả Trương Thị không nhịn được mắng, ai cho ngươi đi tìm Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa, ta cho ngươi đi tìm Chu Nỗ. Đồng Ngạnh mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi, không ở nhà. Ngươi không thừa cơ hội này, ngươi đem Chu Nỗ làm tới, tính toán vào lúc nào để cho Chu Nỗ tới. Tần Hoài như sửng sốt một chút, mới phản ứng được, liền vội vàng đứng lên đi Chu Nỗ trong nhà. Chu Nỗ nghe được Tần Hoài như thanh âm, cao hứng vô cùng đem Tần Hoài như mời vào. Đóng lại cửa phòng sau, liền ôm lấy Tần Hoài như. Tần Hoài như lòng nói, liền biết không có thể để cho Chu Nỗ chiếm được tiện nghi. Có lần đầu tiên, sau này cũng không tốt phòng bị hắn. Ở Chu Nỗ còn chưa lên bộ thời điểm, nàng cũng chỉ có thể để cho Chu Nỗ nhiều chiếm chút lợi lộc. Chu Nỗ, ngươi trước hết chờ một chút, tỷ có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Chu Nỗ nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra Tần Hoài như. Tần tỷ, chuyện gì a? Lưu Ngọc Hoa liền là cố ý. Chu Nỗ có chút chột dạ nói, Tần tỷ, ta biết Lưu Ngọc Hoa là cố ý thế, nhưng là nhà nàng huynh đệ nhiều, thực tại không chống nổi. Ngươi yên tâm, ta để cho Mã Hoa cùng Mập Mạp đi nghĩ biện pháp làm phiếu thịt. Ngày mai nhất định cho nhà ngươi làm thịt trở lại. Đối với lần này, Tần Hoài như chỉ có thể nói một câu phế bật. Dựa vào đổi phiếu thịt, có thể làm bao nhiêu? Lại nói vậy cũng phải bỏ tiền a, ngươi quên chúng ta ban ngày nói. Tỷ là tới mang ngươi theo ta bà đàm phán. Ta bà bị Lưu Ngọc Hoa khí không nhẹ, ngươi lúc này nói với nàng, sau này muốn hiếu kính nàng, nàng đồng ý có khả năng sẽ rất lớn. Chu Nỗ vừa nghe, nhất thời hưng phấn, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Tần tỷ, ngươi quá lợi hại. Đi, chúng ta cái này cùng đi. Tần Hoài như lắc đầu một cái, thì không thể tới. thứ nhất ta tại chỗ, ta bà trong lòng mất hứng, sẽ cố ý làm khó dễ ngươi, thứ hai, tỷ ở bên ngoài ngăn đồng ngạnh ba cái, không làm cho các nàng đi quấy rối. Ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt cơ hội a. Chu Nô vô ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền hào hứng tiến giả ra cửa. Một màn này không gạt được Dịch Trung Hải ánh mắt. Hắn còn tưởng rằng Chu Nô sẽ bị mắng tối tăm mặt mũi, kết quả giả Trương Thị cũng không có mắng ra. Tò mò, hắn thực tại không nhịn được liền đi tới Tần Hoài Như bên người, "Hoài Như, Chu Nô thế nào tiến nhà ngươi?" Tần Hoài Như gương mặt mờ mịt, "Một đại gia, ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Ngọc Hoa chuẩn bị thịt, đem ta bà cho tới, ta tìm Chu Nô nói một chút." Sau đó Chu Nô liền nói cho ta biết, hắn có biện pháp đối phó ta bà. Ta nghĩ cùng đi qua, hắn còn không cho, nói ta nếu là tại chỗ, ta bà sẽ tức giận hơn. Ta lúc này mới chờ ở cửa. Vừa nói như vậy, Dịch Trung Hải liền càng hiếu kỳ, không nhịn được muốn hướng giả cửa nhà đi tới. Tần Hoài Như ở bên ngoài mục đích còn có một cái, hay là nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó chính là ngăn bà cụ Điếp cùng Dịch Trung Hải, không để cho hai người quấy rối. Tối hôm nay là các nàng thu hoạch ngày, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chia sẻ thành quả thắng lợi. Một đại gia, ngươi đừng đi qua. Ta bà trong lòng không vừa lòng. Chu Ngố người kia lại không đáng tin cậy. Nói lời trong lòng, ta là một chút lòng tin cũng không có. Ngươi nói nếu là hắn đem ta bà chọc tới, ta bà còn không nổi điên a? Dịch Trung Hải liền nói, hắn đúng là đáng đời. Sớm một chút hướng ta cùng mẹ nuôi cúi đầu, chúng ta hắn thuyết phục ngươi bà, hắn nhặt có sẵn tốt bao nhiêu? Tần Hoài Như lòng nói, các ngươi mới là nhặt có sẵn, còn có mặt mũi nói Chu Ngố. Ta chỉ sợ ta bà đi lên, cái gì cũng mặc kệ. Lại giận lên ngươi, vậy cũng không tốt. Dịch Trung Hải nhớ tới ngày đó bị giả Trương Thị chửi mắng cảnh tượng, trong lòng liền phát hư. Ở loại này thời khắc mấu chốt, các nàng nhất không thể đắc tội chính là giả Trương Thị. Dù là giả Trương Thị mắng hắn tuyệt hậu, hắn cũng không thể cùng giả Trương Thị trở mặt. Nếu không thể trở mặt, hắn cũng không phải là hạ tiện, nguyện ý bị người khác mắng. Dịch Trung Hải nhất thời cách xa giả ra. Ta cũng là lo lắng Chu Ngố. Hắn cái kia miệng túi, đắc tội bao nhiêu người a, vạn nhất hắn đắc tội ngươi bà, vậy thì phiền toái. Hoài Như, nếu không ngươi đi cầu cầu mẹ nuôi. Tần Hoài Như hận không được cho Dịch Trung Hải mấy bàn tay, cái gì đi cầu bà cũng biết, đó là buộc nàng đi ký hiệp ước cầu hòa. Chu Ngố cứ như vậy chút tiền lương, căn bản không thể nào thỏa mãn bà cụ Điếc yêu cầu. Coi như khi đó bà cụ Điếc giao giá trên trời, nàng cũng không tâm tình đi theo bà cụ Điếc trả tiền ngay tại chỗ. Hay là chờ một chút đi. Chu Ngố đi vào một hồi lâu, cũng không có cùng ta bà cãi vã, nói không chừng hắn thật có biện pháp đâu. Dịch Trung Hải hết cách rồi, hai nữ nhân cũng không vui cúi đầu, hắn cũng không có biện pháp thuyết phục bất kỳ một cái nào. Không nỡ để cho Tần Hoài Như bị ủy khuất, Dịch Trung Hải liền xoay người về nhà, cùng bà cụ Điếc thương nghị. Bất kể nói thế nào, hôm nay không thể để cho Chu Ngố cùng giả Trương Thị hoàn toàn trở mặt. Vạn nhất Chu Ngố đem giả Trương Thị làm mất lòng, hắn còn yêu cầu bà cụ Điếc ra mặt đem cục diện quấy rối. Bà cụ Điếc thấy Dịch Trung Hải trở lại, liền hỏi: "Trung Hải, chuyện gì xảy ra? Chu Ngố thế nào tiến giả ra, Trương Tiểu Hoa còn không có đem hắn tối mang ra?" Dịch Trung Hải thở dài: "Tiểu tử ngu ngốc kia, nói cho Hoài Như, nói có biện pháp để cho Trương Tẩu Tử đáp ứng hôn sự. Bây giờ là cùng Trương Tẩu Tử đàm phán đi." Bà cụ Điếc trong lòng thoát một cái, đồng thời một loại rất cảm giác không thoải mái xông lên đầu. Nàng bây giờ có thể nắm thế cuộc, dựa vào chính là có thể áp chế giả Trương Thị một điểm này. Nếu là Chu Ngố đem giả Trương Thị giải quyết, nàng liền thật một chút tác dụng cũng không có. Cái này đối với nàng mà nói cũng không phải là một cái cơ hội tốt. Chu Ngố đi theo Trương Tiểu Hoa đàm phán. Đây không phải là chê cười sao? Ngươi không có ngăn điểm. Ta đi ra ngoài mượn, không có ngăn lại. Mẹ nuôi, lúc này, lão nhân gia ngài cũng đừng cáo kỉnh. Chu Ngố nhất định không thể cùng Trương Tẩu Tử xích mích. Nếu là hắn xích mích, Trương Tẩu Tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng hôn sự này. Đến lúc đó, chúng ta liền xong đời. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài cho Chu Ngố hộ tống. Bà cụ Điếc lần này không có cự tuyệt, trong lòng cũng vui lòng ra mặt, nhưng nàng cũng không có động, mà là xem Dịch Trung Hải, muốn nghe một chút Dịch Trung Hải điều kiện. Cũng đến như vậy thời điểm nguy hiểm, Dịch Trung Hải nhất định sẽ buộc Tần Hoài Như đáp ứng điều kiện của nàng. Coi như không đáp ứng, muốn tiến hành đàm phán, đó cũng là nàng chiếm cứ chủ động. 140 chương 1404, Chu Ngố thủ đoạn giả Trương Thị suy nghĩ rất nhiều cùng Chu Ngố đàm phán kế hoạch, cũng chuẩn bị các loại làm khó Chu Ngố thủ đoạn, những thứ này chiêu số đã có thể dày vò Chu Ngố, ra trong lòng cơn giận này, lại có thể để cho Chu Ngố ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Ngố đi lên câu nói đầu tiên sẽ là cái này. "Mẹ." Giả Trương Thị một cái sửng sốt. Những ngày gần đây, suy nghĩ linh đường chuyện, có thể hay không hù được Tần Hoài Như. Nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng giả Trương Thị rõ ràng, chính nàng đầu tiên liền bị giật mình. Mỗi ngày trong ngộng, giả Đông Húc bóng dáng cũng sẽ xuất hiện, hỏi thăm nàng vì sao phải để cho Tần Hoài Như hướng trong nhà làm nó xanh. Giả Trương Thị giải thích thế nào, giả Đông Húc đều không nghe, ngôi nói cũng không tiếp tục nhận nàng cái này mẹ. Cho nên ở trong mơ, nàng cũng không nghe được qua giả Đông Húc gọi mẹ. Đông nhiên nghe đến chữ đó, giả Trương Thị trong lòng phi thường kích động, không nhịn được lão lệ tung hành. "Ngươi gọi ta cái gì?" Xưng hô như vậy giả Trương Thị, còn phải đa tạ Dịch Trung Hải. Chu Ngố tan việc trở lại, trong đầu cũng là làm sao thuyết phục giả Trương Thị, đột nhiên thấy Dịch Trung Hải, liền hiểu nên làm gì bây giờ. Giả Trương Thị ngăn Tần Hoài Như, cũng không phải là thật không để cho Tần Hoài Như tái giá, mà là lo lắng sau này không có ai cho nàng dưỡng lao. Về phần đồng ngạnh, đây chẳng qua là giả Trương Thị nắm Tần Hoài Như mà cớ. Cái này nhưng đều là cùng Vương Khôn tán gẫu thời điểm nói qua, lúc này cũng bị Chu Ngố nghĩ tới. Nếu là lo lắng dưỡng lao, chỉ cần hắn cam kết cho giả Trương Thị dưỡng lao, coi giả Trương Thị là mẹ ruột, giả Trương Thị liền tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn gả cho Tần Hoài Như. Phải biết, Dịch Trung Hải gạt gẫm hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng không có nhận Dịch Trung Hải làm cha. Cái điều kiện này, thế nhưng là trụ nỗ lấy ra lớn nhất thành ý, nếu là cũng không thể thực hiện được lời nói, hắn cũng chỉ có thể mang theo Tần Hoài Như bỏ trốn. Lão thái thái, chỉ cần ngươi đồng ý ta cùng Tần tỷ hôn sự, ta bắt đầu từ bây giờ muốn nhúng tay vào ngươi gọi mẹ. Từ nay về sau, ngươi chính là mẹ ruột ta, ta đem ngươi trở thành mẹ ruột hiếu kính. Có như vậy trong nháy mắt, giả Trương Thị động lòng. Trụ nỗ ở tứ hợp viện uy lực, đó là giả Trương Thị tận mắt thấy. Vương Khôn không có trước khi tới, tứ hợp viện chính là Dịch Trung Hải độc đoán. Dịch Trung Hải một tuyệt hậu, dựa vào cái gì có thể làm được một điểm này? Nguyên nhân không phải bà cụ điếc cùng hắn công nhân bậc 8 thân phận, nguyên nhân lớn nhất là có trụ nỗ cái này đả thủ. Có trụ nỗ ở, người khác mới không dám chọc hắn. Bà cụ điếc cũng chính là dựa vào trụ nỗ mới trở thành tứ hợp viện lão tổ tông. Bằng không, chỉ bằng vào mấy câu không đau không ngứa vậy, dựa vào cái gì để cho trong viện nhiều người như vậy ngoan ngoãn nghe lời? Người khác không nói, liền nói nàng, nếu không phải bà cụ điếc có trụ nỗ chống đỡ, nàng mới sẽ không như vậy sợ hãi bà cụ điếc đâu. Nếu là nàng có thể nắm giữ trụ nỗ, sau này ở tứ hợp viện coi như không so được Dịch Trung Hải trước kia, cũng không kém nhiều lắm. Cũng may, giả Trương Thị lý trí không có biến mất. Nàng cùng trụ nỗ quan hệ nhưng không tính là tốt bao nhiêu. Trụ nỗ hiếu kính nàng, chỉ là bởi vì Tần Hoài Như. Tần Hoài Như một ngày không gả cho trụ nỗ, nàng là có thể nắm trụ nỗ một ngày. Không, không, cái này không được, ta nhưng không tin. Trụ nỗ trong lòng quýnh lên, bịch một cái cho giả Trương Thị quỳ xuống. Ngươi đừng không tin a, ta bây giờ liền cho ngươi quỳ xuống, chính thức nhận ngươi là mẹ, ngươi nhìn có thể không? Giả Trương Thị hung hăng bấm bản thân một cái, để cho mình giữ vững lý trí. Trụ nỗ cam kết rất phù hợp tâm ý của nàng, nhưng điều kiện của nàng còn chưa kịp nói, tuyệt đối không thể nhả. Nếu là không thừa dịp lúc này ra điều kiện, sau này liền không có cơ hội. Tần Hoài Như cái đó chỉ có vào chứ không có ra thì hưu, là tuyệt đối sẽ không nhận nợ. Gọi thuộc về gọi, kia là hai chuyện khác nhau. Ta làm sao có thể bảo đảm ngươi sẽ không nuốt lời a? Trụ nỗ cũng không hàm hồ, nói thẳng, như vậy, Tần tỷ làm con dâu của ngươi, mỗi tháng hiếu kính ngươi 3 khối tiền, là vì phòng ngừa ngài có cái bệnh, có cái thai. Có đúng hay không? Ta từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng cũng cho ngài 3 khối tiền. Khi ngài nuôi lão tiền, ngươi thấy thế nào? Giả Trương Thị cũng không hài lòng cái điều kiện này, trong lòng cảm thấy đây nhất định là Tần Hoài Như dạy. Muốn cho trụ nỗ dùng một mẹ chữ, mỗi tháng hố nàng 2 khối tiền. 3 khối tiền. Dùng chính là giọng nghi vấn, trên mặt nhưng đều là chê bai. Trụ nỗ không đốc, vừa nhìn liền biết giả Trương Thị không hài lòng, trực tiếp đem tiền nhắc tới 5 khối tiền. Hắn tính toán kỹ, mỗi tháng tối đa cũng là có thể cho giả Trương Thị nhiều như vậy, nhiều hơn nữa liền không có biện pháp. 5 khối tiền, liền lúc trước Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí. Chỉ biết ít, sẽ không nhiều. Hà Vũ Thủy có thể bắt được bao nhiêu, muốn nhìn Tần Hoài Như tháng kia khó khăn bao nhiêu. Tần Hoài Như khó khăn nhiều, Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí cũng chỉ có thể thiếu điểm. Giả Trương Thị cũng rõ ràng, nàng mỗi tháng tối đa cũng là có thể từ trụ nỗ nơi này lấy được 5 khối tiền. Nàng nếu là làm quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng trong nhà sinh hoạt trình độ. Trụ nỗ tiền lương cứ như vậy nhiều, sau này còn phải chiếu ứng nhiều người như vậy, lòng quá tham sẽ chọc cho chúng nộ. Một khi chọc chúng nộ, những người khác chỉ biết cho nàng ngáng chân. Nếu là trụ nỗ tiền lương cùng Vương Khôn vậy nhiều liền tốt, nàng mới có thể phân nhiều hơn bánh ngọt. Đáng tiếc, trụ nỗ không có bản lĩnh kia. Giả Trương Thị đã đồng ý cái điều kiện này, liền nói, xem ở ngươi như vậy thành tâm mức, ta cũng không tốt tiếp tục đồng đánh nguyên lương. Trụ nỗ vừa nghe liền vui vẻ, cười ha hả nói, mẹ, ngươi yên tâm, sau này có ăn ngon, ta nhất định đầu tiên hiếu kính ngươi. Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngươi coi ta là bà cụ điếc cái đó ham ăn lao thái bà. Sao có thể chứ, ngươi so với nàng đối ta nhưng tốt hơn nhiều. Trụ nỗ không để lại dấu vết bố cái nịnh bợ. Hiệu quả không tệ, giả Trương Thị trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi cũng đừng trách ta ngăn ngươi cùng Tần Hoài Như. Nếu là có thể, ta cũng không vui liên lụy Tần Hoài Như. Tần Hoài Như ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là ta. Cái này không thể. Tần tỷ nhiều hiếu thuận một người a, tuyệt đối sẽ không đối với ngài có một chút ý kiến. Giả Trương Thị nhìn kẻ ngu vậy nhìn trụ nỗ một cái, trong lòng suy nghĩ, Tần Hoài Như cái này gái điếm đủ lợi hại, có thể đem trụ nỗ gạt gẫm thành như vậy. Ngươi không cần thay nàng nói lời hay. Nàng hận thì hận đi, ta cũng không quan tâm. Đời ta quan tâm chính là đem Đông Húc 3 đứa hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Trụ nỗ nhân cơ hội nói, một điểm này, ngài yên tâm. Ta sau này liền đem Đồng Ngạnh 3 cái làm thành chính ta thân sinh hải tử. Ở trước mặt ta múa mép khua môi không thể được. Kia chắc chắn sẽ không. Ngươi nhìn ta hành động, ta lại đưa ra một điều kiện, ngươi chỉ cần làm được, ta liền đồng ý hôn sự của các ngươi. Trụ nỗ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng thành công, sau này là có thể ôm Tần Hoài Như ngủ. Mẹ, ngươi nói, có thể làm được, ta muốn làm, không thể làm được, ta nghĩ biện pháp cấp cho ngươi. Đồng Ngạnh lớn tuổi, lại theo chúng ta một đám nữ nhân ở cùng một chỗ, quá không có phương tiện. Nhà ngươi không phải 2 gian phòng sao? Đem gian nào nhỏ cho Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh mang vào. Chu nỗ một cái tạm ngừng, trong lòng bắt đầu đánh trống. Hắn thậm chí cũng làm xong giả Trương Thị đề cao tiền dưỡng lao chuẩn bị, làm thế nào cũng không nghĩ tới, giả Trương Thị sẽ nói cái yêu cầu này. Đổi thành trước kia, không có cùng Hà Vũ Thủy phân ra, hắn tuyệt đối sẽ mày cũng không nhăn một cái đáp ứng. Hắn thấy, trong nhà 2 gian phòng, coi như nhỏ cho Đồng Ngạnh, hắn còn có lớn kia mở gian. Lớn cái gian phòng kia để lại cho ruột nhi tử, nhỏ cái gian phòng kia cho Đồng Ngạnh, cũng coi như công bằng. Thế nhưng là, hắn cùng Hà Vũ Thủy phân ra. Nhà rất rõ ràng biết tên Hà Vũ Thủy. Mẹ, không phải ta không muốn á, ta cùng Hà Vũ Thủy phân ra, nhà là nàng. Nếu không như vậy, chờ Tần tỷ cho ta sinh hải tử, ta trước tiên liền kiếm nàng đem nhà muốn trở về. Đến lúc đó, liền đem cái phòng nhỏ cho đồng ngạnh. 140 chương 1405, giả Trương thị lạc đề giả Trương thị mặt bên trên lập tức biến rất khó coi, ngươi còn nói sẽ đối bổng ngạnh tốt. Chỉ có ngần ấy yêu cầu, ngươi cũng không làm được. Ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Bình thường mà nói, chủ nố điều kiện không thành vấn đề. Hà Vũ Thủy ban đầu nói câu nói kia, rất nhiều người đều biết, thậm chí cùng chủ nố phân ra thời điểm, ở ban khu phố cũng đã nói. Nhưng là, điều kiện kia, cũng là giả ra mãi mãi cũng không làm được. Bất kể là giả Trương thị, hay là Tần Hoài Như cũng không tính cho chủ nố sinh con. Điều kiện đạt không được, cũng không thể cứ như vậy một mực mang xuống. Đừng xem bây giờ Hà Vũ Thủy nói sau này phải đem nhà trả lại cho chủ nố. Đây là đang nàng không có hài tử thời điểm. Chờ Hà Vũ Thủy sinh hài tử, vẫn sẽ hay không thừa nhận ban đầu cam kết, ai cũng không biết. Chủ nố lo lắng nói, mẹ, thay cái điều kiện khác có được hay không? Vũ Thủy bên kia, ta thật không có biện pháp. Bên ngoài, Tần Hoài Như đưa cổ xem trong phòng, trong lòng thắt tha thắt thỏng. Mặc dù trước hạn bàn bạc xong với giả Trương thị, hôm nay không thể cùng chủ nố trở mặt, chẳng qua là làm có một cái chủ nố. Thế nhưng là lấy giả Trương thị tính khí, thế nào cũng không nên an tĩnh như vậy. Giả Trương thị nếu là mắng chủ nố 18 đời tổ tông, nàng đảo có thể an tâm. So Tần Hoài Như cổ rối với giải hơn chính là Dịch Trung Hải, hắn tùy thời quan sát giả ra tình huống, chuẩn bị đi ra ngoài đại chiến thần uy, tranh thủ nhất cử thu thập chủ nố. Giả Trương thị vốn tưởng rằng chế rêu chủ nố một nữa, sẽ để cho chủ nố đầu góc lên cơn hầm, đáp ứng đi tìm Hà Vũ Thủy. Bất kể có thể hay không muốn tới, chỉ cần đi muốn thì có hy vọng. Cái này cùng Tần Hoài Như đi người khác mượn thì vậy. Các nàng dĩ nhiên biết người khác không vui cho, nhưng là cũng không thể nhân vì người khác không vui, các nàng liền không đi thử dò đi. Đi, có lẽ làm không đến, không đi, lại nhất định làm không tới. Ai ngờ, chủ nố lại ở chuyện này bên trên lên cơn hầm, thế nào cũng không nhả. Giả Trương thị nghĩ trở mặt, vừa nghĩ tới chủ nố luôn mồm mẹ đều, liền lại không nỡ. Tần Hoài Như một mực gọi như vậy nàng, lại không có chủ nố như vậy chân thành. Ngươi thế nào như vậy sợ, đi tìm Vũ Thủy hỏi một chút như thế nào rồi. Ngươi lớn tuổi như thế, cũng không ai nguyện ý gả cho ngươi. Khó khăn lắm mới tìm được cái tức phụ, nàng làm muội muội của ngươi, không nên ra sức ủng hộ a. Chủ nố vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, lời là nói như vậy, nhưng là Vũ Thủy xuất giá thời điểm, ta cái gì đồ cưới cũng không chuẩn bị. Ngươi để cho ta thế nào sẽ mặt xuống, cùng nàng muốn nhà. Ta có thể tìm nàng đi hỏi một chút, nhưng là ta thật không có nắm chặt. Hai ngày trước ta nói với nàng muốn kết hôn Tần tỷ, nàng hãy cùng ta trở mặt. Giả Trương thị há mồm liền muốn mắng Hà Vũ Thủy, thấy được chủ nố sinh sinh cho nghẹn trở về trong bụng. Bây giờ thế nhưng là nàng thu hoạch thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sớm biết ban đầu sẽ xuất hiện loại cục diện này, nàng nên để cho Tần Hoài Như cho Hà Vũ Thủy ra ý đồ. Đều do Dịch Trung Hải cùng bà cụ biết tên khôn kiếp kia. Ta lúc ấy nói với Hoài Như, chúng ta là xem Vũ Thủy lớn lên. Bất kể nguyên nhân gì, Vũ Thủy xuất giá cũng nên đưa ý đồ. Các nàng hai cái mong muốn cho Vũ Thủy khó coi, bản thân không muốn đưa, còn ngăn nhà chúng ta. Chu Ngô ngẩng đầu lên hỏi, ta thế nào không biết? Giả Trương thị liếc hắn một cái, Dịch Trung Hải cùng bà cụ biết liền không có bắt các ngươi minh muội là người, có thể để ngươi biết chuyện này sao? Chu Ngô hướng về phía Dịch Trung Hải mắng lên. Cái gì lao tuyệt hậu, ngụy quân tử loại vậy, cùng giả Trương thị mắng ý tứ một dạng. Cái này lại lấy được giả Trương thị thiệt cảm, cảm thấy chủ nố mặc dù choáng váng điểm, nhưng là thiết tâm. Khó trách Dịch Trung Hải chính là chết cũng phải lôi kéo chủ nố. Giả Trương thị nghĩ như vậy. Nhân chủ nố biểu hiện tốt, nàng thái độ đối với chủ nố liền không có hà khắc như vậy. Vốn là kế hoạch là buộc chủ nố đi tìm Hà Vũ Thủy, lúc này cũng không có kiên định như vậy. Ngươi nha, cũng đừng mắng. Nhà chúng ta muốn xem các nàng ánh mắt sinh hoạt, không thể đắc tội các nàng. Vậy ngài còn mắng Dịch Trung Hải, không sợ hắn trả thù ngươi a? Chủ nố hỏi. Giả Trương thị khinh thường nói, hắn chỉ nhìn chúng ta nhà cho hắn dưỡng lão, không dám đắc tội chúng ta. Ta mắng hắn mấy câu thế nào? Chu nố, ngươi gọi ta một tiếng mẹ, ta sẽ dạy cho ngươi. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc trông cậy vào ngươi cho các nàng dưỡng lão, là muốn cầu cạnh ngươi. Cầu ngươi, muốn liền cầu người thái độ. Các nàng dựa vào cái gì đem ngươi trở thành tam tôn tử sai sự, còn cố ý phá hư chuyện trung thân của ngươi? Ngươi nói có phải không? Chu nố tràn đầy đồng cảm, mẹ, ngươi nói đúng. Từ xưa tới nay cầu người đều là cháu trai. Giả Trương thị một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ, chính là cái đạo lý này. Các nàng muốn cầu cạnh ngươi, còn cả ngày sai xử ngươi, kia là không đúng. Ngươi nha, sau này cưới Hoài Như, nhất định không thể cấp trước kia. Biết không? Ngươi nếu là lại như trước vậy nghe các nàng, ta cũng không để cho Hoài Như gả cho ngươi. Chủ nô khác không nghe được, liền nghe đến để cho Tần Hoài Như gả cho hắn mấy chữ này, mẹ, ngươi đồng ý rồi. Giả Trương thị gật đầu một cái, ta không đồng ý được không? Chủ nô nhất thời hô to, quá tốt rồi. Cái này âm thanh hô to, đem Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải làm mắt trợn tròn. Giả Trương thị đó là ai gặp cũng ghét, chó gặp được cũng chê bai người. Đừng nói chủ nô, chính là khá hơn nữa tính khí, nói với nàng không được mấy câu nói, cũng sẽ cùng nàng cãi vã. Thế nhưng là các nàng thế nào cảm giác chủ nô cùng Giả Trương thị nói rất tốt đâu. Bà cụ điếc giống vậy ngồi không yên, liền thúc giục Dịch Trung Hải, chủ nô chuyện gì xảy ra, ngươi đi xem một chút. Dịch Trung Hải sớm đã có này tâm, bây giờ lấy được bà cụ điếc chỉ thị, liền lập tức đi ra ngoài, Hoài Như, chúng ta vào xem một chút chuyện gì xảy ra. Chủ nô với ngươi bà ở trong phòng thời gian dài như vậy, ta có chút lo lắng. Tần Hoài Như giống vậy vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không quên trách nhiệm của mình, một đại gia, vẫn là tôi đi. Ta nghe bên trong rất tốt, cũng không có cái vã. Cái này đã nói lên chủ nố cùng ta bà nói rất tốt. Chúng ta nếu là đi vào, phá hủy không khí, ta bà lại đổi ý làm sao bây giờ? Vừa nói như vậy, liền đem Dịch Trung Hải tâm tư chặn lại. giả Trương thị có thể đồng ý trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Bạn vừa đi vào phá hủy, vậy thì phiền toái. Nhưng hắn loại này không ở nắm trong lòng bàn tay tình huống, lại để cho hắn không có một chút cảm giác an toàn. Thấy Dịch Trung Hải do dự, Tần Hoài Như rối với tay cầm hắn, một đại gia, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta không thể phá hư. Chúng ta nếu là đi vào, để cho ta bà tức giận cũng chẳng có gì, vạn nhất để cho trụ nố tức giận thì phiền toái. Ta là mượn Vương Khôn cùng Chu Minh Cường kết hôn, mới lấy được trụ nố tha thứ. Trễ mãi thời gian dài, trụ nố tâm khí không có, liền không tìm được lần sau cơ hội. Cảm thụ Tần Hoài Như mềm mại tay nhỏ, Dịch Trung Hải tâm nhất thời bay, hoàn toàn quên đi đối trụ nố nắm giữ. Hắn suy nghĩ Tần Hoài Như nắm trong tay trụ nố, hắn nắm giữ Tần Hoài Như, trong đó sự khác biệt không lớn. Hoài Như, ngươi nói đúng. Ta bên này có cái chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với ngươi. Chúng ta tìm một cơ hội đi hầm ngầm. Tần Hoài Như muốn đem tay rút ra, Dịch Trung Hải bắt thật chặt, hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Chuyện gì à, bây giờ không thể nói sao? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, nơi này không phải nói chuyện thời cơ. Chuyện này phi thường trọng yếu, chuyện liên quan đến mẹ nuôi nhà. Mục đích thực sự không thể nói, Dịch Trung Hải liền quyết định ném ra một lớn mồi. Quả nhiên, Tần Hoài Như nghe được cùng bà cụ điếc nhà có liên quan, ánh mắt liền sáng. Nàng bây giờ mục đích là trụ nố nhà, nhưng trong lòng cũng không có nắm chặt. Đừng xem Hà Vũ Thủy không ở tại tứ hợp viện, nàng cũng không dám cưỡng ép chiếm hữu Hà Vũ Thủy nhà. Không nói Vương Khôn bên này, chính là Hà Vũ Thủy nhà chồng cũng không tốt trọng. Được. 140 chương 1406, thay đổi vị giấy bảo đảm lấy được Tần Hoài Như trả lời, Dịch Trung Hải tâm càng thêm kích động. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn mong không được bây giờ lôi kéo Tần Hoài Như đi hầm ngầm. Tần Hoài Như lo lắng trụ nố đi ra thấy được, liền nói, một đại gia, ngươi hay là về nhà trước đi. Dịch Trung Hải hết cách rồi, hung hăng bắt mấy cái Tần Hoài Như tay nhỏ, lưu luyến không rời trở về nhà. Đến nhà trong, nên đón chính là bà cụ điếc hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào không có đi giả ra? Dịch Trung Hải giải thích nói, mẹ nuôi, chú nố không có cùng lao chị dâu cai vã, là chuyện tốt. Ta bây giờ đi bảo, vạn nhất quấy rầy các nàng, thì phiền toái. Chú nố thế nhưng là một mực ghi hờ ta. Bà cụ điếc mặt đen lại, nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, lại cũng không nói khác. Đối với nàng mà nói, có lợi nhất đương nhiên là chú nố cùng giả Trương Thị xích mích, như vậy mới có thể hiện ra tầm quan trọng của nàng. Nhưng cái này cũng không hề phù hợp Dịch Trung Hải lợi ích. Muốn cho Dịch Trung Hải làm tổn hại mình lợi người chuyện, thực tại quá khó. Ngược lại lấy trụ nố tính khí, sớm muộn cũng sẽ đắc tội giả Trương Thị sao? Nàng không cần thiết gấp như vậy. Giả Trương Thị hướng về phía trụ nố nổi giận nói, câm miệng, lớn hô cái gì? Ta còn chưa nói hết đâu. Trụ nố nhất thời có chút nhức đầu, mẹ, chuyện phong ốc, thật không dễ làm. Ta có thể tìm Vũ Thủy hỏi một chút. Giả Trương Thị liền nói, ngươi đương nhiên muốn tìm Vũ Thủy hỏi, nhưng ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Trụ nố cố kiên nhẫn hỏi. Giả Trương Thị nói, ngươi muốn cho ta viết một phần giấy bảo đảm. Bảo đảm muốn coi ta là mẹ ruột phục vụ. Chu Nỗ nỗi lòng lo lắng để xuống, cái điều kiện này đối với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, không thành vấn đề. Ta trở về viết xong liền cho ngươi đưa tới. Giả Trương Thị lấy ra sớm liền chuẩn bị xong giấy cùng bút, đặt lên bàn, ở chỗ này viết là được. Chu Nỗ nhìn một cái, nhất thời liền nở nụ cười, ngài sớm liền đáp ứng, cố ý làm khó ta đây. Không phải, đây là chuẩn bị cho Tần Hoài Như, để cho nàng bảo đảm cả đời không lấy chồng. Nếu không phải thái độ của ngươi để cho ta hài lòng, ta mới sẽ không nhả. Chu Nỗ vừa nghe, cũng không dám nói giỡn, cầm bút lên hỏi, viết như thế nào? Giả Trương Thị suy nghĩ nói, ta nói một câu, ngươi viết một câu. Chu Nỗ nhìn chằm chằm Giả Trương Thị, chuẩn bị một chút bút. Bản thân Chu Nỗ muốn nhận Giả Trương Thị vì mẹ, xem nàng như mẹ ruột phục vụ. Chu Nỗ nói, mẹ, ngươi nói chậm một chút, ta theo không kịp. Giả Trương Thị chỉ đánh hãm lại tốc độ, nhìn chằm chằm Chu Nỗ viết. Chờ Chu Nỗ viết xong, nàng còn nói điều thứ nhì, bản thân cam kết, sau này cũng nghe Giả Trương Thị vậy, không chịu Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc gạt gẫm. Chu Nỗ có chút bất mãn, ta vốn là không chịu các nàng gạt gẫm, có thể hay không đổi thành không nghe các nàng? Giả Trương Thị gật đầu một cái, có thể. Ta làm như vậy cũng là vì nhắc nhở ngươi. Các nàng là muốn cầu cạnh ngươi, không phải ngươi cầu các nàng, không cần thiết mọi chuyện nghe các nàng. Chu Nỗ tự nhiên sẽ không có ý kiến, dựa theo Giả Trương Thị vậy viết đi ra. Kế tiếp chính là Chu Nỗ cam kết sẽ đối Bổng Ngạnh giống như con trai ruột, chờ Bổng Ngạnh kết hôn thời điểm, muốn chuẩn bị cho Bổng Ngạnh phòng cưới. Chu Nỗ sửng sốt một chút. Giả Trương Thị liền nói, ngươi không vui. Bổng Ngạnh là con trai của Tần Hoài Như, ngươi cưới nàng, cho con trai của nàng chuẩn bị phòng cưới không phải nên sao? Chu Nỗ nào dám cự tuyệt, nói, ta không phải ý đó. Nhà không phải tập thể sao? Đến lúc đó Bổng Ngạnh có công tác, tập thể sẽ cho Bổng Ngạnh chia phòng tử. Giả Trương Thị suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, liền nói, kia sửa thành cho Bổng Ngạnh tìm công việc tốt. Đúng, tiểu đương cùng Huệ Hoa đồ cưới, ngươi cũng không thể giao cho tập thể đi. Chu Nỗ liền nói, vậy khẳng định không thể, ta sau này khẳng định làm cho các nàng nợ mày nợ mặt xuất giá. Viết lên. Ở Giả Trương Thị gạt gấm hạ, Chu Nỗ viết một phần giấy bảo đảm. Vừa nghĩ tới Tần Hoài Như trắng lòa lòa thân thể, Chu Nỗ trong lòng liền vui sướng, không có quá nhiều so đo. Giả Trương Thị không biết chữ, để cho Chu Nỗ đọc một lần. Không có vấn đề sau, sẽ để cho Chu Nỗ ký tên. Chu Nỗ giải cái đầu óc, vậy ta cùng Tần tỷ hôn sự. Giả Trương Thị lòng nói, ta một cửa này qua, nhưng là Tần Hoài Như có nguyện ý hay không để ngươi chiếm tiện nghi, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Ta đáp ứng. Chu Nỗ nghe vậy, cũng không tiếp tục do dự, viết lên tên của mình. Giả Trương Thị lấy tới, đang chuẩn bị cất xong, cảm thấy chênh lệch chút gì, nhìn kỹ một lần, mới phát hiện thiếu thủ ấn, bấm bên trên dấu tay của ngươi. Chu Nỗ vì hạnh phúc của mình, trực tiếp cắn bể ngón tay, nhấn thủ lớn. Giả Trương Thị cái này mới hài lòng đem đồ vật cất xong, Chu Ngố hút ngón tay, "Mẹ, ta có thể đem Tần Tỷ gọi đi vào sao?" Lấy được Giả Trương Thị cho phép, Chu Ngố thật hưng phấn chào hỏi Tần Hoài Như đi vào, "Tần Tỷ, mẹ đã đáp ứng chúng ta hôn sự." Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Chu Ngố, "Ngươi nói gì? Ai là ngươi mẹ ơi? Ngươi bà chính là mẹ ta, là mẹ ruột ta." Tần Hoài Như quay đầu nhìn về phía Giả Trương Thị, liền thấy Giả Trương Thị đắc ý dương dương nhìn nàng. Trong lòng nàng to mò Giả Trương Thị là làm sao làm được, nhưng là lại không tốt ngay trước mặt Chu Ngố hỏi thăm. "Chu Ngố, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về trước đi." Chu Ngố đặc biệt nhớ lôi kéo Tần Hoài Như trở về phòng của mình, lại lo lắng Giả Trương Thị không vui, chỉ có thể buông tha cho. Ra cửa, nhìn về phía Dịch Trung Hải, tâm tính lại có biến hóa. Trải qua Giả Trương Thị dạy dỗ, hắn thái độ đối với Dịch Trung Hải trong mang tới không thèm. Điều này làm cho vốn là phẫn nộ Dịch Trung Hải càng thêm bị thương. Hắn cảm giác Chu Ngố thái độ đối với hắn biến cùng Giả Trương Thị vậy. Chờ Chu Ngố tiến nhà của mình, Tần Hoài Như liền hỏi, "Mẹ, Chu Ngố cũng đáp ứng chúng ta điều kiện rồi. Hắn biết cam kết sẽ đâu, ngươi cho ta nhìn một chút." Giả Trương Thị lúc này có chút không thôi, "Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi lại không biết chữ, ta không nhìn, vạn nhất Chu Ngố dâu viết làm sao bây giờ?" Tần Hoài Như hỏi ngược lại. Giả Trương Thị hết cách rồi, chỉ đành lấy ra đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn dựa vào đầu, liền tức chết, "Mẹ, ngươi có phải hay không bị Chu Ngố lừa, cái này nội dung phía trên không đúng." Giả Trương Thị sững sờ, tiếp theo liền mắng, "Chu Ngố, ngươi cái chó đẻ, lại dám gạt ta cái này lao thái thái. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Xem Giả Trương Thị muốn đi ra ngoài tìm Chu Ngố tính sổ, Tần Hoài Như vội vàng ngăn lại nàng, "Mẹ, ngươi đừng làm rộn. Chuyện này không thể gây ra tới." Giả Trương Thị hừ một tiếng, lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, "Ngươi cho ta đọc một chút, nghe một chút Chu Ngố biết cái gì. Dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối để cho hắn đẹp mắt." Tần Hoài Như liền đem nội dung phía trên đọc một lần, vốn tưởng rằng Giả Trương Thị sẽ mắng Chu Ngố, không nghĩ tới Giả Trương Thị mắng hắn cũng là nàng. "Tần Hoài Như, ngươi cái tao hồ ly, cố ý hãm hại ta có phải hay không?" Chu Ngố giấy bảo đảm không hề có một chút vấn đề. "Ngươi nói mò gì?" Tần Hoài Như bị chửi ngớ ngác. Giấy bảo đảm bên trên nội dung cùng với các nàng thương nghị khác biệt quá lớn. Giả Trương Thị vì sao nói không hề có một chút vấn đề? "Mẹ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Phía trên tại sao không có chuyện phong ốc?" Giả Trương Thị hừ một tiếng, "Ngươi mới hồ đồ đâu. Nhà đều là tập thể, chờ đồng ngành có công tác, tập thể nhất định phải cho đồng ngành chia phòng tử. Ta không phải để cho Chu Ngố bảo đảm cho đồng ngành làm công tác sao?" Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, liền nói, "Thế nhưng là tập thể nếu là cho đồng ngành ở nơi khác chia phòng tử đâu? Như vậy chẳng phải là không cùng chúng ta ở cùng một chỗ?" Giả Trương Thị nghe vậy, đầu tiên là sức sở, tiếp theo liền mắng Tần Hoài Như, "Không phải còn ngươi nữa cái này là mẹ sao? Ngươi đem Chu Ngố nhà thu vào tay, không được sao?" Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc ấy bị Chu Ngố gạt gẫm, không có nghĩ tới chỗ này. 140 chương 1407, Giả Trương Thị gạt gẫm thành quả đối với phần này giấy bảo đảm, Tần Hoài Như không có chút nào hài lòng. Nội dung phía trên, bảo đảm đều là Giả Trương Thị lợi ích. Nhất tăng thêm một câu đồng ngạnh cùng ba đứa hài tử, nàng cái này bỏ ra nhiều nhất người, một chút chỗ tốt cũng không có. "Mẹ, như vậy không được. Nhất định phải để cho Chu Ngố lần nữa biết." "Không được." Giả Trương Thị không chút suy nghĩ liền cự tuyệt đề nghị của Tần Hoài Như. Có phần này giấy bảo đảm, nàng Giả Trương Thị liền có thể trở thành tứ hợp viện kế tiếp lao tổ tông. Chu Ngố trước kia thế nào hiếu kính bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, sau này liền muốn làm sao hiếu kính nàng. Chuyện tốt như vậy, kẻ ngu mới có thể để cho Chu Ngố lần nữa biết đâu. "Thế nhưng là, cái này cùng chúng ta thương lượng chênh lệch quá nhiều." Tần Hoài Như không cam lòng nói. Giả Trương Thị hừ một tiếng, "Ngươi không nói ta còn quên. Chu Ngố nếu gọi ta mẹ, nên đem tiền lương giao cho ta bảo quản. Đông Húc trước kia chính là đem tiền lương giao cho ta bảo quản." Tần Hoài Như nhất thời nhớ tới trước kia những ngày đó, nàng mỗi tháng chỉ có thể bắt được 5 khối tiền, làm trong nhà tốn hao. Chút tiền như vậy, muốn mua lương thực, muốn mua thức ăn, còn phải mua thịt, căn bản là không đủ. Nàng nếu là không làm được, liền sẽ phải chịu Giả Trương Thị đánh dữ dội cùng chửi mắng, mặc dù sau đó có Giả Đông Húc an ủi, nhưng cái dám dùng cũng không có. Bị buộc không có biện pháp, nàng chỉ có thể dùng sắc đẹp đi cám dỗ Dịch Trung Hải cùng Chu Ngố, từ trong tay bọn họ lấy được tiền, đem trong nhà ngày tiếp tục. Trước kia có Chu Ngố làm máu bao, nhưng nàng gả cho Chu Ngố sau, đi đâu đi tìm máu bao đi. Vương Khôn ngược lại nhân tuyệt tốt, nhưng Vương Khôn không nghe lời. Tần Hoài Như rõ ràng, nàng nếu dám tìm Chu Ngố, Giả Trương Thị liền dám ra điều kiện. Coi như cuối cùng không cần đem toàn bộ tiền lương cũng cho Giả Trương Thị, nhưng cũng phải cấp nàng gia tăng không ít nuôi lão tiền. Chu Ngố tiền lương đều là của nàng, mỗi tốn một phân tiền, đều là đang cắt nàng thịt. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể buông tha cho đi tìm Chu Ngố tâm tư. Liên theo lời ngươi nói làm đi. Giả Trương Thị cái này mới hài lòng thu hồi giấy bảo đảm, trân trọng thả vào trong lực. Phần này giấy bảo đảm thế nhưng là nàng trở thành lão tổ tông bảo đảm, nhất định phải cẩn thận giấu kỹ, không thể để cho Tần Hoài Như trộm đi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Ngố lại cho đại gia một bom. Trước giờ cũng không có dậy sớm qua Giả Trương Thị, hiếm thấy đi lên. Đang lúc đại gia ngẩng đầu nhìn mặt trời là không phải đánh phía tây lúc đi ra, Chu Ngố một câu mẹ, thiếu chút nữa đem mọi người con ngươi cho làm đầy đất. "Chu Ngố, ngươi mới vừa nói cái gì?" Chu Ngố đầy mặt hưng phấn nói, "Ta cùng đại gia tuyên bố một chuyện. Tối ngày hôm qua, Tần Hoài Như bà đã đáp ứng hôn sự của chúng ta. Từ hôm qua bắt đầu, Tần Hoài Như bà chính là ta mẹ ruột. Ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Tần Hoài Như nhận giấy kết hôn. Các ngươi nếu ai sau lưng nói Tần Hoài Như tiếng xấu, cũng đừng trách ta không khách khí." Choang choang, Dịch Trung Hải trong tay cốc trà rớt xuống, phát ra một trận vang động. Chu Nỗ nhất thời liền nhớ lại giả Trương Thị ngày hôm qua lời nói, bất mãn đối với Dịch Trung Hải cảnh cáo nói, ta đem lời để ở chỗ này, ngươi dám phá hư lão tử cùng Tần Hoài Như hôn sự, lão tử liền một dao phay chặt ngươi, đem ngươi làm thành hầm xương ném cho chó ăn. Nghe được giả Trương Thị đồng ý Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như hôn sự, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường kích động. Mới vừa rồi cũng là dưới sự kích động, mới không có cầm chắc trong tay cốc trà. Không kịp chờ hắn tỉnh táo lại, Chu Nỗ uy hiếp đã đến, nhất thời để cho hắn vô cùng tức giận. Tâm tình chấn động phía dưới, Dịch Trung Hải trước mắt biến thành màu đen, nhất thời té xỉu ở cửa phòng miệng. Một bác gái đã có kinh nghiệm, đi lên liền ấn huyệt nhân trung, lúc này mới đem Dịch Trung Hải cấp cứu lên. Tần Hoài Như hướng về phía Chu Nỗ hô, ngươi làm gì nha? Một đại gia lại không có làm cái gì. Nhanh lên một chút cho một đại gia xin lỗi. Giả Trương Thị bất mãn nói, ngươi làm gì? Chu Nỗ lo lắng cũng có người phá hư hắn cùng hôn sự của ngươi, có lỗi gì? Ngươi dựa vào cái gì để cho Chu Nỗ xin lỗi? Chu Nỗ, ngươi nghe ta, không cần xin lỗi. Chu Nỗ nghe vậy, liền nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta mới không cho Dịch Trung Hải lão già khốn kiếp kia xin lỗi. Tần Hoài Như nhất thời có loại liếm cậu phản bội cảm giác, Chu Nỗ, ngươi. Chu Nỗ liền nói, Tần tỷ, ngươi chính là quá thiện lương, dễ dàng bị người gạt. Dịch Trung Hải ở chúng ta trong viện té xỉu bao nhiêu lần, lúc nào ra khỏi chuyện? Còn có, công việc của ngươi vấn đề, chính là hắn dở trò quỷ. Hắn thu ngươi làm đồ liền không có ý tốt. Nhị đại gia một cấp 7 công, cũng có thể dạy dỗ hẳn mấy cái cấp 6 công, hắn một công nhân bậc 8, dạy ngươi nhiều năm như vậy, đều không thể để ngươi trở thành cấp 2 công. Hắn chính là cái ngụy quân tử. Một bác gái không nhịn được hướng về phía Chu Nỗ hô to, Chu Nỗ, ngươi cái vong ân phụ nghĩa, ngươi muốn giết chết nhà chúng ta lão Dịch sao? Chu Nỗ nhất thời phản bác, các ngươi cả ngày gọi ta vong ân phụ nghĩa, ngươi ngược lại ngươi nói một chút nhóm đối ta có cái gì ân? Nói rất hay. Giả Trương Thị ở một bên đổ dầu vào lửa. Tần Hoài Như hết cách rồi, lặng lẽ uy hiếp giả Trương Thị, ngươi đem một đại gia làm mất lòng, nhà hắn nhà cũng không cho bừng ngạnh. Giả Trương Thị cái này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người về nhà. Có Chu Nỗ làm tiểu đệ cảm giác thật tốt. Đáng tiếc, không thể để cho nàng tận tình phát huy. Không có giả Trương Thị bày rối, Tần Hoài Như đối Chu Nỗ sức ảnh hưởng liền đạt tới lớn nhất. Vì không để cho Dịch Trung Hải ghi hận nàng, nàng buộc Chu Nỗ đi cho Dịch Trung Hải xin lỗi. Đáng tiếc, Chu Nỗ cũng không có tha thứ Dịch Trung Hải, cộng thêm giả Trương Thị những lời đó, lại không biết hướng một muốn cầu cạnh người của mình xin lỗi. Hắn giống vậy phất ống tay áo một cái, xoay người về nhà. Tần Hoài Như tâm loạn như ma, Chu Nỗ có loại vượt qua nàng nắm giữ cảm giác. Tại không có hoàn toàn nắm giữ Chu Nỗ trước, nàng không muốn người khác tiếp xúc Chu Nỗ. Mới vừa rồi quên Chu Nỗ, cũng là làm mặt ngoài công trình. Thấy Chu Nỗ rời đi, nàng liền đi tới Dịch Trung Hải bên người, ấy nấy nói, một đại gia, Chu Nỗ không nghe lời của ta, ta cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải đầu góc ông, cũng không để ý Tần Hoài Như xin lỗi. Lẽ ra bây giờ cục diện là hắn mong muốn, nhưng là vì sao Chu Nỗ còn như vậy hận hắn, thậm chí so với hôm qua càng thêm hận hắn. Một bác gái có chút oán trách Tần Hoài Như, đủ rồi, đừng giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt. Tần Hoài Như nhất thời bị khuất khóc, một bác gái, ngươi hiểu lầm ta. Ta thế nào không biết Chu Nỗ sẽ như vậy đối một đại gia. Ta vẫn luôn khuyên hắn, làm người còn rộng lượng hơn, để cho hắn hướng một đại gia xin lỗi, thế nhưng là hắn không nghe ta. Một giọt nước mắt nhỏ giọt Dịch Trung Hải trên mặt, nhất thời để cho hắn tỉnh táo một ít, được rồi, Thúy Lan, Chu Nỗ không tiếp, ngươi cũng không cần giận lây Hoài Như. Hoài Như, ngươi giúp đỡ Thúy Lan dìu ta trở về nhà. Vào trong nhà, Dịch Trung Hải liền không kịp chờ đợi hỏi, Hoài Như, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tần Hoài Như không nói, một đại gia, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta liền biết Chu Nỗ mỗi tháng cho ta bà 5 đồng tiền nuôi lao tiền, thuyết phục ta bà đồng ý cái khác ta cũng không biết. Hắn thế nào như vậy gọi lao chị dâu? Có thể là ta muốn cùng hắn kết hôn nguyên nhân đi. Cái này cũng không có gì không đúng. Ta lại không thể bỏ qua một bên ta bà. Hắn muốn kết hôn ta bà chính là hắn mẹ. Dịch Trung Hải trong lòng rất phẫn uất, có loại phải đem giả Trương Thị đuổi đi xung động. Chu Nỗ thái độ đối với hắn muốn là không tốt, giả Trương Thị còn dám đổ dầu vào lửa. Chu Nỗ nếu là một mực như vậy đối giả Trương Thị, hắn còn thế nào nắm giữ Chu Nỗ? Thế nhưng là, hắn lại không thể đem giả Trương Thị đuổi đi. Có giả Trương Thị ở, mới có thể kiểm nghiệm Tần Hoài Như hiếu tâm. Dịch Trung Hải thực tại không nghĩ ra, nơi nào xuất hiện vấn đề, Hoài Như, ngươi nói Chu Nỗ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như hoài nghi là kia phần bảo đảm vấn đề của sách, nhưng lại không xác định, một phần giấy bảo đảm, tuyệt đối không thể để cho Chu Nỗ biến thành hình dáng này. Ta không biết. 141 chương 1408, phá hư kế hoạch Tần Hoài Như xác thực không biết thế nào chuyện, cũng không biết giả Trương Thị đối Chu Nỗ gật gẫm. Coi như biết, nàng cũng sẽ không nói với Dịch Trung Hải. Chu Nỗ nghe giả Trương Thị vậy, đối với các nàng nhà có lợi. Nàng giống vậy không biết làm tổn hại mình lợi người chuyện. Chờ Tần Hoài Như rời đi về sau, một bác gái liền hỏi, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Dịch Trung Hải thở dài, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể nghỉ ngơi. Chu Nỗ bên này vốn là không có cải chính tới, bây giờ lại biến thành xấu. Ngươi đỡ ta đi mẹ nuôi bên kia nhìn một chút. Một bác gái hết cách rồi, chỉ đành đỡ Dịch Trung Hải đi tìm bà cụ điếc. Vương Khôn bên này chuẩn bị xong điểm tâm, một nhà ba người người đang dùng cơm, đột nhiên biết được tin tức này, nhất thời bị sợ hết hồn. Chu Nỗ có thể được đến giả Trương Thị đồng ý, cái này cũng không kỳ quái. Giả ra hai cái quả phụ đều là người thông minh, cũng rõ ràng giả ra là dựa vào cái gì ở tứ hợp viện đặt chân. Giả Trương Thị bất kể thế nào càng quái, cũng sẽ không đem chuyện nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chu Nỗ nếu dám nói cưới Tần Hoài Như, tất nhiên là lấy được Tần Hoài Như đồng ý, mà Tần Hoài Như dám để cho Chu Nỗ đối ngoại tuyên truyền, tất nhiên là trước hạn cùng giả Trương Thị thương lượng xong. Một điểm này,
có lẽ chỉ có thân hãm trong cuộc dịch Trung Hải không nhìn ra, hoặc giả không phải không nhìn ra, mà là hắn giả bộ làm không nhìn ra. Vương Khôn có chút không xác định. Nhiễm Thu Diệp hóa thân tò mò bảo, do hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua ban ngày, giả Trương Thị còn không đồng ý trụ nỗ cùng Tần Hoài như hôn sự đâu. Thế nào một đêm liền thay đổi chủ ý? Vương Khôn liền đem phân tích của mình nói cho nàng, đây chính là hai cái quả phụ cho trụ nỗ đặt ra bấy. Các nàng mục đích đúng là cho trụ nỗ choàng lên từng bộ. Trụ nỗ nếu bên trên eo, các nàng đương nhiên phải buộc chặt dây cương. Nhiễm Thu Diệp còn chưa phải hiểu, tại sao phải hành hạ như thế đâu? Đương nhiên là không cam lòng. Giả Trương Thị lo lắng Tần Hoài như gả người về sau bay, Tần Hoài như coi thường trụ nỗ. Nhưng các nàng lại rất rõ ràng, không có trụ nỗ, các nàng ngày liền không vượt qua nổi. Cho nên người khác xem ra phi thường không được tự nhiên, các nàng nhưng lại cảm thấy lẽ đương nhiên. Nhiễm Thu Diệp còn chưa phải hiểu, nhưng chuyện này cùng nàng liền không có bao nhiêu quan hệ, cũng không còn xoắn suýt những thứ này. Một hồi ta mang theo Tuyết Nhi đi học đi. Ngươi đem xe ba bánh cho ta, ngươi cưới xe đạp của ta. Vương Khôn gật đầu một cái, hướng về phía Tuyết Nhi nói, sau này cũng từ chị dâu ngươi đón ngươi tan học, có thể không? Tuyết Nhi cười gật đầu một cái, được. Trong viện cũng đang nghị luận một điểm này, giả Trương Thị có thể đồng ý trụ nỗ cùng Tần Hoài như hôn sự, cũng không kỳ quái. Rất nhiều người đều được đoán được một điểm này. Để cho đại gia cảm thấy tò mò là, trụ nỗ tốc độ nhanh như vậy. Gần như trong chớp mắt, liền được giả Trương Thị đồng ý cái này nhiều nhất chính là cho đại gia gia tăng điểm đề tài, cũng sẽ không đối đại gia có bất kỳ ảnh hưởng. Chân chính cảm giác chịu ảnh hưởng chính là bà cụ Điếc cùng Hứa Đại Mậu. Bà cụ Điếc nghe được dịch Trung Hải mang đến tin tức, mặt biến sắc phi thường khó coi. Nhìn kỹ lại, đục ngầu trong ánh mắt, còn mang theo hán độc. Bây giờ cục diện, đối với nàng thực tại quá bất lợi. Chu Nô vốn là muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, một mực không có tha thứ nàng. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến nàng ở dưỡng lao đoàn bên trong phân lượng. Nàng cùng Tần Hoài như vốn là có mối hận cũ, hai người trong bóng tối tranh đấu bao nhiêu lần. Thực tại không có biện pháp dưới tình huống, nàng mới sẽ đồng ý trụ nỗ cùng Tần Hoài như hôn sự. Nhưng vậy cần một tiền đề, chính là Tần Hoài như phải nhớ kỹ nàng thành toàn tình. Nhưng bây giờ thì sao, nàng còn bị chẳng hay biết gì thời điểm, Tần Hoài như bên kia trực tiếp hoàn thành cuộc đánh. Như vậy ý nghĩa sự tồn tại của nàng là cái gì? Tổng không thể trở thành hiện lộ rõ ràng Tần Hoài như đại độ công cụ đi. Duy nhất đáng ra an ủi chính là dịch Trung Hải cũng bị chẳng hay biết gì, cho nàng lưu lại một chút thao tác không gian. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giả ra không thể tin. Ngươi cứ không nghe ta. Dịch Trung Hải có chút phiền nào nói, mẹ nuôi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi thế nào còn cùng Hoài như không qua được. Bây giờ vấn đề là, Chu Nô rốt cuộc tại sao phải biến thành như vậy? Bà cụ Điếc bên phải tay vướt ve gậy trống, từ từ nói, cái này còn phải hỏi sao? Chu Nô cùng Trương Tiểu Hoa một sướng một họa, nhất định là Trương Tiểu Hoa nói với Chu Nô cái gì? Không thể nào. Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi phản bác, liền lao chị dâu kia tính cách, chúng ta trong ngõ hẻm người đều bị nàng đắc tội sạch sẽ. Chu Nô từ nhỏ đến lớn bị nàng mắng bao nhiêu lần, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe lão chị dâu lừa dối. Bà cụ Điếc tự tin nói, đó chính là hai cái quả phụ cùng nhau lừa dối. Dịch Trung Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, đối cách nói này bày tỏ hoài nghi. Giả Trương Thị đối hắn bất mãn, một điểm này hắn biết. Nhưng muốn nói Tần Hoài Như sẽ đối với hắn như vậy, hắn thực tại không thể tin được. Cái này không thể nào. Hoài Như mặc dù hiếu thuận, nhưng cũng không biết cái gì chuyện cũng mặc cho lão chị dâu làm vậy. Ngươi nói Tần Hoài Như không có giúp một tay, như vậy ta hỏi ngươi, chủ nỗ tại sao phải nghe Trương Tiểu Hoa? Cái này, Dịch Trung Hải không nghĩ ra được nguyên nhân. Đây cũng là hắn vội vã đến tìm bà cụ Điếc nguyên nhân. Ở trong ấn tượng của hắn, trong viện bất cứ người nào có thể gạt gẫm chủ nỗ, liền giả Trương Thị không thể. Chủ nỗ có thể cố kiên nhẫn nói với giả Trương Thị hai câu cũng không thể rồi. Ngược lại Hoài Như không thể nào. Đừng xem Dịch Trung Hải ngoài miệng nói kiên định, trong lòng lại bắt đầu đánh trống. Hắn đời này liền không có đã tin tưởng người khác, nếu không cũng sẽ không cho Tần Hoài Như ngáng chân, trở thành Tần Hoài Như dựa vào. Lúc này Dịch Trung Hải đã quyết định, mau sớm cùng Tần Hoài Như gặp mặt, thứ nhất chấp hành âm thầm cái kế hoạch kia, thứ hai chính là hỏi một chút Tần Hoài Như rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bà cụ Điếc bây giờ không có biện pháp nào, không nghĩ ở Dịch Trung Hải trước mặt rụt rè, liền nói, ngươi nếu như vậy tin tưởng Tần Hoài Như, trước hết tìm nàng đi hỏi hỏi một chút. Tình huống gì cũng không hiểu rõ, ta cũng không bỏ ra nổi biện pháp tới. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, bày tỏ bản thân mau sớm tìm cơ hội cùng Tần Hoài Như thương nghị. Sau, hắn liền chuẩn bị đi làm. Xem Dịch Trung Hải rời đi bóng lưng, bà cụ Điếc đưa ánh mắt nhắm ngay Hứa Đại Mậu. Bây giờ có thể phá của người, chỉ có Hứa Đại Mậu. Chỉ cần Hứa Đại Mậu phá hủy trụ nỗ cùng Tần Hoài Như hôn sự, hết thảy lại sẽ trở về đến điểm bắt đầu. Cho đến lúc đó, nàng muốn chủ động đánh ra, không thể tiếp tục như vậy chờ. Nàng từ Dịch Trung Hải trên thân cảm nhận được bị ném bỏ nguy hiểm. Hứa Đại Mậu cũng không biết bà cụ Điếc trong bóng tối cho hắn bơm hơi, mà là tại hỏi thăm Tần Kinh Như chuyện đã xảy ra. Tần Kinh Như nói, ta đều nói ba lần. Chu Nỗ cùng tỷ ta kêu bà quan hệ rất thân mật, mở miệng một tiếng mẹ đều. Ta cố kỵ, Chu Nỗ nhất định là nhận nàng làm mẹ, đáp ứng cho nàng dưỡng lão, nàng mới đồng ý Chu Nỗ cùng tỷ ta hôn sự. Hứa Đại Mậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này không nên a, Chu Nỗ dựa vào cái gì nhanh như vậy bắt lại đồng ngạnh bà nội hắn. Tần Kinh Như nói, ta không phải đã nói rồi sao? Hắn mở miệng một tiếng mẹ đều, còn có thể không đáp ứng sao? Ngươi nha cũng đừng tính toán bậy bạn. Ngược lại chuyện này đã thành định cục, ngươi sẽ chờ ăn Chu Nỗ kẹo mừng đi. Phi. Hứa Đại Mậu một cái đứng lên, Chu Nỗ đời này cũng đừng nghĩ kết hôn. Không phải, cũng đến lúc này, ngươi còn có thể làm sao a, ngươi cũng không thể bởi vì các nàng kết hôn, liền mang theo người đem Chu Nỗ bắt lại đi. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, đối phó hắn, căn bản cũng không cần. ta coi như đem hắn bắt 10 lần, hắn chỉ cần đi ra chỉ biết với ngươi tỷ kết hôn. Lần này ta muốn trực tiếp đoạn mất các nàng kết hôn có thể. Mặc quần áo vào ra cửa, thấy được bà cụ điếc nhìn phòng của hắn, trong ánh mắt còn mang theo kỳ vọng. Hứa Đại Mậu một cái liền đoán được bà cụ điếc mục đích, nhưng cũng không có cự tuyệt.
141 chương 1409, bận rộn dịch Trung Hải chủ nối chuyện, chuyển tới xưởng cán thép, nhất thời lại đưa tới nghị luận của mọi người.
Thật là nhiều người cũng muốn biết, chủ nố là như thế nào giải quyết Tần Hoài Như bà. Nhưng là vô luận như thế nào hỏi, chủ nố cũng không nói. Như vậy mất mặt chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không nói. Âm thầm cầu giả Trương Thị, đó là âm thầm chuyện, tuyệt đối không thể để người ta biết. Dịch Trung Hải giống vậy cũng muốn biết, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi tìm được Tần Hoài Như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Hoài Như đã sớm biết Dịch Trung Hải sẽ đến hỏi thăm, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nàng không có trả lời Dịch Trung Hải vậy, mà là cười nói, một đại gia, đây chính là chuyện tốt đã chủ nố làm xong ta bà, chúng ta không phải tiện lợi sao? Dịch Trung Hải nụ cười có chút miễn cưỡng. Chuyện này xác thực phù hợp tâm ý của hắn, nhưng loại này không cách nào nắm giữ cảm giác, thực tại để cho hắn khó chịu. Chủ nô tuy nói đáp ứng muốn kết hôn Tần Hoài Như, còn dùng tay đoạn thuyết phục giả Trương Thị, thế nhưng là trong này cũng không có cho hắn thi ân cơ hội. Hai người kết hôn, hắn một chút đội cũng không có rút, còn thế nào để cho hai người cảm kích hắn? Cũng không thể nói vài lời lời chúc mừng, hai người đem hắn làm thành tái sanh phụ mẫu đi. Lấy hắn đối hai người ân tình, hai người coi hắn là thành tái sanh phụ mẫu cũng là nên. Thế nhưng là ai bảo hắn gần đây cùng chủ nô quan hệ không tốt đâu? Đúng là tiện lợi. Bất quá, ta hay là muốn biết, chủ nô là làm sao làm được? Người bà người kia, không sợ trời không sợ đất, ở chúng ta trong viện liền không có đối thủ. Tần Hoài Như rõ ràng, một chút không nói với Dịch Trung Hải, cũng không thể nào. Còn nữa chính là, chủ nô cho giả Trương Thị 5 khối chuyện tiền bạc, không cần thiết cả. Nàng mang theo bà lấy chồng, mỗi tháng trả lại cho bà nuôi lao tiền, loại này có lợi cho danh tiếng chuyện, che trước giấu sau cũng quá tròn váng. Có thể là chủ nô đáp ứng mỗi tháng cho ta bà 5 khối tiền đi. Chỉ đơn giản như vậy. Dịch Trung Hải gương mặt không thể tin. Nếu là sớm biết đơn giản như vậy, trước kia hắn sẽ dạy cho chủ nô. Ở hắn có tiền thời điểm, giả Trương Thị nếu là nguyện ý hai người kết hôn, hắn hay chủ nô bỏ ra số tiền này cũng không thành vấn đề, dù sao cũng so bị Hà Vũ Thủy hố đi mạnh hơn nhiều. Tần Hoài Như thở dài, chính là đơn giản như vậy. Một đại gia, ngươi nói ta đối giả già không kém. Đông Húc ở thời điểm, ta phụ trách chiếu cố một nhà già trẻ. Đông Húc rời đi, trong nhà nhà ngoài ôm đồn, trước giờ cũng không có xảy ra lỗi. Thế nhưng là ta bà đâu, vì 5 khối tiền liền bán đứng ta. Ta chẳng lẽ cũng chỉ đáng giá 5 khối tiền sao? Ta thương tâm a, một đại gia. Dịch Trung Hải trong lòng lập tức hoảng loạn lên, đội vàng khuyên Tần Hoài Như, gả cho chủ nô đối ngươi cũng tốt. Ngươi bà nhất định là nhìn ngươi quá cực khổ, mới làm bộ làm khó một cái chủ nô, liền đồng ý hôn sự của các ngươi. Ngươi cũng không thể hận ngươi bà. Cảm giác quang nói như vậy lực độ không đủ, Dịch Trung Hải hóa thân gạt gẫm đại sư, đối Tần Hoài Như chính là một trận gạt gẫm, trên đời không có trưởng bối sai. Ngươi bà cho dù có điểm lỗi, vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Lại nói, ngươi cùng chủ nô không phải tình đầu ý hợp sao? Nàng đồng ý hôn sự của các ngươi, đối các ngươi có đại ân, các ngươi sau này nhất định phải thật tốt hiếu thuận nàng. Tần Hoài Như thiếu chút nữa bị những lời này cho nghẹn chết, gạt gẫm nàng hiếu thuận trưởng bối thì thôi, còn nói gì tình đầu ý hợp. Nếu không có tiền người coi thường nàng, nàng mới không vui làm đoàn chính mình. Một đại gia, ngươi thật tốt. Ta sau này tất cả nghe theo ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời phi thường thỏa mãn, cảm giác được lo lắng của mình là dư thừa, Hoài Như, sau này có chuyện liền nói với ta coi như không làm được, cũng sẽ để cho chủ nô giúp cho ngươi. Tần Hoài Như phụ họa Dịch Trung Hải, kỳ thực một chút cũng không để trong lòng. Bây giờ chủ nô thế nhưng là nắm giữ ở trong tay của nàng, với ngươi Dịch Trung Hải một hào tiền quan hệ cũng không có. Trong lòng không để ý, nàng lại sẽ không cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Dịch Trung Hải sau lưng thế nhưng là có hai gian phòng tử, chỉ phải lấy được tay, đừng nói bổng ngạnh kết hôn không cần buồn, chính là tiểu đường cùng Huệ Hoa kết hôn cũng không cần buồn. Đợi nàng về hưu thời điểm, nhi tử con rể cũng ở tại trong một viện, trong nhà chính là tứ hợp viện lớn nhất một thế lực, nàng liền có thể trở thành tứ hợp viện xứng danh lão tổ tông. Dịch Trung Hải lừa dối tối tăm trời đất, quên hết tất cả, đem mình tới mục đích thực sự đều quên hết. Nhanh đến nhà cầu thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, xoay người sẽ phải chạy. Lưu Hải Trung ngăn hắn, "Lão Dịch, ngươi đang làm gì đó đi?" Dịch Trung Hải không nhịn được nói, "Ta đi tìm Hải Như nói chút chuyện." "Ngươi mới vừa rồi đi ngay tìm nàng nói chút chuyện, cái này vừa trở về, liền không thể đổi một cái cớ." "Lão Lưu, ta thật đi tìm Hải Như nói chút chuyện. Mới vừa rồi chưa nói xong, ta quên. Như vậy, chờ ta trở lại, còn giữ lại nhà cầu đều là ta có được hay không?" Lưu Hải Trung vừa nghe, cái này mới hài lòng bông ra Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nghĩ đến nhiều như vậy nhà cầu không có quét dọn, chỉ có thể chạy chậm đến đi phân xưởng một, lại đem Tần Hoài Như cho kêu lên. Quách Dâu quặp phi thường bất mãn, hướng về phía Tần Hoài Như mắng, không muốn làm liền làm chứng. Nếu nghĩ như vậy cùng với Dịch Trung Hải, ta đem ngươi điều đến nhà cầu đi. Tần Hoài Như bị quát nói, chủ nhiệm, cái này cũng không oán ta à, một đại gia tìm ta có thể có việc gấp. Quách Dâu quặp quật miệng, dám cho việc gấp. Có việc gấp mới vừa rồi tại sao không nói xong? Tần Hoài Như, chính ngươi nhìn, buổi sáng tới trễ, ngươi lại ở phân xưởng trong đi vòng vo nửa ngày, còn chưa bắt đầu công tác, Dịch Trung Hải liền tới tìm ngươi. Các ngươi hai cái ở bên ngoài nói hơn một giờ thì thầm. Lúc này mới vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài nói thì thầm. Đừng nói chủ nô cùng Dịch Trung Hải trở mặt, chính là không có trở mặt, cũng không có nam nhân vui lòng cưới ngươi nữ nhân như vậy. Ta liền không hiểu, ngươi cho chủ nô ăn thuốc gì, để cho hắn tranh nhau đội nón xanh. Tần Hoài Như giận mặt đỏ bừng, quét dấu cặp, đừng tưởng rằng ngươi là chủ nhiệm phân xưởng, ta chỉ sợ ngươi. Đừng quên, Hứa Đại Mậu hay là muội phu ta đâu. Quách Dâu quặp hừ một tiếng, xoay người rời đi. Bây giờ Hứa Đại Mậu danh tiếng quá thịnh, có thể nói là dưới một người trên vạn người, ủy ban cái khác phó chủ nhiệm cũng không dám chọc hắn. Mặc dù mọi người biết Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như quan hệ không tốt, nhưng cũng không ai biết hai người âm thầm thế nào. Quách Dâu quặp thế nhưng là biết, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như đổi qua màn đầu. Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo oán độc, trong lòng quyết định trở về tìm chủ nố, để cho chủ nố cho Quách Dâu quặp sóc chảo. Dịch Trung Hải lo lắng ở phân xưởng bên ngoài chuyển rời, thấy được Tần Hoài Như tới, liền nên đón. Hoài Như, thế nào? Tần Hoài Như khóc sướt mướt nói, còn chưa phải là cái đó Quách Dâu quặp, cả ngày tìm ta gây phiền phức. Hắn không vui ta tới gặp ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời tức chết, xoay người liền muốn đi tìm Quách Dâu quặp, đột nhiên nhớ tới mình đã không phải là cái đó hô phòng hoán vũ công nhân bậc tám, lại dừng bước lại, ngươi nói với chủ nố, để cho chủ nố dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như liếc mắt, ta sẽ nói với hắn. Một đại gia, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, nếu không phải hắn, Tần Hoài Như cũng sẽ không bị Quách Dâu quặp ức hiếp, ta là tới nói với ngươi một tiếng. Buổi tối có chuyện trọng yếu phi thường, ngươi nhất định chớ quên. Tần Hoài Như có chút không hiểu, rốt cuộc chuyện gì a, bây giờ không thể nói sao? Dịch Trung Hải không có can đảm cùng Tần Hoài Như ở trong xưởng đổi màn đầu ăn, chỉ có thể buông tha cho, bây giờ thời gian không đủ, ta còn muốn trở về đi công tác. Cái đó Hoài Như, ngươi đừng quên, ta ở trụ nố trong hầm ngầm chờ ngươi. Tần Hoài Như càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng không có biện pháp. Suy nghĩ xác suất lớn là tính toán trụ nố chuyện. Bây giờ trụ nố có nàng làm chỗ dựa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Dịch Trung Hải tính toán. 141 chương 1410, Tần Hoài Như tố cáo cùng Dịch Trung Hải sau khi tách ra, Tần Hoài Như không có trở về phân xưởng, mà là trực tiếp đi canteen. Nghe được Tần Hoài Như tìm đến, Trụ Nố ném xuống môi cơm, liền chạy ra, mặt hưng phấn xem Tần Hoài Như. "Tần tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Tần Hoài Như vẫn là khóc sướt mướt, "Ta có còn hay không là vợ của ngươi?" "Vậy khẳng định a? Có người ước hiếp ta, ngươi có quản hay không? Ai ăn gan hùm mật gấu, dám khi dễ vợ của ta? Có phải là Hứa Đại Mậu hay không? Ta đánh chết người cháu này." Tần Hoài Như ngăn Trụ Nố, "Không phải Hứa Đại Mậu. Vậy là ai?" "Quách Dâu quặp." Tần Hoài Như liền đem Quách Dâu quặp vậy, thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Dĩ nhiên, nàng sẽ không nói là vì cùng Dịch Trung Hải gặp mặt, mà là nói muốn đi nhà cậu. Chu Nô vừa nghe liền nổ, ném xuống tạp dề, sẽ phải đi phân xưởng tìm Quách Dâu quặp, phản hắn. Dám nói như thế ngươi, ta hôm nay liền cho hắn biết Đông Hoa vì sao đỏ như vậy. Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không để cho Chu Nô đi phân xưởng, đi phân xưởng, lời của nàng liền sẽ lộ tẩy, ngươi đừng xung động. Tỷ sau này còn phải ở phân xưởng làm việc đâu, ngươi đem Quách Dâu quặp đắc tội, tỷ còn thế nào ở phân xưởng trong làm tiếp. Chu Nô đau lòng xem Tần Hoài Như, nếu không ngươi thay cái phân xưởng. Tần Hoài Như ngược lại có ý nghĩ này, tốt nhất có thể đổi được Điền Hữu Phúc mấy người phân xưởng, nàng liền có cơ hội cùng Điền Hữu Phúc làm tốt quan hệ. Sau đó còn có thể mượn bọn họ cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Trong xưởng mấy chục cái phân xưởng, không có một phân xưởng nguyện ý muốn nàng. Ngay cả phân xưởng một cũng hận không được đem nàng đưa đi. Lấy năng lực của nàng, không ở phân xưởng một giữ lại, lớn nhất có thể chính là đi Thanh Khiết Khoa, cả ngày cùng rác rưởi làm bạn. Thanh Khiết Khoa tiền lương thấp đừng nói, còn sẽ ảnh hưởng nàng thịnh thế mỹ nhan. Không có xinh đẹp bề ngoài, nơi nào còn sẽ có nam nhân vây quanh nàng chuyện. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Tỷ cái gì cũng không biết, cái nào phân xưởng sẽ muốn tỷ a? Đều do Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, một chút bản lãnh cũng không dạy. Lấy thông minh của ngươi kỉnh, chỉ cần hắn chịu dạy, ngươi nhất định có thể trở thành cao cấp công. Lời này, đối cứng vào xưởng Tần Hoài Như nói, Tần Hoài Như sẽ làm thành lời hay. Nhưng đối với hiện tại Tần Hoài Như mà nói, một chút sóng lớn cũng sẽ không có. Nghĩ muốn tăng lên cấp bậc, đó là cần phải bỏ ra đại lượng cố gắng. Những thứ này cố gắng là có giá cao. Nhìn một chút phân xưởng trong những nữ nhân kia, từng cái một cao to và bỡ. Đánh chết nàng, nàng cũng không vui biến thành như vậy. Ngươi đừng nói là những thứ kia. Ngươi không phải ở căn tin sao? Người an bài căn tin người ngày ngày cho Quách Dâu quặp sóc chảo, thật tốt dạy dỗ hắn. Chu Nô vừa nghe, cảm thấy quá dễ dàng. Nhưng Tần Hoài Như một kiên trì nữa, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Tần Hoài Như không phải là không muốn để cho Chu Nô ra tay, mà là lo lắng Chu Nô một khi ra tay, chỉ biết chịu phạt. Bất kể cái gì trừng phạt, cũng sẽ ảnh hưởng Chu Nô tiền lương, tiến tới ảnh hưởng đến nàng thu nhập. Chu Nô, ngươi có thể hay không cho Vũ Thủy gọi điện thoại, cùng nàng thương lượng một chút chuyện phòng ốc. Chu Nô làm khó xem Tần Hoài Như, Tần tỷ, ta. Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng. Tỷ là muốn cùng ngươi chuẩn bị kết hôn, nhân cơ hội đem nhà thu thập một chút làm chúng ta phòng cưới. Ta bà khó khăn lắm mới đồng ý chúng ta hôn sự, chúng ta còn không nắm chặt điểm. Chu Nô thân thể một cái liền giòn, đầu góc đi theo Tần Hoài Như đi, ta cái này đi cho Vũ Thủy gọi điện thoại. Tần Hoài Như lo lắng Chu Nô phụ họa, liền muốn đi theo Chu Nô, tính tình của ngươi quá xung động, chớ đem Vũ Thủy đắc tội. Tỷ đi chung với ngươi. Chu Nô một chút không có cảm thấy bị xem thường, mà là cảm thấy Tần Hoài Như thiết tâm, mang theo Tần Hoài Như đến đi gọi điện thoại. Vương Khôn đã gọi điện thoại nói với Hà Vũ Thủy, Hà Vũ Thủy cũng bị làm ngơ ngác. Nàng giống vậy không cảm thấy giả ra hai cái quả phụ sẽ như vậy mà đơn giản đồng ý chuyện này rốt cuộc là như thế nào, a tứ hợp viện biến ta cũng không nhận ra. Vương Khôn không có biện pháp trả lời nàng, ngươi muốn biết đi ngay hỏi chủ nố. Ta nhắc nhở ngươi một cái, các nàng hai cái kết hôn, nhất định phải chuẩn bị phòng cưới. Hà Vũ Thủy kiên định nói, mong muốn phòng cưới có thể, chờ Tần Hoài Như đem hải tử sinh ra lại nói. Khôn ca, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta lên trước ban, vệ quốc có rảnh rỗi, đi ngay tứ hợp viện. Chủ nố bất đắc dĩ để điện thoại xuống, Tần tỷ, không gọi được, có người đường dây bận. Tần Hoài Như liền nói, không có sao. chúng ta chờ ở chỗ này một chút, sẽ không trễ nải ngươi làm đồ ăn đi.
Sẽ không.
Buổi trưa hôm nay không có có chiêu đãi, nồi canh thập cẩm tùy tiện làm một chút là được. Gần đây khoảng thời gian này, bảo vệ khoa bên kia đối với nàng bắt đầu nghiêm tra. Tần Hoài Như rất rõ ràng, đây là Vương Khôn trả thù. Bảo vệ khoa nghiêm tra, làm nàng không dám để cho trụ nố mang đồ ăn thừa, cũng không dám bản thân mang. Chính nàng mang theo đồ ăn thừa, bảo vệ khoa những người kia còn biết hỏi thăm lai lịch. Nàng cũng không dám để cho trụ nố biết người khác mời nàng chuyện ăn cơm. Không thể dùng thức ăn trao đổi, gián tiếp ảnh hưởng đến việc buôn bán của nàng. Ngươi có thể hay không cùng Lý chủ nhiệm nói một chút, để ngươi mang đồ ăn thừa về nhà ăn. Trụ nố vừa nghe liền hiểu Tần Hoài Như ý tứ, không phải ta không vui, là không có biện pháp. Bảo vệ khoa đám người kia, liền nghe Vương Khôn. Mỗi ngày đều muốn kiểm tra hộp cơm của ta, liền Mã Hoa cùng Mập Mạp hộp cơm đều muốn kiểm tra. Vậy ngươi tăng ca lại không cho ngươi tiền làm thêm giờ, cũng không thể liền chút đồ ăn thừa cũng không để cho ngươi mang đi. Chu Ngố liền nói, Tần tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Khôn đem những này cũng cho chặn lại. Ta muốn nói tiền làm thêm giờ, hắn có thể buộc ta làm xưởng ăn hết. Hắn liền là cố ý trả thù ngươi bà bảy linh đường. Tần Hoài Như thở dài, ai, được rồi. Ngươi vội vàng cho Vũ Thủy gọi điện thoại đi. Chu Ngố cầm điện thoại lên, lại gọi tới. Này, nơi này là xưởng may, ngươi là nơi nào? Tần Hoài Như vừa nghe tiếp thông, vội vàng tỏ ý Chu Ngố nói chuyện. Chu Ngố để cho Tần Hoài Như yên tâm, mới quay về điện thoại nói, ta là Hà Vũ Thủy ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta gọi một cái Hà Vũ Thủy? Chờ. Bên kia không có cúp điện thoại, bỏ qua một bên, đi ra cửa kêu Hà Vũ Thủy sửng sốt một chút, ai gọi điện thoại tới à? Nói là anh trai ngươi. Hà Vũ Thủy vừa nghe cũng biết là Chu Ngố, trong lòng liền rất không cao hứng. Mỗi lần Chu Ngố tìm nàng, không phải đòi tiền chính là muốn nhà. Bây giờ rất rõ ràng, nhất định là muốn nhà. Chu tỷ, ngươi thì nói ta xin nghỉ nằm viện, không tới làm. Chu tỷ nghi ngờ hỏi, nói như vậy được không? Hà Vũ Thủy không muốn nói những thứ kia mất mặt chuyện, không sao. Ngươi thì nói ta ở bệnh viện Hiệp Hòa nằm viện. Chu tỷ không hiểu, hay là đáp ứng Hà Vũ Thủy. Chu Ngố để điện thoại xuống, trên mặt liền có chút nóng nảy, Tần tỷ. Bên kia nói Vũ Thủy nằm viện. Tần Hoài Như trên mặt có chút khó coi, thế nào đúng lúc như vậy á, Vũ Thủy thật nằm viện sao? Nên là thật. Bên kia đều nói là ở bệnh viện Hiệp Hòa. Chu Ngố như thật nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn? Chúng ta mua ít đồ đi qua. Nhìn Hà Vũ Thủy không thành vấn đề, nhưng là mua đồ thì không được. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, liền nói, Vũ Thủy thân thể luôn luôn rất tốt, nàng không có nói với chúng ta, phải là không thành vấn đề. Đúng, Vương Khôn cùng Vũ Thủy quan hệ không tệ, ngươi hỏi một chút hắn có đi hay không. Nếu là hắn không đi, vậy đã nói rõ Vũ Thủy chẳng qua là bệnh nhẹ. Nói không chừng chính là kiểm tra một chút. Chúng ta đi qua cũng không tìm được người. Chu Ngố vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, liền định buổi chiều tìm cơ hội hỏi một chút Vương Khôn. Chờ xác định, lại đi nhìn Hà Vũ Thủy. Tần Hoài Như không yên tâm, còn giao phó Chu Ngố, nhất định phải nói với nàng, lại đi nhìn Hà Vũ Thủy. Lấy được Chu Ngố bảo đảm, mới rời khỏi. Chu Ngố cũng không có cảm thấy không ổn, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, Vương Khôn cùng Hà Vũ Thủy chính là bạn bè quan hệ. Hắn nhưng là Hà Vũ Thủy thân ca ca. 141 chương 1411, Dịch Trung Hải oán hận Vương Khôn về đến nhà không lâu, Chu Ngố mang theo Tần Hoài Như đi tới cửa. Vương Khôn, nghe nói Vũ Thủy nằm viện. Tần Hoài Như cười khanh khách nói. Vương Khôn xem hai người, trong lòng đang suy nghĩ trả lời thế nào. Hà Vũ Thủy khẳng định không có bệnh, thân thể thật tốt. Ta không rõ ràng lắm a, các ngươi đi nhìn Vũ Thủy rồi. Chu Ngố liền nói, chúng ta buổi sáng cùng Vũ Thủy gọi điện thoại, sửa may người nói nàng không có đi làm, đi bệnh viện. Vương Khôn liền đoán được Hà Vũ Thủy cố ý ẩn nút Chu Ngố, liền nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy. Vũ Thủy cũng không có vấn đề, hai ngày trước tham gia hôn lễ của ta, thân thể còn rất tốt. Nói không chừng là nàng nhà chồng người bên kia nằm viện, nàng đi bệnh viện nhìn một chút. Chu Ngố vừa nghe an tâm, vậy là tốt rồi. Nếu Vũ Thủy không có sao, ta liền đi. Trước khi đi, Chu Ngố đưa tay kéo lên Tần Hoài Như. Lại không lôi kéo, Tần Hoài Như con ngươi sẽ phải bay đến Vương Khôn nhà trên bàn cơm. Hắn biết rõ, Vương Khôn không thích Tần Hoài Như, lại không biết cấp cho Tần Hoài Như bận. Đổi thành người khác, hắn còn có thể giúp Tần Hoài Như, đổi Vương Khôn coi như xong đi, hắn không có bản lĩnh kia. Tần Hoài Như trơ mắt nhìn bên này, thân thể lại bị Chu Ngố lôi trở lại trung viện, ngươi kéo ta làm gì? Chu Ngố ngại ngùng bạch trần Tần Hoài Như, liền nói, nên hỏi chuyện đã hỏi xong. Kia là Vũ Thủy nhà chồng người nằm viện, chúng ta không cần đi qua. Vậy chúng ta còn ở lại Vương Khôn cửa nhà làm gì? Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không nói bản thân thèm ăn. Bây giờ tứ hợp viện, tiền viện Vương Khôn, trung viện Lưu Ngọc Hoa, hậu viện Hứa Đại Mậu, ba nhà ngày ngày ăn thứ tốt. Giả ra vốn là cái ăn, sao có thể bị được? Ngươi ngửi một cái chúng ta viện, lớn như vậy mùi thơm, trong nhà hài tử cũng làm mê muội. Vương Khôn trong nhà ăn thứ tốt, ở cách xa vậy thì thôi. Thế nhưng là Lưu Ngọc Hoa nhà ta thế nào? Lưu Ngọc Hoa thanh âm ở sau lưng vang lên, cắt đứt Tần Hoài Như vậy, nhà ta ăn ngon một chút, làm phiền các ngươi chuyện gì? Các ngươi nhà muốn ăn, bản thân đi mua a, cả ngày suy nghĩ chiếm tiện nghi của người khác, cũng không biết xấu hổ. Chu Ngố nghe vậy bất mãn nói, Lưu Ngọc Hoa, ngươi có còn hay không đồng tình tâm? Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, đi tới Chu Ngố trước mặt, thế nào, ngươi không phủ? Lưu Ngọc Hoa cao hơn Chu Ngố gần nửa cái đầu, hướng nơi đó vừa đứng, cho Chu Ngố áp lực cũng không nhỏ. Chu Ngố đầu óc đục, nhưng là không đốc. Hắn mới không vui bị Lưu Ngọc Hoa đánh, bị Vương Khôn đánh, không tính mất mặt. Nhưng bị Lưu Ngọc Hoa đánh, vậy thì quá mất mặt. Hắn không muốn động thủ, có người nhưng không nghĩ hắn tiêu đỉnh. Dịch Trung Hải nghe được Lưu Ngọc Hoa nói như vậy, liền đứng dậy, Lưu Ngọc Hoa, ngươi cái này quá không đúng.
Làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Các ngươi nhà ăn ngon, chẳng lẽ không thấy được Hoài Như nhà khó khăn sao? Ngươi vừa tới chúng ta viện, phải học được cùng hàng xóm chung sống. Lưu Ngọc Hoa ha ha nở nụ cười, Dịch Trung Hải, ngươi đau lòng Tần Hoài Như, vậy liền tự mình bỏ tiền mua cho nàng thịt ta cả ngày để cho người khác giúp ngươi chiếu cố nữ nhân, tính là thứ gì? Ngươi nói lưu nói vượng. Dịch Trung Hải tức giận nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa lại không có chút nào để ý, quay đầu hướng về phía trụ nô nói, ngươi thật là đủ có thể chịu. Dịch Trung Hải trước mặt nhiều người như vậy, quan tâm vợ của ngươi. Ngươi có còn hay không là người đàn ông? Hắn vốn cũng không phải là nam nhân, có thể nhìn trụ nô chuyện Tiếu Lâm thời điểm, lại làm sao có thể thiếu được Hứa Đại Mộng. Nghe được Lưu Ngọc Hoa vậy, hắn trực tiếp liền mở miệng chế giễu trụ nô. Trụ nô tức giận nhìn chằm chằm Hứa Đại Mộng, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Trụ nô, ngươi dám cùng ta ra tay, ta liền đem ngươi bắt lại. Loại trình độ này uy hiếp, dĩ nhiên không uy hiếp được trụ nô. Hứa Đại Mộng làm trụ nô kẻ thù không đội trời chung, đối trụ nô rất hiểu, tiếp tục nói, ngươi kêu ông nội ta cũng sẽ không để ngươi. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng Tần Hoài Như kết hôn. Trụ nô nhất thời dừng bước. Khác uy hiếp có thể không quan tâm, thế nhưng là cái này uy hiếp thực tại quá chí mạng. Hắn bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, chính là Tần Hoài Như kia trắng lòa lòa thân thể. Ngày đó cùng Tần Hoài Như cái đó, hắn một chút cảm giác cũng không có, thời khắc suy nghĩ ôn lại mùi vị đó. Cái này nếu như bị Hứa Đại Mộ bắt lại, liền sẽ để hắn bỏ qua cơ hội tốt. Nhưng là tình huống hiện trường để cho trụ nô có chút cưỡi hổ khó xuống. Hứa Đại Mộ bên này sẽ làm chuyện xấu, không thể chọc. Lưu Ngọc Hoa bên kia đánh không lại, không chọc nổi. Đột nhiên thấy được Dịch Trung Hải, trụ nô lòng nói, ta không chọc nổi người khác, còn không chọc nổi ngươi cái này lão tuyệt hậu sao? Giả Trương Thị nói đúng, ngươi chính là không nhìn nổi ta quá tốt. Dịch Trung Hải, ngươi cái ngụy quân tử, sau này rời ta Tần Tỷ xa một chút. Chu Nỗ những lời này mang cho Dịch Trung Hải tổn thương, so Lưu Ngọc Hoa lớn hơn nhiều. Hắn hận không được đi lên cho Chu Nỗ mấy bàn tay, để cho hắn thật tốt nếm thử một chút thiếu sót tình cha. Đáng tiếc, Dịch Trung Hải không dám. Chu Nỗ động thủ với hắn đã không phải lần đầu tiên, cái gọi là có một liền có hai. Hắn gạt gẫm Chu Nỗ vài chục năm, đối Chu Nỗ hiểu rất rõ. Bây giờ Chu Nỗ chính là cái thùng thuốc súng, ai dám đến gần, chỉ biết nổ ai. Lúc này đi theo trụ nố đối nghịch, tuyệt đối sẽ bị trụ nố ra sức đánh một trận. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, bỏ rơi tay áo trở về nhà. Không có náo nhiệt có thể nhìn, đại gia cũng liền tản ra. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, vì chính mình vận mệnh bi thảm than thở. Không gả cho trụ nố, ngày không dễ chịu, gả cho trụ nố, ngày cũng tốt không không đi nơi nào. Trong viện những người khác, ngày càng tốt, liền nhà các nàng, Vương Tiểu Nhị ăn Tết, năm sau tệ hơn năm trước. Trụ nố lung tung nói, Tần tỷ, ta nhất định nghĩ biện pháp làm thịt trở lại, cho đồng nạnh bồi bổ thân thể. Tần Hoài Như an ủi một cái trụ nố, liền xoay người về nhà. Trụ nố không nỡ liếc nhìn Tần Hoài Như bóng lưng, chỉ có thể về nhà nghĩ biện pháp làm thịt lấy lòng Tần Hoài Như. Còn không có về đến nhà, liền nghe đến Dịch Trung Hải trong nhà binh binh bang bang thanh âm, trụ nố nói câu đáng đời, tiến trong nhà. Một bác gái đau lòng ngăn Dịch Trung Hải, ngươi liền đừng nóng giận. Tần Hoài Như không phải cùng trụ nố hòa hảo rồi sao? Ngươi để cho nàng tận nói nhanh lên trụ nố a. Dịch Trung Hải lúc này cũng phát tiết đủ rồi, ngồi trên ghế, không ngừng lẩm bẩm, hắn làm sao dám nói với ta như vậy lời. Liên tục nói nhiều lần, mới an tĩnh lại. Dịch Trung Hải không để ý một bác gái, mà là suy nghĩ trả thù kế hoạch của chủ nô. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải an tĩnh lại, cũng không nói cái gì. Chung nhau sinh hoạt ở chung một mái nhà, một bác gái đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Dịch Trung Hải rất cố chấp, quyết định chuyện ai cũng không sửa đổi được. Nhiễm Thu Diệp từ bên ngoài xem trò vui trở lại, lại hỏi Vương Côn, Vũ Thủy thật ngã bệnh? Không có. Vương Côn giải thích nói, ta buổi sáng liền cho Vũ Thủy gọi điện thoại. Nàng kia tại sao phải cùng chủ nô nói như vậy? Còn có thể vì sao sao? Tần Hoài Như tám phần là cổ động chủ nô muốn hạ Vũ Thủy nhà. Nhà đến Tần Hoài Như trong tay, cũng đừng hòng trở lại. Hà Vũ Thủy phải vì cái gì nhà giữ được kia gian phòng ốc? Chờ Hà Đại Thanh lớn tuổi, tốt có một nơi ở. Nhiễm Tu Diệp nháy máy mắt, ta nhớ được Hà Vũ Thủy nói qua, chỉ cần trụ nấu có hài tử, nhà chỉ biết còn trở về à? Nếu là Tần Hoài Như không cách nào mang thai đâu? Điều này sao có thể? Vương Khôn liền đem Tần Hoài Như mang vòng chuyện nói ra. Nhiễm Tu Diệp không hiểu hỏi, ngươi nếu biết, thế nào không nói với trụ nấu? Nói có ích lợi gì? Bên trên vòng cái vật kia, có thể lên, cũng có thể lấy. Nói ra buộc Tần Hoài Như lấy vòng, ai có thể bảo đảm Tần Hoài Như sẽ không lại thứ len lén bên trên vòng. Nhiễm Thu Diệp đối Tần Hoài Như cách nhìn, một lần nữa bị lật nghiêng. 141 chương 1412, đồ cùng dao găm hiện lúc nửa đêm, Dịch Trung Hải thật sớm đứng lên. Lần này, hắn cũng không có cẩn thận lén lén lút lút, mà là phi thường lớn mật đứng ở một bác gái trước người. Liên tục đẩy một bác gái mấy cái, lại kêu mấy tiếng, một bác gái cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Như vậy, Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một bác gái không có chuyện gì, chẳng qua là ăn thuốc ngủ thiếp đi. Đây là Dịch Trung Hải lúc ban ngày lén lén mua, dùng lý do là ban đêm không ngủ được. Vì không bị người phát hiện, hắn cũng không có ở xưởng cán thép phòng cứu thương mua, mà là đặc biệt chạy đường xa, đến khác trên đường phố phòng vệ sinh mua. Hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là mở đèn, từ tủ đựng trong lấy ra mấy thân quần áo cũ. Tần Hoài Như tính toán xong thời gian, đang chuẩn bị rời giường, đột nhiên thấy được đối diện Dịch Trung Hải nhà đèn sáng, nàng sửng sốt một chút, sau đó lại trở về ngủ trên giường. Nàng cùng Dịch Trung Hải ước định là buổi tối thông qua đèn tin cầm tay liên hệ, không có thể bật đèn, chỉ muốn mở ra đèn, đã nói lên người trong nhà phát hiện. Như vậy, liền không cần đi ra. Nàng bên này còn chưa ngủ, lại nghe được Dịch Trung Hải ở bên ngoài tái đi số. Tần Hoài Như mặc dù có nghi ngờ,
nhưng vẫn là đứng dậy đi gặp Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi thế nào còn ốm vật? Mới vừa rồi nhà ngươi thế nào đèn sáng rồi? Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài như một cái, lại quay đầu nhìn về phía trụ nỗ nhà, mới nhỏ giọng nói, mới vừa rồi là ta mở đèn tìm quần áo cũ. Trong hầm ngầm quá lạnh, ta dùng những thứ này ngăn cản khí lạnh. Trong đêm tối, Tần Hoài như không nhìn ra Dịch Trung Hải bộ mặt nét mặt, liền không có hoài nghi Dịch Trung Hải dụ tâm. Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút đi. Ta lập tức liền muốn gả cho trụ nỗ. Chúng ta tiếp tục như vậy không tốt. Dịch Trung Hải hòa ái nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi cùng trụ nỗ kết hôn sau này, chúng ta chính là người một nhà, đừng như vậy che che giấu giấu. Tần Hoài như trong lòng nói câu nằm mơ, liền hướng hầm ngầm đi tới. Dịch Trung Hải đi theo Tần Hoài như phía sau, mượn ánh trăng, len lén nhìn Tần Hoài như cái mông. Càng xem, hắn lại càng hài lòng. Dựa theo thế hệ trước cách nói, mông lớn dễ sinh nở. Tần Hoài như sinh ba đứa hài tử, cũng chứng minh một điểm này. Vì ngày này, hắn nhịn thời gian rất dài. Dịch Trung Hải tin tưởng, trải qua tối hôm nay sau, hắn sẽ có một thuộc với con của mình. Bất kể đứa bé này là nam, là nữ, hắn đều không cần bị người khác điều khí. Đến hầm ngầm, Dịch Trung Hải để cho Tần Hoài như mở ra đèn tin cầm tay, hắn hết sức chăm chú đem quần áo cũ trải trên mặt đất, bộ dáng kia hãy cùng trải giường vậy cẩn thận. Bày xong sau này, Dịch Trung Hải chào hỏi Tần Hoài như ngồi ở phía trên. Tần Hoài như không có phòng bị, liền ngồi ở quần áo cũ bên trên. Một đại gia, rốt cuộc chuyện gì trọng yếu như vậy? Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, ngươi nên đã nhìn ra, chủ nấu người này phi thường không đáng tin. Tần Hoài như không biết rõ Dịch Trung Hải ý tứ, nên không có nói gì. Chủ nô dĩ nhiên không đáng tin, cho nên nàng mới không vui gả cho chủ nô. Một khi gả cho chủ nô, liền phải đối mặt sinh con vấn đề. Nếu là nàng cho chủ nô sinh hài tử, chủ nô còn có thể đối bổng ngạnh tốt như vậy sao? Coi như có thể, chủ nô vật cũng phải thêm một người chia sẻ, như vậy đối bổng ngạnh quá không công bằng. Nhưng là, nàng không có biện pháp khác. Đến bây giờ cái tình huống này, nếu là không gả cho chủ nô, vậy thì không có biện pháp để cho chủ nô làm bỏ già. Không có chủ nô, đổng ngạnh càng không chiếm được thứ gì. Dịch Trung Hải cũng không để ý Tần Hoài Như, nói tiếp, ta suy nghĩ thời gian rất lâu, chúng ta không thể đem bảo đẻ ở trụ nố trên người một người. Tần Hoài Như nghi ngờ hỏi, một đại gia, trừ trụ nố, chúng ta cũng không tìm được người thích hợp á trong viện những người này, không có một hiếu thuận. Ngươi thấy tìm được thích hợp? Dịch Trung Hải khinh thường hừ một tiếng, chúng ta trong viện những người này, ngươi căn bản cũng không cần nói. Mẹ nuôi mười mấy năm trước liền nói rõ, trong viện liền không có một hiếu thuận. Đừng xem lão Lưu gia cùng lão Diêm gia nhi tử nhiều hơn nữa, tất cả đều không hiếu thuận cũng vô dụng. Những lời này, Tần Hoài Như dĩ nhiên biết. Cho nên nàng mới vài chục năm như một ngày ở Dịch Trung Hải trước mặt giặt quần áo, biểu hiện mình hiếu thuận. Dựa vào một điểm này, nàng từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy được chỗ tốt cũng đến không hết. Vậy ngươi mới vừa nói những lời đó ý tứ? Dịch Trung Hải đột nhiên xoay người, đối mặt với Tần Hoài Như, đưa tay nắm tay của nàng, một cái liền đem nàng kéo đến trong ngực. Hoài Như, ta có một ý tưởng. Ngươi cho ta sinh một đứa con trai, chúng ta đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Con trai ta nhất định sẽ hiếu thuận. Tần Hoài Như dĩ nhiên không vui, đưa tay liền đẩy Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nói thế nào cũng là thợ muội, trên cánh tay lực lượng không yếu. Tuyệt đối không phải Tần Hoài Như loại này mỗi ngày lười biếng người có thể tránh thoát. Vùng vẫy một hồi, Tần Hoài Như mệt thở hổn hển, bị Dịch Trung Hải ôm vào trong ngực. Một đại gia, ngươi nói mò gì? Ta là đồ đệ của ngươi, hơn nữa ta lập tức muốn gả cho chủ nô. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Dịch Trung Hải ngửi một cái Tần Hoài Như mùi trên người, gương mặt chìm đắm. Trước kia mong muốn ngửi Tần Hoài Như mùi trên người, cần lén lén lút lút cố ý tìm lý do đến gần Tần Hoài Như. Cái này vẫn là lần đầu tiên không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Ta biết ngươi muốn gả cho chủ nô, cho nên ta mới tìm ngươi nói cái này. Tần Hoài Như có chút mơ hồ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Dịch Trung Hải tiếp tục hưởng thụ, Hoài Như, ta không thể nào cưới ngươi. Một mình ngươi quả phụ, cũng không thể mang thai. Cho nên trước kia ta không có nhắc qua với ngươi chuyện này. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Ngươi muốn cùng trụ nố kết hôn. Chờ các ngươi kết hôn, ngươi chính là có con, người khác cũng sẽ không nói ba đã bốn. Hơn nữa, ngươi có hài tử, thì có nắm trụ nố thủ đoạn, trụ nố liền cũng không dám nữa ở chúng ta trước mặt sách đứt tuyệt quan hệ. Ngươi suy nghĩ một chút, trụ nố giúp chúng ta đem hài tử nuôi lớn, đem hà gia hết thảy đều cho chúng ta hài tử. Đây là giường nào tuyệt vời chuyện. Tần Hoài như thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Trung Hải sẽ nghĩ ra như vậy tổn hại chủ ý. Giả Trương Thị bình thường mắng Dịch Trung Hải ra mà không đứng đắn, để cho nàng để phòng Dịch Trung Hải. Nàng vẫn cho là, Giả Trương Thị nói như vậy, là vì phòng bị nàng, không để cho nàng thoát khỏi Giả gia. Dịch Trung Hải cùng nam nhân khác vậy, chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi nhỏ, còn có sát tâm không có sát đảm, chỉ dám sờ sờ tay nhỏ, liền hứa đại mẫu cũng không bằng. Nàng trước giờ không nghĩ tới, Dịch Trung Hải tính toán ác như vậy. Con của mình bản thân không nuôi, nghĩ để cho người khác giúp đỡ nuôi. Một đại gia, không được. Bị người khác biết, chúng ta thì xong rồi. Dịch Trung Hải ôm chặt hơn, một đôi mang theo mùi vị tay, không ngừng ở Tần Hoài Như trên thân sờ loạn. Chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi ta không nói, cũng sẽ không có người thứ ba biết. Hoài Như, ta luân lạc tới hiện ở mức này, tất cả đều là vì giúp đỡ nhà các ngươi. Ta bây giờ là một cái như vậy nho nhỏ nguyện vọng, ngươi nhất định phải thỏa mãn ta. Tần Hoài Như nơi nào nguyện ý đáp ứng, thật không được. Một đại gia, ta một mực đem ngươi trở thành trưởng bối. Ngươi làm như thế, thực tại quá làm ta thất vọng. Một đại gia, ngươi buông ta ra. Ta coi như ngươi uống nhiều nói mê sảng, sẽ không nói cho trụ nố. Không có cách nào bỏ trốn, Tần Hoài Như lại không muốn cùng Dịch Trung Hải trở mặt, chỉ lựa chọn hay dùng trụ nố uy hiếp Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không thèm để ý chút nào nói, Hoài Như, ngươi sẽ không đối trụ nố bỏ ra thật lòng đi. Ngươi đừng ngốc điếc,
liền trụ nố như vậy, căn bản không đáng giá. Ta cho ngươi biết, trước giờ cũng không có bất kỳ một quả phụ sẽ đối với kéo tối say bỏ già bỏ ra thật lòng.
141 chương 1413, gian kế được như ý một điểm này, tự nhiên không cần Dịch Trung Hải dạy dỗ. Giả ra có cái tư thâm quả phụ, ở Tần Hoài Như bên thai cũng không biết thì thầm bao nhiêu lần. Tần Hoài Như mắt thấy trước ngực nút áo muốn được cởi ra, ý thức được những lời đó không có biện pháp thuyết phục Dịch Trung Hải, nàng liền không để ý tới đắc tội Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi còn như vậy, ta liền lớn tiếng kêu người. Ngươi cũng không muốn để cho người khác biết tâm tư của ngươi đi. Nghe Tần Hoài Như không thất thời, Dịch Trung Hải cũng cho giận đến bật cười. Hắn quyết định thật tốt cho cái này xinh đẹp quả phụ học một khóa. Dịch Trung Hải buông ra Tần Hoài Như, Tần Hoài Như nhân cơ hội muốn chạy, Hoài Như, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe lời. Yêu cầu của ta cũng không cao, ngược lại ngươi gả cho trụ nố đều là muốn sinh con. Hai tử cha ruột là ai, có trọng yếu không? Lao Hà nhà truyền thống, cũng không cần ta đã nói với ngươi đi. Ngươi là hy vọng thăng cấp trụ nố như vậy, vẫn là hy vọng sinh cái giống như ta? Tần Hoài Như đứng tại chỗ hờ miệng, phòng bị xem Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi đem ta làm người nào? Ta là người đứng đắn. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, những lời này, ngươi giữ lại nói với trụ nố đi đi. Ngươi là đồ đệ của ta, ta có thể không biết ngươi một ngày cũng đã làm gì sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không ta để ngươi hối hận cả đời. Tần Hoài Như lấy can đảm nói, một đại gia, ngươi cũng đừng uy hiếp ta, ta cái gì cũng không làm. Dịch Trung Hải nhỏ giọng nở nụ cười, cái gì cũng không làm. Thật là chuyện tiểu lâm. Ngươi những thứ kia màn thầu là trên trời rơi xuống tới a, ngươi dùng màn thầu đổi màn thầu chuyện, thật sự cho rằng ta không biết sao? Ta không có. Ngươi vào xưởng mới 3 ngày, hãy cùng Quách Dâu gặp chui vào ba xe giữa phía sau trong rừng cây nhỏ, qua 10 phút, ngươi quần áo xốc xếp đi ra. Quách Dâu gặp lúc đi ra, quần cũng không có nói tốt. Các ngươi ở bên trong đã làm gì, còn muốn ta nói sao? Năm ngoái, ngươi cùng Hứa Đại Mậu lại đi nhỏ thương cố. Lần này nên là ngươi lần thứ bao nhiêu tới, số lần quá nhiều, ta cũng đếm không hết. Chủ nô cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, cũng không cần ta đã nói với ngươi đi. Ngươi nói chủ nô nếu là biết ngươi Hứa Đại Mậu dùng 5 cái màn thầu là có thể ngủ ngươi một lần, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đúng rồi, năm ngoái ngươi còn làm một món ghê gớm chuyện, câu được Lý Hoài Đức. Ta phải nhớ được không sai, 6 năm 30 Tết, chủ nô vì ngươi đánh Lý Hoài Đức một bữa. Chúng ta ngày đó cơm tất nhiên, ăn chính là Lý Hoài Đức những thứ đó. Lý Hoài Đức làm ủy ban chủ nhiệm sau, sẽ để cho lão Lưu đem chủ nô bắt lại, hạ phóng đến phân xưởng. Cứ việc có đến vài lần, Dịch Trung Hải cũng chưa nói, Tần Hoài Như nhưng cũng không chịu nổi, đủ rồi. Một đại gia, ta chưa làm qua, ngươi đừng nêu xấu ta. Dịch Trung Hải cười ha ha, ngươi cảm thấy ngươi không thừa nhận, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi nói, ta nếu là tìm người đem tin tức này nói cho chủ nô, hắn có thể hay không tìm những người kia hỏi thăm đâu? Ngươi cảm thấy những người kia bên trong, ai có thể thay ngươi giữ bí mật? Lý Hoài Đức có thể biết, chủ nô không nhất định có lá gan tìm hắn. Nhưng là Hứa Đại Mậu đâu, Quách Dâu gặp đâu, ngươi tìm nhiều người như vậy, có thể bảo đảm có mấy người kháng qua chủ nô quả đấm? Tần Hoài Như rất rõ ràng, Dịch Trung Hải điều tra rõ ràng như vậy, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Một đại gia, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi nếu biết, vì sao không ngăn ta? Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như nói như vậy, cũng biết nàng nhận mệnh, tâm tình tốt hơn, ta tại sao phải ngăn? Đông Húc lúc rời đi, ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi. Ngươi cái tuổi đó, chính là có nhu cầu thời điểm. Ta nếu là ngăn ngươi, ngươi chịu không nổi, cùng bị người chạy làm sao bây giờ? Ngược lại ngươi cấu kết những người kia không thể nào cưới ngươi. Ngươi cùng những người kia trao đổi, ta bên này cũng có thể tỉnh một ít tốn hao. Bằng không, chú nố sớm đã bị ngươi vắt kiệt. Tần Hoài Như giận mặt đỏ bừng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cũng thành vì kế hoạch của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải, không oán được Vương Khôn mắng ngươi ngụy quân tử, hắn nói một chút cũng không sai. Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý Tần Hoài Như thái độ, ngươi cũng không thể trách ta. Ta nếu là có hài tử, ta mới không vui tính toán các ngươi. Ngươi đừng cho là ta không nhìn ra, giả Đông Húc bái ta làm thầy, chính là đang tính kế ta. Nhắc tới, là các ngươi giả ra trước tính toán ta. Nếu không phải ta vừa vặn cần một dưỡng lão người, ta đã sớm vạch trần các ngươi. Hoài Như, thời gian không còn sớm, năng lực của ta rất mạnh. Chúng ta sớm một chút đem chuyện làm đi. Tần Hoài Như không cam lòng chấp nhận, liền nói, một đại gia, ta 2 ngày này thân thể không thoải mái. Có thể chờ hay không thân thể ta được rồi, ta lại đáp ứng ngươi. Dịch Trung Hải lần nữa cười khẽ một tiếng, ngươi đừng nghĩ cho ta mồm mép bị người. Ta đã sớm nhìn kỹ, ngươi khoảng thời gian này không thành vấn đề. Chủ nô đối ta như vậy dạng, ta nhất định phải trả thù hắn. Hoài Như, tối hôm nay, ngươi nếu là đáp ứng, vậy chúng ta liền tất cả đều vui vẻ. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này nhà của ta, mẹ nuôi nhà, thậm chí mẹ nuôi tiền gửi, cũng sẽ để lại cho con trai của chúng ta. Thế nhưng là ngươi nếu là dám không đáp ứng, vậy cũng chớ trách ta trở mặt với ngươi. Có ta cùng mẹ nuôi ở, ngươi đời này cũng đừng nghĩ gả cho chủ nô. Dịch Trung Hải, ngươi liền không lo lắng sau này dưỡng lão sao? Ta đương nhiên quan tâm, cho nên ta mới hy vọng ngươi cho ta sinh đứa bé. Bằng không, ngươi cảm thấy ta trông cậy vào ai cho ta dưỡng lão? Chủ nô hay là ngươi? Hoài Như, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi liền theo ta đi. Dịch Trung Hải lần nữa đem Tần Hoài Như ôm vào trong lòng, tay bắt đầu giải nàng nút áo. Tần Hoài Như thời là không ngừng dãy rủa. Dịch Trung Hải không nhịn được nói, ngươi sẽ không sợ con của ngươi cũng biết những thứ này sao? Ngươi đi theo ta, chúng ta còn giống như trước kia. Một khi ngươi theo ta trở mặt, ngươi làm những chuyện kia tuyệt đối không gánh nổi. Tần Hoài Như dãy rủa nhỏ rất nhiều. Dịch Trung Hải cười ha ha một tiếng, thuận lợi cởi ra Tần Hoài Như quần áo, đem Tần Hoài Như thả vào những thứ kia quần áo cũ bên trên. Loại cảm giác này, hắn cũng không nhớ lần trước là lúc nào. Cái này hơn 10 năm, vì dưỡng lao cái mục tiêu này, hắn rất lâu không có vui sướng như vậy. Dịch Trung Hải cũng hiểu, vì sao Giả Đông Húc cả ngày điệu xỉu xỉu. Không trách Giả Đông Húc không có tiền đồ, chỉ trách Tần Hoài Như quá mê người. Lúc này, Dịch Trung Hải phi thường hối hận, cảm thấy mình phụ lòng thời gian. Nếu là sớm một chút hạ quyết tâm, là có thể sớm một chút hưởng thụ. Tần Hoài Như vốn tưởng rằng Dịch Trung Hải niên kỷ lớn, hãy cùng trích vậy, một cái liền đi qua. Thế nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Dịch Trung Hải đồ chơi kia không lớn, lại phi thường dùng bền. Chỉ ngươi thủ đoạn thậm chí so Lý Hoài Đức còn lợi hại hơn. Thủ đoạn lợi hại hơn nữa, kia cũng chỉ là ngoại lực. Tuổi tác lại phi thường thành thực. Dịch Trung Hải không cách nào chống cự tuổi tác mang đến cảm giác bị thất bại, rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng. Hoài Như, ngươi so tám đại ngõ hẻm những thứ kia đầu bài cũng lợi hại. Tần Hoài Như trở về chỗ một cái mới vừa rồi tư vị, sau đó lập tức cầm quần áo lên bắt đầu xuyên. Dịch Trung Hải không nỡ ôm nàng. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, một đại gia, thời gian không còn sớm, ta sợ ta bà tỉnh. Dịch Trung Hải vớt ve Tần Hoài Như, Hoài Như, ngươi đừng trách ta. Ta len lén nói cho ngươi, mẹ nuôi gia sản cũng không ít. Trong tay của nàng chỉ ít có 3 cây thỏi vàng, còn có vòng vàng, nhẫn vàng. Chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, những thứ đó cũng sẽ để lại cho ngươi. Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên, cười ôm một hồi Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết Tần Hoài Như nơi này vấn đề không lớn. Có bà cụ điếc vật treo, Tần Hoài Như sẽ cho hắn sinh con, cho hắn dưỡng lão. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể tùy thời hưởng thụ mỹ nhân phục vụ. 141 chương 1414, câu nói kia là như vậy dùng lần trước sau khi rời giường như vậy thần thanh khí sảng hay là lần trước. Dịch Trung Hải sau khi rời giường, liền toét miệng cười, một bác gái hỏi thăm nhiều lần, hắn cũng không nói một câu. Ai nha, ngươi liền đừng hỏi. Trong viện người không nhìn nổi ta quá tốt, ta lại không để bọn hắn như ý, ta không chỉ có hôm nay cao hứng, sau này ngày ngày đều muốn thật cao hứng. Chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta ngày ngày tức giận? Một bác gái vội vàng giải thích, ta đương nhiên hy vọng ngươi thật cao hứng. Dịch Trung Hải không muốn cùng một bác gái nói quá nhiều, liền ngăn cản nàng, được rồi, ngươi làm nhanh lên cơm đi. Hôm nay lên hơi trễ. Một bác gái lập tức liền mang theo hầy này nói, đều tại ta. Tối ngày hôm qua ngủ quá chết rồi. Thúy Lan, ngươi không cần giải thích. Kỳ thực cũng không nhiều mượn, hiện đang nấu cơm còn phải cùng. Một bác gái cũng không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra mặt, bắt đầu nhào bột mì, chuẩn bị trưng bánh cao lương. Dịch Trung Hải xem bên cạnh cái ao giặt quần áo Tần Hoài Như, cảm giác trái tim bịch bịch nhảy, dẫn dắt hắn đi bên cạnh cái ao. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải sẽ cầm bàn chải đánh răng đi bên cạnh cái ao. Đến bên cạnh cái ao, thấy được phụ cận không có ai, liền ôm lấy Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bị hù thiếu chút nữa gọi ra, một đại gia, ngươi đừng như vậy, để cho chủ nố thấy được không tốt. Dịch Trung Hải ở Tần Hoài Như bên thai hôn một cái, mới nói, không có sao. Hoài Như, trên đời không có trưởng bối sai. Coi như chủ nố thấy được, cũng không có gì. Tần Hoài Như tức đến gần thổ huyết, trước giờ không nghĩ tới, trên đời không có trưởng bối sai những lời này là như vậy dùng. Ta bà cũng tỉnh. Dịch Trung Hải lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giả Gia, thấy Giả Gia cửa đóng thật kỹ, mới thở dài nhẹ nhõm. Hoài Như, chúng ta gắng thêm một chút, tranh thủ ngươi cùng trụ nố kết hôn trước, liền có bầu hải tử. Đúng, ngươi cùng trụ nố tính toán vào lúc nào làm hôn lễ? Tần Hoài Như không có trả lời Dịch Trung Hải, mà là hỏi, một đại gia, bà cụ biết nơi đó thật sự có thỏi vàng. Đời ta còn chưa thấy qua thỏi vàng đâu. Dịch Trung Hải trong lòng biết Tần Hoài Như không vui, nhưng chuyện này đã bắt đầu, liền không phải do nàng không vui. Vì già rồi sau không chịu Tần Hoài Như ngược đãi, hắn nhất định phải dùng mồi treo Tần Hoài Như. Đương nhiên là thật. Ban đầu mẹ nuôi tìm được ta, để cho ta cho nàng dưỡng lão, đặc biệt nói với ta. Ta cũng không có nói cho ngươi một bác gái. Mẹ nuôi người kia, tâm cơ rất sâu, nàng có thể nói cho ta biết có 3 cây thỏi vàng, như vậy ẩn giấu đi sẽ nhiều hơn. Hoài Như, ta mặc dù không có tiền, nhưng là mẹ nuôi có tiền. Nàng lão nhân ra không hao phí mấy cái, cuối cùng cũng sẽ cho ta. Tiền của ta, sau này cũng sẽ để lại cho ta hài tử. Ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng, Tần Hoài Như làm sao có thể không biết. Chuyện này liền tính vào lo nghĩ của nàng nhóm. Suy bụng ta ra bụng người. Tần Hoài Như cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất có lý. Dịch Trung Hải là cái không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi, tuyệt đối không thể nào như vậy tận tâm chiếu cố bà cụ điếc. Cho nên bà cụ điếc ít nhất có thể lấy ra 3 cây thỏi vàng. Nhưng là đâu, bà cụ điếc như vậy cáo giả xảo quyệt người, tuyệt đối sẽ không nói với Dịch Trung Hải lời nói thật. Nàng cho Dịch Trung Hải nhìn chỉ có thể là một phần rất nhỏ, phần lớn thỏi vàng đều bị ẩn giấu đi. Tần Hoài Như thầm mắng mình ngu, không có nghĩ tới chỗ này. Trước kia quang cảm thấy bà cụ điếc liền đường phố cho 5 khối tiền, coi như một xu không tốn cũng không thừa nổi bao nhiêu. Dựa vào chủ nố, nhất định có thể lấy được tay. Mắng xong bản thân, Tần Hoài Như cũng ở đây mắng Giả Trương Thị. Bà cụ điếc như vậy giàu có, còn cả ngày cùng bà cụ điếc cướp ăn. Một cái đem bà cụ điếc cho làm mất lòng. Đến bây giờ bà cụ điếc không có tha thứ Giả Gia. Bà cụ điếc là cái thủ giai người. Vương Khôn không có trước khi tới, nàng là tứ hợp viện lão tổ tông, tất cả mọi người nhất định phải hiếu kính nàng. Nhà ai làm ăn ngon, không để cho nàng phát hiện thì thôi, một khi phát hiện, lại không cho nàng đường, vậy ngươi liền xong đời. Đầu tiên, sẽ phải gặp phải bà cụ điếc chửi rủa, một câu bất hiếu, đủ để cho ngươi ở trong tứ hợp viện lật người không nổi. Trong viện những thứ kia người xem náo nhiệt sẽ cùng theo bà cụ điếc cùng nhau khinh bị ngươi. Bọn họ cũng cho bà cụ điếc đưa ăn ngon, dựa vào cái gì ngươi không tiễn? Tiếp xuống chính là trụ nố ra mặt, không hỏi mọi việc đánh ngươi một trận. Bị đánh cũng không ai thương hại ngươi, sẽ còn nói một câu đáng đời. Ngươi cho là vậy là xong, nằm mơ. Cuối cùng chính là Dịch Trung Hải ra mặt, một chiêu đạo đức bắt cóc tuyệt chiêu, buộc ngươi chịu mắng, còn muốn đem vật hiếu kính cho bà cụ điếc. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là kết quả sau cùng. Ngươi nếu là đối Dịch Trung Hải hữu dụng, Dịch Trung Hải sẽ để cho chuyện đến đây chấm dứt. Ngươi nếu là đối Dịch Trung Hải vô dụng, như vậy chúc mừng ngươi, quan mê nhị đại gia thì có phát huy võ đài. Hắn tất nhiên sẽ lập tức tổ chức toàn viện đại hội, đối ngươi tiến hành phê phán. Giả ra là duy nhất một đắc tội bà cụ điếc, vẫn còn ở tứ hợp viện sinh hoạt rất dễ chịu. Nhưng cũng chính là dễ chịu, bà cụ điếc trong lòng cừu hận cũng không hóa giải. Bà cụ điếc ngại vì Dịch Trung Hải mặt mũi sẽ không đối phó các nàng, nhưng cũng sẽ không chiếu cố các nàng, càng chưa nói đem di sản lưu cho các nàng. Các nàng muốn có được bà cụ điếc di sản, chỉ có thông qua Dịch Trung Hải con đường này. Một đại gia, ta lo lắng bị chủ nố phát hiện. Dịch Trung Hải ha ha nở nụ cười, Tần Hoài như không có cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Sau này hạnh phúc của hắn sinh hoạt đã tới rồi. Không có sao, hắn không phát hiện được. Chúng ta nhiều năm như vậy gặp mặt, hắn cũng không có phát hiện. Ngươi cùng hắn sau khi kết hôn, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Phương diện này, kinh nghiệm của ta rất nhiều. Lần này Dịch Trung Hải không có gạt Tần Hoài Như, kinh nghiệm của hắn xác thực rất nhiều. Một bác gái làm người trung trắng gối, vài chục năm không có phát hiện chính là minh chứng. Tần Hoài Như đột nhiên thở dài, ta cũng muốn cùng trụ nố sớm một chút kết hôn. Thế nhưng là trụ nố gian nào căn phòng nhỏ, có thể làm phòng cưới sao? Ta muốn cho hắn đi tìm Vũ Thủy thương lượng một chút, thế nhưng là hắn có chút dùng rằng từ chối. Dịch Trung Hải tiềm thức liền muốn đi dạy dỗ trụ nố, đột nhiên nhớ tới mình cùng trụ nố quan hệ không tốt, đi có thể bị đòn, ngươi thật tốt cùng trụ nố nói một chút, để cho hắn hướng ta xin lỗi. Chờ ta tha thứ hắn, lại giúp ngươi khuyên hắn một chút. Tần Hoài Như trong lòng mắng câu kẻ khiếp nhược, ta cũng đã nói với hắn. Thế nhưng là Vương Khôn ghé vào lỗ tai hắn nói quá nhiều chúng ta tiếng xấu, trụ nố còn ghi ở trong lòng đâu. Chuyện này, chúng ta phải từ từ tới. Dịch Trung Hải cũng hết cách rồi, chỉ có thể để cho Tần Hoài Như mau sớm điểm. Trong viện người nhiều hơn, Dịch Trung Hải cũng không tốt lại cùng Tần Hoài Như trò chuyện đi xuống, cầm vật trở về nhà. Tần Hoài Như đem quần áo phơi ở trên sợi dây, liền về nhà nấu cơm. Vào trong nhà, xem ngủ cùng như heo giả Trương Thị, Tần Hoài Như liền khí muốn chết. Nàng bị người chiếm tiện nghi, lao thái bà này còn có thể ngủ thơm như vậy. Suy nghĩ lại một chút giả Trương Thị thái độ đối với Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như trong lòng đột nhiên có một to gan suy đoán. Lao thái bà này sẽ không theo Dịch Trung Hải có loại quan hệ đó đi. Tối ngày hôm qua, Dịch Trung Hải thế nhưng là nói, là giả ra trước tính toán hắn. Lấy Dịch Trung Hải âm hiểm trình độ, giả ra dựa vào cái gì tính toán Dịch Trung Hải? Khẳng định không phải dùng tiền, tiền chính là giả Trương Thị của quý, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Thứ khác, giả ra vừa không có, duy nhất có thể sử dụng cũng chính là giả Trương Thị thân thể. Cái này không phải là cùng nàng năm đó tính toán Dịch Trung Hải thủ đoạn giống nhau sao? Thế nhưng là cũng không đúng, Dịch Trung Hải ánh mắt thế nhưng là rất cao, tuyệt đối coi thường giả Trương Thị đầu này heo mập. Cũng không đúng, trong viện người biết Dịch Trung Hải hư. Đại gia cảm thấy hắn là ngụy quân tử, nhưng trước giờ không có hoài nghi qua Dịch Trung Hải tiêu xài một chút lòng dạ. Giả Trương Thị lại dựa vào cái gì nói Dịch Trung Hải đối với nàng không có lòng tốt đâu? Tần Hoài Như đầu góc đột nhiên hôn rối loạn lên. 141 chương 1415, Nhiễm Thu Diệp chủ ý suy nghĩ lung tung một hồi, Tần Hoài Như mới tỉnh táo lại. Tiếp theo nàng liền không lại nghĩ những thứ kia. Tục nữ nói, trước mập không phải mập, sau mập đẻ gãy xương. Bất kể bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, giả Trương Thị những người này đều nhiều hơn sao gian hoạt, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuổi tác cùng hài tử, chính là nàng lớn nhất bảo đảm. Có cái này lòng tin, Tần Hoài Như tâm tình một cái tốt hơn nhiều, đứng dậy liền bắt đầu nấu cơm. Làm xong cơm, liền đem giả Trương Thị cùng hài tử kêu lên ăn cơm. Tần Hoài Như có đem giả Trương Thị gọi qua một bên, ta hỏi ngươi chuyện này. Giả Trương Thị đói bụng sôi cục, không nhịn được nói, không thể chờ cơm nước xong lại nói sao? Cơm nước xong, ta muốn đi làm, liền mấy câu nói. Mẹ, ta hỏi ngươi, bà cụ điếc nơi đó sẽ có hay không có dấu tiền? Giả Trương Thị sững sờ, hỏi tiếp, ngươi hỏi thế nào những thứ này? Ngươi chớ xê bảo, ngươi liền nói có hay không khả năng này. Giả Trương Thị vẻ mặt khinh thường, cái đó bà già đang chết, vừa không có công tác, liền dựa vào ban khu phố cho 5 khối tiền sinh hoạt. Mặc dù có Dịch Trung Hải cùng trụ nố hai cái thằng ngu, nàng hoa không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Cái đó bà già đáng chết thèm ăn, đi đứng lênh lẹ thời điểm, chỉ biết đi hợp tác xã mua bán mua xong ăn. Ta thấy qua rất nhiều lần. Ngươi làm sao thấy được? Tần Hoài Như tò mò hỏi. Giả Trương Thị có chút chột dạ, dĩ nhiên là đi ra ngoài cải thiện cơm nước thời điểm, thấy được. Bà cụ điếc thèm ăn, nàng cũng thèm ăn a, ta đi ra ngoài dạo bộ thời điểm thấy được, không được sao? Ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong, ta muốn đi ăn cơm. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, bản thân thật là choáng váng. Giả Trương Thị ăn trộm chuyện, giấu giếm được người khác, không gạt được nàng. Phải biết giả Trương Thị quần áo đều là nàng tắm. Nếu là không có chỗ tốt, một đại gia tại sao phải chiếu cố bà cụ điếc a? Đương nhiên là bởi vì nhà. Giả Trương Thị không chút nghĩ ngợi mà nói. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, ta trước kia cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng là cái này không đúng. Một đại gia lại không có hài tử, bây giờ nhà như vậy đủ rồi. Hắn còn phải nhà làm gì? Lần này đem giả Trương Thị hỏi khó, người nhà họ giả nhiều, mong muốn nhà, liền cho rằng người khác cũng mong muốn nhà. Cầm nhà bán lấy tiền không được sao? Tần Hoài Như thấy giả Trương Thị muốn nổi giận, liền trực tiếp nói, có hay không một có thể. Bà cụ điếc kỳ thực rất có tiền, một đại gia chiếu cố nàng, là vì tiền trong tay của nàng. Giả Trương Thị muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra lý do hợp lý. Nàng không cách nào xác định bà cụ điếc có tiền hay không. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tần Hoài Như liền nói, bà cụ điếc nếu là có tiền, chúng ta thái độ đối với nàng muốn thay đổi một cái. Sau này tận lực cùng nàng làm tốt quan hệ. Đến lúc đó, trong tay nàng những tiền kia, Giả Trương Thị rất động tâm, lại biết mưu tính bà cụ điếc tiền, căn bản cũng không có thể, không cần đối với nàng tốt như vậy. Bà cụ điếc chính là tên phản phúc, sẽ không quan tâm người khác. Chúng ta trong viện người, trước kia đối với nàng hiếu kính cũng không ít. Nhưng là người khác gặp phải thời điểm khó khăn, ngươi gặp nàng đi ra nói chuyện sao? Chỉ có Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ có chuyện thời điểm, nàng mới có thể đứng ra. Cho nên, nhà chúng ta đối với nàng khá hơn nữa, cũng vô dụng. Ngươi nghĩ tính toán tiền trong tay của nàng, vậy liền đem Trụ Nỗ cùng Dịch Trung Hải vững vàng nắm chặt. Giả Trương Thị nói có đạo lý, Tần Hoài Như cũng hiểu cái tình huống này. Nàng suy nghĩ một chút, bằng bây giờ cùng Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ quan hệ, hai người tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay của nàng. Nếu như vậy, liền không có cần thiết nói cho Giả Trương Thị và cụ điếc có bao nhiêu tiền. Những tiền kia, bản thân ăn một mình so cùng người khác chia sẻ mạnh hơn. Những thứ này tính toán, không phải hiểu các nàng người, là không nhìn ra. Nhiễm Thu Diệp thu thập xong vật, do dự nhìn Vương Khôn mấy lần. Vương Khôn liền hỏi, thế nào? Nhiễm Thu Diệp liền nói, ta muốn trở về nhìn ta một chút ba mẹ. Vậy thì đi a, ngươi tính toán vào lúc nào đi? Nhiễm Thu Diệp không nghĩ tới Vương Khôn đáp ứng thống khoái như vậy, liền nói, ta đem Tuyết Nhi đưa tới trường học, thì xin nghỉ đi một chuyến. Vậy ngươi đem trong nhà lương thực cho ba mẹ mang theo. Đợi buổi tối ta lại làm điểm tới. Nhiễm Thu Diệp không có cự tuyệt, cũng không hỏi Vương Khôn từ nơi nào làm lương thực. Vương Khôn cưỡi Nhiễm Thu Diệp xe đạp đi làm, cảm giác có chút không có phương tiện. Hắn xe ba bánh, phía sau để dương gỗ, bên trong đựng thứ gì, người khác sẽ không biết. Hắn hướng trong nhà làm vật liền phương tiện rất nhiều. Bây giờ cưỡi xe đạp, hành động phía trên vậy, hướng trong nhà cầm vật liền không tiện lắm. Bất quá, cái vấn đề này cũng không lớn, nhiều nhất chính là thiếu làm một ít. Nhiễm Thu Diệp cầm một chút thường dùng vật đặt ở xe ba bánh trong, sau đó đẩy muốn ra cửa. Xe ba bánh tương đối nặng, khí lực của nàng nhỏ, đẩy còn có chút cật lực. Diệp phụ quý thấy được, đưa tay giúp một cái bật điệu, từ phía sau giúp đỡ đẩy đi ra. Nhiễm Thu Diệp cười nói, đa tạ ngươi, Diêm lão sư. Diêm phụ quý cực kỳ hào phóng nói, không có sao, chúng ta là hàng xóm, lại là đồng sự, lẫn nhau giúp một tay, cũng là nên. Đối người khác mà nói, cái này rất bình thường, đổi thành Diêm phụ quý liền không bình thường. Nhiễm Thu Diệp nhớ Vương Khôn vậy, không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của Diêm phụ quý, quyết định tìm một cơ hội trả lại cho hắn nhân tình này. Diêm phụ quý cũng không biết, Nhiễm Thu Diệp bắt đầu phòng bị hắn, tiếp tục cùng Nhiễm Thu Diệp làm quen. Cô giáo Nhiễm, ngươi mang theo những vật này là? Ta đưa Tuyết Nhi đi học, sau đó trở về ba mẹ ta nhà nhìn một chút. Diêm phụ quý gật đầu một cái này nếu là con dâu hắn phụ, mới kết hôn không tới ba ngày liền muốn về nhà ngoại, hắn khẳng định không vui, nhưng Nhiễm Thu Diệp không phải, hắn không xem bảo. Là nên nhìn một chút. Ba mẹ ngươi đều là văn nhân, ngươi có muốn hay không cho các nàng mang một chậu hoa đi qua? Chúng ta miệng những thứ kia hoa, cũng nuôi nhiều năm, tất cả đều là tinh phẩm. Nhiễm Thu Diệp có chút động tâm, ngay sau đó liền lắc đầu một cái. Các nàng nhà tình huống bây giờ, là tuyệt đối không thể làm vườn. Để cho người khác biết, cha mẹ lại sẽ bị phê, chỉ trích các nàng có tiểu tư tư tưởng. Nhà chúng ta tình huống không thích hợp lắm. Diêm phụ quý lung túng cười một tiếng, đồng thời cũng có chút đau lòng, bỏ lỡ chiếm tiện nghi cơ hội, không có sao. Ta tin tưởng ba mẹ ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhiễm Thu Diệp từ Diêm phụ quý làm vườn phía trên, đột nhiên nghĩ đến còn người Diêm phụ quý tình biện pháp. Cái này hoa hoa thảo thảo loại nhiều, dễ dàng bị người khác cáo. Thế nhưng là đổi thành ăn, người khác liền không thể nói gì. Diêm ra ngoài cửa, tất cả lớn nhỏ bồn hoa cũng không ít, trong chậu đất cũng là đất tốt. Diêm lão sư, ngươi bồn hoa trong đất đều là đất tốt đi. Không sai, đó là ta đặc biệt đi tạ gia trang, ở tốt nhất trong ruộng mọi ra. Ngươi xem ta hoa, nuôi tốt như vậy, chính là những thứ kia đất nguyên nhân. Vậy ngươi vì sao không trồng gọi thức ăn đâu? Các ngươi miệng nhiều như vậy bồn hoa, loại điểm dưa leo, hẹ cái gì, chờ trưởng thành, liền không cần đi ra mua thức ăn. Diêm phụ quý đột nhiên dừng xe, trong miệng đọc một chút đạo lẩm bẩm. Nhiễm Thu Diệp không có nghe rõ, cho là hắn không nợ những thứ kia hoa, liền nói, ta biết ngươi thích hoa. Ta cũng thích những thứ kia hoa. Ngươi có thể dùng kia mấy bồn ở không bồn hoa trồng rau. Mặc dù ít một chút, nhưng ít hơn nữa cũng có thể phụ cấp điểm gia dụng a. Diêm phụ quý phục hồi tinh thần lại, hối tiếc nói, cô giáo Nhiễm, thật là một lời đánh thức người trong mộng a, ta trước kia chỉ mới nghĩ bồn hoa là dùng để trung hoa, lại không nghĩ rằng còn có thể dùng để trồng rau. Ta nếu có thể sớm một chút nghĩ đến, nhà chúng ta nên tiết kiệm được bao nhiêu tiền a, ta buổi sáng không có lớp. Ngươi giúp ta mời nửa giờ giả, ta về nhà an bài một chút, lại đi trường học. Không đợi Nhiễm Thu Diệp đáp lại, Diêm phụ quý liền quay đầu xe, trở về tứ hợp viện. 141 chương 1416, Hứa Đại Mậu ám chiêu lại nói Hứa Đại Mậu, hắn tìm được Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng, đem hai người gọi qua một bên, an bài hai người đi đối phó bổng ngạnh. Chút tiền này, các ngươi cầm đi dùng, đi theo ta, tự có chỗ tốt của các ngươi. Hứa Đại ca, ngươi quá đủ ý tứ. Ừm. Hứa Đại Mậu đầy mặt mất hứng, ai là ngươi ca a Lưu Quang Phúc, ngươi làm sao lại không có điểm ánh mắt đâu? Lưu Quang Phúc một cái phản ứng kịp, vội vàng đổi lời nói, ta nói sai, Hứa phó chủ nhiệm, ngài chớ để ý. Hứa Đại Mậu còn chưa hài lòng cái đó chữ phó, nhưng cũng không tốt nắm cái này không thả, được rồi, sau này học một chút. Ngươi liền so anh ngươi kém xa. Ta đóng đợi chuyện của các ngươi, đừng quên. Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng nhìn lẫn nhau một cái, nói, ngươi yên tâm, chúng ta tìm cơ hội sẽ làm. Cái gì tìm cơ hội? Nhất định phải lập tức cho ta làm. Không nghe được Trụ Nỗ sẽ phải cùng Tần Hoài Như kết hôn sao? Đợi các nàng kết hôn, ta còn muốn các ngươi có ích lợi gì? Vâng, chúng ta hôm nay liền đem chuyện cấp cho ngươi tốt. Hứa Đại Mậu cái này mới hài lòng cười một tiếng. Người khác không biết, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đồng ngạnh mới là ngăn trở Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như kết hôn lớn nhất chướng ngại vật. Vốn là, hắn trông cậy vào Giả Trương Thị có thể ngăn vụ hôn nhân này, để cho Trụ Nỗ cả đời ở độc thân.
ai biết, Giả Trương Thị thất thủ quá nhanh, nhanh hắn thiếu chút nữa không có phản ứng kịp. Về đến nhà, Hứa Đại Mậu liền đối diện Tần Kinh Như nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta mấy ngày nay không ở trong nhà ở. Vậy chúng ta đi nơi nào a? Đầu tiên nói trước, ta không muốn cùng đi ba mẹ ngươi nơi đó. Mỗi lần đi, bọn họ liền nhìn chằm chằm bụng của ta, chê bai ta không có mang thai. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, bọn họ chê bai có lỗi sao? Ngươi gả cho ta thời gian cũng không ngắn, vì sao một mực không có mang thai? Tần Kinh Như phản bác, vậy thì nhất định là ta nguyên nhân sao? Nhà chúng ta nữ nhân cũng không ít, người người cũng có thể sinh, hay là dựa theo 4 năm thai sinh. Không nói khác, theo ta Đường tỷ, nếu không phải ta Đường tỷ phu chết sớm, thì ta cũng không chỉ 3 đứa hài tử. Hứa Đại Mậu cười nhạo nói, nàng có thể sinh lên, có thể nuôi nổi sao? Ngươi chớ xía vào nuôi không nuôi lên, ngươi liền nói có thể hay không sinh đi. Các nàng cũng có thể sinh, làm sao lại đến ta chỗ này không thể sinh nữa nha? Ta cũng hoài nghi, đây không phải là vấn đề của ta. Hứa Đại Mậu vừa nghe liền tức chết, giọng nói đều lớn rồi đứng lên, không phải vấn đề của ngươi, là ai vấn đề? Vậy nhưng không chừng, nếu không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta nghe nói bệnh viện có thể kiểm tra cái này. Ngươi nếu không muốn đi cũng được, chính ta đi. Bác sĩ muốn nói ta không thành vấn đề, vậy thì nhất định là vấn đề của ngươi. Hứa Đại Mậu nhất thời liền chột dạ. Hắn không xác định rốt cuộc là ai vấn đề, cũng không muốn xác định. Được rồi, ta mới nói một câu, ngươi liền nói nhiều như vậy. Nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc. Thần Kinh Như hỏi, ngươi còn chưa nói tại sao vậy chứ? Chu Nô cùng chị của ngươi hôn sự không thành được, các nàng muốn tìm ta gây phiền phức, cái này đủ rồi sao? Tần Kinh Như nhìn một cái Hứa Đại Mậu dáng vẻ, cũng biết là Hứa Đại Mậu kiến hư, nàng một chút ngăn trở ý tứ cũng không có. Chúng ta phải ở bên ngoài ở thời gian bao lâu a? Ta muốn thu thập mấy bộ quần áo. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, liền nói, thu nhiều nhặt điểm. Chờ Chu Nô hết giận, chúng ta trở lại. Hai vợ chồng gây gỗ thời điểm, bà cụ Điếc liền nghe được động tĩnh, nàng đi ra cửa, tại cửa ra vào xem. Chỉ cần Hứa Đại Mậu có tránh đi ra ngoài ý tứ, vậy đã nói rõ Hứa Đại Mậu ra chiêu. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra. Ra cửa liền thấy bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc ha ha cười một tiếng. Hứa Đại Mậu biết không gạt được bà cụ Điếc, liền nói, "Ta lần này cũng coi như giúp cho ngươi bội, ngươi cũng đừng bắt chúng ta nhà thủy tinh hạ giận." "Ngươi nói gì?" Bà cụ Điếc lo lắng bị nhị đại mụ nghe được, trực tiếp lựa chọn giả điếc. Hứa Đại Mậu cũng không có trông cậy vào bà cụ Điếc cam kết, thấy bà cụ Điếc không mắc mưu, hắn cũng không có biện pháp. Nhị đại mụ nghe đến động tĩnh bên ngoài, chẳng qua là nhìn một cái, liền không để ý bà cụ Điếc lớn tuổi. Hứa Đại Mậu lại thân ở cao vị, hai nhà đều không phải là nàng có thể chống nổi. Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng không dám đắc tội Hứa Đại Mậu, cầm Hứa Đại Mậu cho tiền, đi ngay nhận người. Dựa vào tiền mở đường, rất nhanh tìm được một đám người. Bọn họ ở Đồng Ngạnh tan học trên đường trận Đồng Ngạnh, làm đôi giày rách treo ở Đồng Ngạnh trên cổ. Đồng Ngạnh chính là hiếu thắng thời điểm, trong lòng một mực hận Trụ Nố. Dù là Trụ Nố khoảng thời gian này lại bắt đầu chiếu cố nhà bọn họ, hắn cũng hận Trụ Nố. Trong lúc bất chợt nghe được Trụ Nố muốn trở thành hắn cha ghẻ, nhất thời cùng như bị điên chạy đi. Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng hoàn thành Hứa Đại Mậu nhiệm vụ, liền bỏ qua Đồng Ngạnh. Hai người trở lại tứ hợp viện, không có nói cho người khác biết, đại gia cũng không biết Đồng Ngạnh mất tích chuyện. Chu Nô hôm nay rất cao hứng. Mã Hoa không biết từ nơi nào lấy được một cân phiếu thịt, lấy tới hiếu kính hắn. Còn chưa tới lúc tan việc, hắn liền rời đi xưởng tán thép, đi ra ngoài mua thịt đi. Trực tiếp đem những này thịt cầm lại Giả Gia, ở Giả Gia làm đồ ăn, lấy lòng Giả Trương Thị. Mẹ, sau này ngài liền ở nhà hưởng thanh phúc là được, chuyện bên ngoài cũng giao cho ta. Giả Trương Thị nghe mùi thơm của thức ăn, phi thường hài lòng, không kịp chờ đợi gắp một bữa. Chu Nô, tay nghề của ngươi chính là tốt. Trước kia thế nào không có phát hiện, ngươi làm ăn ngon như vậy đâu? Chu Nô cười hắc hắc, ta trước kia tiền đều bị Tần tỷ mượn đi, không có tiền mua gia vị. Lần này ta dùng chính là nhà chúng ta tổ truyền bí truyền. Sau này ngài chỉ cần muốn ăn, ta liền cho ngài làm. Giả Trương Thị rất vừa ý, tâm tình thật tốt phía dưới, hỏi tới Chu Nô kết hôn tính toán, ngươi cùng Hoài Như hôn lễ, định làm như thế nào à? Chu Nô nhìn một chút Tần Hoài Như, mới nói, ta là nghĩ như vậy, hôn lễ cũng không làm to. Hứa Đại Mậu cháu trai kia làm người không ra sao, nhưng có đôi lời nói không sai. Ta làm hôn lễ, dựa vào cái gì để cho chúng ta trong viện đám này cháu trai cao hứng? Cái này vừa nói, Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị trên mặt cũng có chút khó coi. Chu Nô không thấy những thứ này, nói tiếp, ta muốn làm hôn lễ, Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc hai người khẳng định ra tới quấy rối, cho nên ta liền quyết định không lớn làm. Có những tiền kia, ta nhiều mua chút thứ tốt hiếu kính ngài, không thể so với cho bọn họ ăn mạnh à? Giả Trương Thị nghe vậy, trên mặt khó coi lập tức biến mất. Không có bà cụ Điếc cùng nàng tranh đoạt, nàng là có thể ăn càng nhiều. Sau này ai muốn nói ngươi ngu, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Ngươi nhìn chúng ta trong viện gần đây kết hôn mấy người, bọn họ cũng không có làm hôn lễ. Chúng ta không làm, người khác cũng không nói ra được cái gì. Chu Nô nâng niu Giả Trương Thị, ta chính là nghĩ như vậy. Bọn họ kết hôn cũng không mời ta, ta dựa vào cái gì mời bọn họ á? Bọn họ ăn ta, uống ta, buông xuống chén liền mắng ta. Ta mới không làm ngu như vậy chuyện đâu. Hai người bên này nói chuyện cao hứng, Tần Hoài Như tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng ngược lại không phải là muốn mời Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc ăn cơm, mà là nhức đầu tìm lý do gì gạt gẫm Dịch Trung Hải. Bất quá, nghĩ đến nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ, cũng không nhức đầu. Dịch Trung Hải coi như bất mãn, cũng phải nhịn. Mẹ, ngươi cũng đừng cùng Trụ Nô nói chuyện phiếm. Đồng Ngạnh đâu? Giả Trương Thị nhức đầu nói, tám phần lại đi ra ngoài chơi. Từ nhận người sư phụ kia sau, hắn tâm liền dã, ta lại không quản được hắn. Trụ Nô cười nói, con trai nha, không hề gì. Nhiều chạy ở bên ngoài chạy, thân thể cũng được đâu. Chúng ta chừa cho hắn gọi thức ăn, chờ hắn trở lại ăn.
Giả Trương thị ngược lại không có ngăn cản, dù sao lần này trụ nỗ chuẩn bị món ăn không ít, còn dư lại cũng đủ các nàng ăn.
141 chương 1417, cho Nhiễm Thu Diệp học một khóa về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp đã làm tốt cơm. Vương Khôn đem thịt đưa cho Nhiễm Thu Diệp, lại đem lương thực rời đến trong phòng. Nhiễm Thu Diệp liền đem mình hôm nay làm chuyện nói cho Vương Khôn. Nói nàng hướng trong nhà đưa lương thực, còn bị cha mẹ mắng cho một trận. Cuối cùng lại đem buổi sáng Diêm phụ quý giúp một tay chuyện nói ra, còn mang theo khoe khoang. Vương Khôn biểu hiện rất bình tĩnh, không có bất kỳ hưng phấn. Nhiễm Thu Diệp liền nói, thế nào? Ta làm không đúng sao? Vương Khôn liền nói, không có có cái gì không đúng. Ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Như vậy phụ họa thái độ, hiển nhiên lừa không được Nhiễm Thu Diệp, nàng nắm Vương Khôn hỏi thăm. Vương Khôn chỉ đành nói, ngươi cảm thấy cho Diêm phụ quý gia chủ ý rất tốt. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái chủ ý này chẳng lẽ không đúng không? Trung Hoa mặc dù là rất nhã chuyện, nhưng là bây giờ cái tình huống này, ta cảm thấy còn không bằng trồng rau đâu. Diêm lão sư trước kia dùng những thứ này hoa len lén bán lấy tiền, bây giờ cũng không dám làm như vậy. Ngươi nói đó là ở khác tứ hợp viện, ở nơi này tứ hợp viện, không thể dựa theo ngươi ý nghĩ trước kia để suy nghĩ. Vì sao? Nhiễm Thu Diệp thực tại không hiểu. Vương Khôn giải thích nói, chủ ý của ngươi không thành vấn đề. Diêm phụ quý cửa nhiều như vậy bốn hoa, cũng không dái mấy viên hoa. Ngươi cho hắn nghĩ kế, để cho hắn lấy ra một bộ phận đến trồng món ăn, cũng là tốt bụng. Nhưng là ngươi không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Rốt cuộc vấn đề gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Ta đảo muốn biết, chủ ý của ta có vấn đề gì. Ngươi quên trong viện ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như rồi. Cái này theo chân bọn họ có quan hệ gì? Cũng không thể bọn họ không để cho loại đi. Đừng nói Dịch Trung Hải bây giờ nói chuyện vô tác dụng, liền là trước kia, Diêm lão sư hay là trong viện Tam đại gia đâu. Hắn một Tam đại gia liền trồng rau quyền lực cũng không có. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta chưa nói hắn không có quyền lực trồng rau, ý của ta là, những thứ kia món ăn loại được rồi, Tần Hoài như chạy đi mượn món ăn, làm sao bây giờ? Nhiễm Thu Diệp sửng sốt một chút, tiếp theo suy tư. Nhân nàng chưa từng thấy qua Dịch Trung Hải đạo đức bắt góc, thực tại không nghĩ ra sẽ xảy ra vấn đề gì. Lê Vớm không cho mượn chính là, có thể có vấn đề gì. Nếu là đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không nói trong tứ hợp viện này đều là cầm tú. Dựa theo trước kia bài, Tần Hoài Như sẽ mượn cớ trong nhà hài tử thèm ăn, tìm Diêm Phụ Quý mượn món ăn. Diêm Phụ Quý nếu là mượn, Tần Hoài Như sau này chỉ biết thường xuyên qua lại. Diêm Phụ Quý nếu là không cho mượn, Tần Hoài Như chỉ biết khóc sướt mướt, bày tỏ bản thân rất ủy khuất. Tần Hoài Như một ủy khuất, Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải liền sẽ đau lòng. Hai người bọn họ ra tay một cái, chuyện chỉ biết làm lớn chuyện. Chuyện náo động, Diêm Phụ Quý một nhà đánh không lại Chu Nỗ, nói không lại Dịch Trung Hải, cuối cùng sẽ bị buộc đem món ăn cấp cho Tần Hoài Như. Đem món ăn cho mượn Tần Hoài Như, còn không chiếm được giả ra hài lòng, sẽ bị giả Trương thị trong bóng tối mắng một trận. Ngươi nói khi đó, Diêm Phụ Quý tâm tình thế nào? Lại sau đó, Diêm Phụ Quý tâm tình không tốt, chỉ biết ghi hận cho hắn nghĩ cái người. Nhiễm Thu Diệp không tự chủ há to miệng, trong ánh mắt cũng mang theo mê hoặc, thật có thể như vậy sao? Vương Khôn gật đầu một cái, không phải đâu. Ngươi cảm thấy, trong viện nhiều người như vậy, sẽ không có ai nghĩ ra cái chủ ý này sao? Một mình ngươi người đọc sách, cũng có thể nghĩ ra được cái chủ ý này, chẳng lẽ cái khác người cũng khổ không nhớ nổi? Cứ việc Vương Khôn nói rất xác định, Nhiễm Thu Diệp lại còn có chút không tin. Ở thế giới của nàng trong, thật chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Bọn họ cũng có thể tự mình loại a. Hồi lâu, Nhiễm Thu Diệp nói ra những lời này, vì chủ ý của mình kiếm cớ. Vương Khôn cười ha ha, không có nói cái gì nữa. Bình thường mà nói, dĩ nhiên giả ra dĩ nhiên có thể loại, nhưng vấn đề là ai tới loại. Giả Trương thị liền đừng hy vọng. Giả ra nuôi hai con thỏ, liền trước giờ không thấy giả Trương thị uy qua. Tần Hoài như mặc dù cần mẫn, nhưng là không có thời gian. Thời gian của nàng cũng dùng để học tập biểu diễn, ban ngày phải đi làm, về đến nhà muốn gạt gẫm chủ nố, muốn thu thập trong nhà. Coi như giả ra chồng món ăn, cũng sẽ không đi mượn người khác sao? Đó là không thể nào. Lùi thêm bước nữa, Dịch Trung Hải còn không vui đâu. Dịch Trung Hải không ngại giả ra ngày trôi qua tốt, điều kiện tiên quyết là như vậy ngày tốt là không ổn định. Chỉ có như vậy, Tần Hoài Như mới có cầu ở hắn. Mặc dù trong viện loại gọi thức ăn không giàu nổi, nhưng bao nhiêu có thể hóa giải một chút giả ra sinh hoạt trình độ. Đây là vi phạm kế hoạch của Dịch Trung Hải. Lùi thêm bước nữa, coi như Dịch Trung Hải cũng đáp ứng, trong viện cũng biết không được. Sân cứ như vậy lớn, nhà nhà cũng bắt đầu trồng rau, cả viện sẽ trở thành cái dạng gì? Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung là tuyệt đối sẽ không đồng ý, đừng quên, liền bị bình chọn văn minh tứ hợp viện, hai người không để cho trong viện người khóa cửa, cũng không cho phép trong viện người đi tìm ban khu phố cùng đồn công an, tất cả mọi chuyện đều muốn nghe bọn hắn. Đừng tưởng rằng những thứ này nói chuyện rất gần, những thứ này phát sinh xác suất rất lớn. Ngoài ra, Vương Khôn cũng không vui trong viện người học trồng rau, bọn họ nếu là dùng bùn hoa loại một ít thì thôi. Sợ chính là, tất cả đều ở trong viện vạch một mảnh đất trồng rau, nói như vậy, trong viện hoàn cảnh cũng không biết biến thành cái dạng gì. Làm xong món ăn, Nhiễm Thu Diệp nói, ta đi gọi Tuyết Nhi về nhà ăn cơm. Tuyết Nhi sau khi tan học, hãy cùng Đậu Đậu một khối ngon chơi, phen này đang điền hưu phúc trong nhà. Vương Khôn ở trong phòng đợi một hồi lâu, hai người mới trở về, làm sao trở về trễ như vậy? Nhiễm Thu Diệp trên mặt có chút lúng túng, ta cùng Điền Tẩu tự trò chuyện một chút, ngươi nói những thứ kia là thật. Vương Khôn ha ha nở nụ cười, ngươi còn không tin ta. Nhiễm Thu Diệp giải thích nói, ta không phải không tin ngươi, chính là cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi nói, ta có phải hay không cùng Diêm lão sư nói một tiếng? Đừng. Vì sao? Diêm phụ quý tìm được một phát tài con đường, sẽ không dễ dàng buông tha cho. Ngươi đi nói với hắn, hắn cũng sẽ không nghe. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, sẽ còn đoán trách ngươi. Không bằng liền giả vờ không biết. Hắn chôn đoán ngươi thời điểm, ngươi còn có thể giải thích. Nhiễm Thu Diệp nhíu mày, cái này cũng quá phức tạp. Vương Khôn lôi kéo nàng ngồi xuống, phức tạp cũng không có biện pháp. Ai bảo chúng ta ở tại nơi này cái tứ hợp viện đâu? Trước kia cũng không phải phức tạp, chỉ cần nghe Dịch Trung Hải, đem trong nhà ăn ngon, cho bà cụ Điếc cùng Tần Hoài như một nhà, thời gian như thế, ngươi nguyện ý qua sao? Nhiễm Thu Diệp lắc đầu một cái, thời gian như thế, còn không bằng hiện tại thế nào? Nàng cũng lưu tiến mấy cái quan hệ chỗ rất tốt, nghe nói rất nhiều chuyện lúc trước. Khi đó, nhà nhà không dám ăn thứ tốt, hai tử dinh dưỡng không đủ, cũng không dám ăn. Muốn ăn có thể, đừng để người ta biết. Một khi bị người ta phát hiện, trên căn bản có thể tuyên cáo không đánh nổi. Lưu tiến mấy người đùa giỡn nói với Nhiễm Thu Diệp, nhân loại tình huống đó, mấy nhà ngược lại tích lũy không ít tiền. Nhiễm Thu Diệp lại biết, các nàng khẳng định không vui tích lũy cái loại đó tiền. Nàng còn mơ hồ nhớ, Vương Khôn không có tới tứ hợp viện thời điểm, Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu thân thể cũng không tốt như vậy, hai người đều là gầy gò yếu ớt, tóc ô vàng. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng hai người điều kiện gia đình không tốt đâu. Đợi đến Vương Khôn sau khi đến, hai người dinh dưỡng đi theo, thân thể liền khá hơn. Nhanh lên một chút ăn cơm đi. Vương Khôn một câu nói, đem Nhiễm Thu Diệp từ trong trầm tư kêu trở lại. Nàng nhìn cơm thức ăn trên bàn, hài lòng nở nụ cười. Diêm phụ quý thật không nghĩ qua những thứ này, lúc này đang ở nhà chồng cho hài tử an bài nhiệm vụ. Vũ Lị, ngươi cùng mẹ ngươi bình thường muốn nhiều chiếu cố một chút. Giải Phóng, ngươi lúc rảnh rỗi, tìm một chút đất tốt, cũng nhiều tìm mấy cái bồn hoa. Diêm gia đều là tính toán tính tình, hiểu trong đó chỗ tốt, tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị này. 142 chương 1418, chú nỗ lần nữa vào bẫy phanh phanh phanh. Cửa phòng đột nhiên bị đập mấy cái. Tứ hợp viện những người kia chưa từng có gõ cửa giác ngộ, cho nên trừ mùa hè, Vương Khôn trên căn bản đều là đóng lại cửa phòng. Ai nha? Ta, chú nỗ. Trong thanh âm mang theo vội vàng. Vương Khôn không vui giải thích chú nỗ, nhưng hắn một mực gõ cửa cũng không phải chuyện này, liền đứng dậy cho hắn mở ra cửa phòng. Ngươi có chuyện gì? Đặt tại bình thường, chú nỗ thế nào cũng phải hướng về phía Vương Khôn vậy, chọn mấy câu đâm, lần này lại không nói gì. Đồng ngạnh xảy ra chuyện, ngươi qua đây giúp một tay. Nhiễm Tu Diệp vừa nghe, liền thúc giục Vương Khôn đi ra xem một chút. Đừng để ý cùng giả ra có mâu thuẫn gì, cũng không cần thiết liên lụy đến hải tử trên người, coi như đứa bé này là đạo thánh, đó cũng là hải tử. Vương Khôn để cho Nhiễm Thu Diệp ở nhà chiếu cố Tuyết Nhi, bản thân đi theo chủ nô đến trung viện. Lúc này trung viện đứng đầy người, trừ Hứa Đại Mộng nhà, những gia đình khác cũng đến rồi, ngay cả bà cụ Điếc cũng là mặt lo lắng đứng ở trong sân. Bất quá, Vương Khôn luôn cảm thấy trong ánh mắt của nàng mang theo đắc ý, chẳng qua là trời tối quá, cộng thêm cách khá xa, nhìn không rõ ràng lắm. Chuyện rất đơn giản, giả ra hai quả phụ lúc ăn cơm không để ý, cho đến ngủ mới nhớ tới bảo bối cháu trai không có trở lại. Đi ra ngoài hỏi thăm một chút, liền biết được Lưu Quang Phúc, Diêm Giải Khoáng mang theo người trận đồng ngạnh khóc chạy đi. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn tới, cũng không tâm tình nói khác, vậy ở Tần Hoài Như bên người an ủi nàng. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý từng cái một thành thành thật thật, đứng ở cách đó không xa, hung hăng nhìn chằm chằm con của mình. Giả Trương Thị khóc hôn thiên màu lót đen, Tần Hoài Như giang chống đỡ không khóc lên tiếng. Đồng ngạnh là hai người sau này trông cậy vào, hai người làm chuyện gì, thích nhất chính là đánh đồng ngạnh cơ hiệu. Ở không tổn hại hai người lợi ích điều kiện tiên quyết, đồng ngạnh địa vị không cần giả bảo ngọc trên lệnh. Bà cụ Điếc ở trụ nố sau khi trở lại, liền tiến tới trụ nố bên người, an ủi hắn, cháu nội ngoan, ngươi đừng có gấp. Đồng ngạnh đứa bé kia cơ trí, nhất định là tìm một chỗ ẩn núp khóc. Ngươi đi hắn quen thuộc địa phương tìm, nhất định có thể tìm tới. Trải qua hù dọa, Lưu Quang Phúc cùng Diêm Giải Khoáng đã sớm cung khai, Hứa Đại Mậu an bài bọn họ làm như vậy. Lúc này trụ nố trong lòng tràn đầy áy náy, nếu không phải hắn muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn, Hứa Đại Mậu cũng sẽ không dùng một chiêu này. Hắn mất hết hồn vía thời điểm, bà cụ Điếc ra mặt cho hắn một nhắc nhở, nhất thời sẽ để cho trụ nố nhớ tới lấy trước kia có chồng dựa vào ngày. Hắn đối bà cụ Điếc đề phòng, một cái liền để xuống tới. Mãi mãi, ngươi nói đúng, ta cái này đi bổng ngạnh thường đi địa phương tìm. Bà cụ Điếc trong lòng mừng lớn, một tiếng mãi mãi, đại biểu ý nghĩa thế nhưng là rất trọng đại. Nàng nhất định phải nhân cơ hội này, hoàn toàn để cho trụ nố trở lại nàng nắm giữ. Thanh âm của nàng một cái lớn lên, cháu nội ngoan, ngươi tự mình một người, tìm quá trưởng, để cho đại gia chia nhau tìm. Nói xong, bà cụ Điếc ánh mắt chăm chú nhìn trụ nố, hơn nữa tận lực để lộ ra hiền hòa. Chống gậy chống tay, dùng tới khí lực, trên tay lão gân cũng lộ ra. Lớn tiếng như vậy, chính là vì để cho trong viện người cũng nghe được. Chỉ muốn mọi người nghe được, thì có chứng nhân, chủ nố sau đó đừng muốn đổi ý. Chủ nố tâm tư vốn là đơn thuần, lúc này càng là nghĩ không ra những thứ này tính toán, há mồm liền nói, mãi mãi, ngươi nói đúng. Mọi người chúng ta cùng nhau tìm. Vương Khôn thở dài, chủ nố coi như là xong phim, lần nữa bị dưỡng lao đoàn tính toán. Hắn mặc dù có thể cắt đứt bà cụ Điếc tính toán, nhưng tác dụng không lớn. Làm như vậy, nhiều nhất là để cho chủ nố thoát khỏi bà cụ Điếc nắm giữ, không cách nào cứu chủ nố thoát ly khổ hải. Không bằng để cho bà cụ Điếc cũng ra trận phá đám, phá hư Tần Hoài Như một nhà độc quyền cục diện. Giữa bọn họ nội đấu, đại gia cũng có thể mấy ngày nữa an tâm ngày. Bà cụ Điếc đôi mắt giàn mua vẫn đục trong da mất mặt nước mắt. Thật sự là quá khó khăn, rốt cuộc lại để cho chủ nố thừa nhận địa vị của nàng. Có chủ nố thừa nhận, địa vị của nàng chỉ biết đề cao rất nhiều, Dịch Trung Hải cũng sẽ lần nữa coi trọng nàng. Cháu nội ngoan, tốt, tốt, tốt. Một câu cháu ngoan, ba cái tốt, bao hàm nội dung thực tại nhiều lắm. Dịch Trung Hải sững sờ xem bên này, trong lòng có chút hối tiếc, chỉ lo an ủi Tần Hoài Như, quên đây chính là gạt gẫm trụ nố cơ hội tốt. Duy nhất để cho hắn có chút an ủi, thời là bà cụ Điếc thành công, cũng liền đại biểu hắn rời thành công không xa. Tần Hoài Như trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, cũng có hối hận. Không nên cùng Dịch Trung Hải dây dưa, bỏ qua trụ nố. Nàng còn đoán hận trụ nố, mới vừa rồi đi kêu Vương Khôn, hô xong người,
ngươi ngược lại vội vàng trở về tới an ủi vợ của mình a, để cho nam nhân khác an ủi vợ của ngươi, ngươi đi an ủi một nửa thân thể xuống mồ lao thái bà, đầu óc có bị bệnh không? Vì không cho bà cụ điếc tiếp tục gạt gẫm cơ hội của chủ nố, Tần Hoài như đột nhiên hất ra Dịch Trung Hải, vọt tới chủ nố bên người, chủ nố, tỷ van cầu ngươi, nhanh lên một chút giúp tỷ tìm đồng ngạnh. Đồng ngạnh là tỷ của quý. Tần Hoài như ra mặt, chủ nố liền không để ý tới bà cụ điếc, Tần tỷ, ngươi đừng có gấp. Mới vừa rồi lao thái thái nói, chúng ta đi bổng ngạnh thường đi địa phương tìm hắn, nhất định có thể tìm tới. Bà cụ điếc bất mãn Tần Hoài như tới đánh chống lảng, nhưng cũng không nói gì. Nàng vừa mới cùng trụ nố khôi phục quan hệ, khẳng định không sánh bằng Tần Hoài như. Lúc này quấy rối, chỉ làm cho Tần Hoài như ly gián cơ hội. Không chỉ có không quấy rối, bà cụ điếc còn tích cực nghĩ kế, Tần Hoài như, cũng lúc này, ngươi đừng khóc sướt mướt. Ngươi là bổng ngạnh mẹ ruột, mau nói bổng ngạnh bình thường thích đi chỗ nào. Đại gia xong đi tìm hắn. Người chung quanh vừa nghe, cũng cảm thấy có lý. Hơn nửa đêm, cũng muốn về nhà nghỉ ngơi. Ai cũng không muốn như vậy chờ đợi. Chu Ngô đi theo nói, đúng nha, Tần tỷ, ngươi mau nói bổng ngạnh thường đi nơi nào đi. Tần Hoài như trong miệng cùng ăn hoàng liên vậy. Mới vừa rồi làm như vậy, chính là vì cắt đứt Chu Ngô cùng bà cụ điếc tiếp xúc, tốt nhất ép bà cụ điếc ra mặt làm phá hư. Nói như vậy, Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải cũng sẽ có thành kiến với bà cụ điếc. Ai có thể nghĩ tới, bà cụ điếc lao hồ ly kia, không ngờ như vậy cáo giả xảo quyệt, không ấn bài ra bài, còn ngay trước mặt mọi người lấy lòng. Lúc này, chính là cho Tần Hoài như thi ân thời điểm, Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đi tới Tần Hoài Như bên người, tiềm thức liền muốn rối với tay vịn Tần Hoài Như. Thấy được bà cụ điếc ánh mắt cảnh cáo, mới nhớ tới trụ nố liền ở bên người. Hắn chỉ đành thu hồi rối với ra tay, Hoài Như, ngươi mau nói. Ta an bài xong trong viện người đi tìm bổng ngạnh. Bây giờ ngày đã chậm, đồng ngạnh một đứa bé ở bên ngoài, thực tại không an toàn. Đúng nha, Tần Hoài Như, ngươi liền đừng khóc, mau nói đi. Những thứ kia không nhịn được người, liền theo hô lên. Tần Hoài Như biết chàng này cùng bà cụ điếc tỉ thí, nàng ở hạ phòng, cũng không có lật ngược thế cờ hy vọng. Trong lòng nàng cũng định buông tha cho lần này tỉ thí, chỉ muốn đem trụ nố đẩy ra, không để cho hắn cùng bà cụ điếc tiếp xúc. Nàng gần đây hơn một năm tâm tư đều ở đây thế nào đem tiểu kim khố lần nữa lấp đầy phía trên, sau đó lại gặp phải trụ nố thoát khỏi nắm giữ nguy cơ, căn bản cũng không có thời gian quan tâm bổng ngạnh. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, còn có thể nhớ tới bổng ngạnh một ít chỗ đi. Lúc này đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi, há miệng lại một chữ cũng không nói ra được. Trụ nố mong muốn biểu hiện mình, liền đối diện Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị nói, mẹ, Tần tỷ, các ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể đem đồng ngạnh tìm được. Nghe được mẹ, cái chữ này, bà cụ điếc túi đầu, trong ánh mắt mang theo oán hận. 142 chương 1419, chưa từ bỏ ý định Dịch Trung Hải giả Trương Thị vô tâm giải thích chủ nố, tiếp tục ở nơi nào kêu trời trách đất. Tần Hoài như gấp một đầu mồ hôi, cuối cùng nhớ ra cái gì, nói thẳng, đồng ngạnh bình thường đi nhiều nhất địa phương là trường học cùng nhà máy. Chủ nố cùng Dịch Trung Hải vừa nghe, đồng thời mở miệng, vậy thì, phát hiện đối phương đang nói chuyện, hai người dừng lại một chút, nhìn về phía đối phương. Dịch Trung Hải niên kỷ lớn, phản ứng lại không chậm, dành trước trụ nố một bước mở miệng, vậy thì đi hai địa phương này tìm bổng ngạnh. Lao Diêm, ngươi là lão sư, đối trường học quen thuộc, ngươi mang theo người đi trường học. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn trụ nố, đột nhiên liếc tới Vương Côn, nhất thời thì có chủ ý bình thường không sai khiến được Vương Côn, bây giờ nhưng là vô cùng tốt thời cơ. Đừng để ý tình huống gì, hắn liền muốn mệnh khiến Vương Côn một lần. Vốn là muốn an bài trụ nố nhiệm vụ, liền sửa thành an bài Vương Côn, ngươi đi xưởng cán thép. Vương Côn không muốn cùng Dịch Trung Hải so đo, nhưng đồ chơi này thực tại làm người tức giận, xưởng cán thép liền không cần đi. Đồng ngạnh tuyệt đối không vào được. Dịch Trung Hải mặt nhất thời đen lên, đạo đức bắt cóc thủ đoạn lại sử ra, Vương Côn, ngươi có ý gì? Đồng ngạnh mất đi, đại gia đều gấp. Cho ngươi đi xưởng cán thép nhìn một chút thế nào? Vương Côn rất rõ ràng, không cắt đứt Dịch Trung Hải, phải nghe theo một đống lớn đạo đức bắt cóc. Những thứ kia đầu góc không có chỗ mã toàn hàng xóm, nhất định sẽ bị hắn đặt gấm. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng dùng ngươi đạo đức bắt cóc bộ kia. Ta nói đồng ngạnh không thể nào tiến xưởng cán thép, liền không khả năng. Bởi vì ngươi làm ra chuyện kia, ta một mực nắm ra vào chế độ. Không phải trong xưởng công nhân, bất luận kẻ nào tiến vào đều muốn ghi danh. Trong xưởng thân nhân tìm người, cũng phải ở phòng trực ghi danh, đứa trẻ cũng không ngoại lệ. Đồng ngạnh hơn một năm nay, không chỉ một lần muốn đi trong xưởng chạy, bị bảo vệ khoa ngăn cản bao nhiêu lần. Bảo vệ khoa tất cả mọi người biết hắn, sẽ không để hắn đi vào. Những thứ kia đầu óc không bình thường người, nhìn lẫn nhau một cái, lập tức cúi đầu. Nếu là không có Vương Khôn cắt đứt, bọn họ tám phần sẽ bị Dịch Trung Hải gạt gẫm. Đối với Vương Khôn vậy, không có ai sẽ phản đối. Thời điểm trước kia, xưởng cán thép người đối diện thuộc, đặc biệt là trẻ còn quản không nghiêm. Những thứ kia hài tử nghịch ngợm, nói một tiếng tìm ba mẹ là có thể vào xưởng trong. Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, liền đem chuyện này cho cấm chỉ. Lúc ấy trong xưởng công nhân còn có chút bất mãn, cảm thấy liền đứa bé cũng phòng bị có chút qua. Vương Khôn biết được tình huống về sau, không có cùng những người kia giải thích. Dùng xưởng cán thép nguy hiểm tình huống nhiều, đứa bé dễ dàng xảy ra chuyện, ngăn chặn những người đó miệng. Vương Khôn không có trước khi tới, có trụ nổ dung túng, đồng ngạnh cũng mau đem xưởng cán thép căn tin làm thành một cái khác trụ nổ nhà. Vương Khôn sau khi đến, cái này tiện lợi liền không có. Bọn họ những thứ này tứ hợp viện hàng xóm, ra mắt rất nhiều lần bảo vệ khoa ngăn đồng ngạnh chuyện. Dịch Trung Hải mặt đen lại, thở hổn hển, lại không làm gì được Vương Khôn. Bà cụ điếc thấy con nuôi bị hủy quất, cũng không có biện pháp ra mặt. Nàng rất rõ ràng, đứng ra cũng vô dụng, Vương Khôn căn bản liền sẽ không nể mặt nàng. Vương Khôn cũng đã có nói, nàng lao thái bà này dám la lối, hắn chỉ biết từ con nuôi cùng cháu trai ruột trên người tìm trở về. Con nuôi không thể bị đánh, cháu trai ruột bên này càng không thể bị Vương Khôn phá hư, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Trung Hải, bây giờ tìm đồng ngạnh quan trọng hơn. Có nấc thang, Dịch Trung Hải sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một chút, an bài người đi phụ cận công viên, đồng ngạnh bạn học nhà hỏi thăm. Đại gia cũng ra cửa tìm đi, Vương Khôn về nhà nói với Nhiệm Thu Diệp một tiếng, cũng đi theo ra đi vòng vo. Về phần tìm bổng ngạnh, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Tần Hoài Như cũng không nói ra bổng ngạnh có thể đi đâu, bọn họ những người này đi đâu tìm. Vương Khôn là theo Điển Hữu Phúc mấy người một đường, mấy người một bên tìm, vừa nói chuyện. Hứa Đại Mộng nhưng thật lợi hại. Chúng ta cũng cho là trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự xong rồi. Không nghĩ tới hắn không ngờ từ bổng ngạnh bên này ra tay. Thiên Anh Vũ liền nói, vậy thì thế nào? Chờ bổng ngạnh tìm trở về, trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự không phải cũng tiếp tục sao? Hắn còn có thể lại làm một lần. Vương Khôn liền nói, có lần này là đủ rồi. Ít nhất cũng có thể trì hoãn trụ nố thời gian nửa năm. Nửa năm sau, ai có thể biết tình huống gì đâu. Mấy người suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Khôn nói có đạo lý. Hứa Đại Mậu cùng trụ nố cửu hận, căn bản là không cách nào hóa giải. Chỉ cần trụ nố lộ ra một chút muốn kết hôn manh mối, Hứa Đại Mậu chỉ biết làm hỏng. Coi như lần này không được, ai có thể bảo đảm Hứa Đại Mậu không có khác thủ đoạn. Vương Khôn không có nói đúng lắm, hắn hoài nghi lần này có bà cụ điếc thủ bút. Nhưng là đâu, hắn một chút chứng cứ cũng không có. Coi như đi hỏi Hứa Đại Mậu, cũng không nhất định có thể hỏi ra. Lão thái bà này, đạo hạnh là càng ngày càng cao. Lần này, liền Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng không có phát hiện dị thường. Đại gia cũng đang nỗ lực tìm bổng ngạnh, Dịch Trung Hải ở bên ngoài quay một vòng, lại trở về tứ hợp viện. Hoài Như, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bổng ngạnh sẽ đi nơi nào? Tần Hoài Như tỉnh táo lại sau, cũng ở đây nghĩ bổng ngạnh có thể đi nơi nào. Chẳng qua là nàng đối bổng ngạnh hiểu rõ thực tại quá ít, căn bản là không nghĩ ra. Một đại gia, ta thật không nhớ nổi. Bổng ngạnh đứa bé kia lòng tự ái nặng, bị ủy khuất lớn như vậy, nhất định là tìm một chỗ ẩn núp khóc. Ta là một cái như vậy nhi tử, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, ta sống thế nào a một đại gia? Ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu Đồng Ngạnh. Dịch Trung Hải dĩ nhiên muốn đem Đồng Ngạnh tìm trở về, thế nhưng là đi đâu tìm A Thành Bắc Kinh lớn như vậy, bọn họ chỉ có ngần ấy người. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem Đồng Ngạnh tìm trở về. Ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, Đồng Ngạnh có thể đi nơi nào? Đứa bé bị ủy khuất, chỉ biết tìm người bày tỏ. Đồng Ngạnh với ai quan hệ tốt? Tần Hoài như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại có chút không xác định. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền nói, ngươi đừng do dự. Nói nhanh một chút nói a. Tần Hoài như chỉ đành nói, ta cũng không quá chắc chắn. Một đại gia, ngươi còn nhớ Đồng Ngạnh nhận một cái sư phụ sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên nhớ, vì người sư phó này, Đồng Ngạnh đi trộm đồ của người khác, hắn còn bị đánh cho một trận. Kia một trận đánh, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Bởi vì hắn bị đánh thời điểm, chú nố con bất hiếu này từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện. Nghe được hắn bị đánh, còn cao hứng muốn ăn mừng. Ngươi nói là Đồng Ngạnh đi tìm sư phó hắn rồi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, hẳn là vậy đi. Giả Trương Thị một mực giám thị bên này, nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, liền thúc giục nàng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi ra ngoài tìm Bổng Ngạnh a, có phải là ngươi hay không phải lập gia đình, chê bai Bổng Ngạnh cản trở, cố ý đem nàng mất. Dịch Trung Hải liền nói, Hoài Như, chúng ta cùng nhau thuận đường đi tìm một chút. Tần Hoài Như bị Giả Trương Thị lấy được tâm phiền ý loạn, không muốn ở nhà tiếp tục chờ đợi, hay cùng Dịch Trung Hải cùng đi ra cửa. Giả Trương Thị thấy đem hai người đuổi đi, nhất thời lộ ra nụ cười chiến thắng. Lúc này Bổng Ngạnh tầm quan trọng lớn hơn hết thảy, nàng cũng không đoái hoài tới phòng bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Nàng cảm thấy, Tần Hoài Như lập tức sẽ cùng trụ nố kết hôn, nên chú ý một ít. Nhưng là nàng hiển nhiên quên đi, Dịch Trung Hải thế nhưng là cái nhỏ mọi người. Chú nố một công cụ nhân, như vậy đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ trả thù chú nố. Trả thù chú nố, còn có cái gì so đưa cho hắn bị cắm sừng, để cho hắn giúp đỡ nuôi nhi tử tốt hơn thủ đoạn sao? Hai người ra tứ hợp viện, đến trưa người địa phương, Dịch Trung Hải liền dắt Tần Hoài Như tay. Tần Hoài Như vùng vây mấy cái, không có dây rủ mở, cũng chỉ có thể buông tha cho, mặc cho Dịch Trung Hải dắt tay, theo đi ngục giam đường đi. 142 chương 1420, thay đổi đối chủ nố sách lược, hai người vận khí không tệ, ở trên đường thấy được một bóng người, từ từ hướng bên này đi. Người nọ chính là Bổng Ngạnh. Tần Hoài Như ôm Bổng Ngạnh khóc một hồi lâu, ba người tải cùng nhau trở về tứ hợp viện. Lúc này, trừ trụ nố đang nóng nảy thúc giục đại gia tiếp tục đi tìm, không có bất kỳ người nào vui lòng. Thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mang theo hải tử trở lại, đại gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã quá muộn, ai cũng không có tâm tình nói gì, rối rít về nhà ngủ. Đối với lần này, Dịch Trung Hải cũng không dám có cái gì bất mãn. Tần Hoài Như lúc này căn bản không để ý tới trụ nố, mang theo Bổng Ngạnh về nhà. Giả Trương Thị càng là trực tiếp đóng cửa lại. Trụ nố bất đắc dĩ, chỉ đành về nhà trước nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải tâm tình sắp xỉ, cảm thấy có thể nhân cơ hội gạt gẫm một cái trụ nố, Đồng Ngạnh đã trở lại rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trụ nố sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn một cái Dịch Trung Hải, mới nói, ta đã biết, một đại gia. Sau khi nói xong, hắn bước nhanh trở về nhà, sau đó đóng cửa lại. Đối với Dịch Trung Hải, tâm tình của hắn là phức tạp. Thế nhưng là theo hắn cùng Tần Hoài Như kết hôn, trước kia những ân oán kia liền không có cần thiết so đo. Tối hôm nay, Dịch Trung Hải xuất lực khí cũng không nhỏ, trụ nố đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn đã tha thứ Dịch Trung Hải, chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Dịch Trung Hải bất mãn trụ nố thái độ, nhưng cũng có chút mừng rỡ. Một đại gia tiếng xưng hô này, thế nhưng là rất lâu cũng không có từ trụ nố trong miệng gọi ra. Hắn nếu hô lên ba chữ này, vậy thì đại biểu trụ nố đã tỉnh ngộ, biết hắn được rồi. Đồng Ngạnh mặc dù tìm được, nhưng là sự tình này vẫn chưa xong. Lần này náo động tính rất lớn, liên lụy đến Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai nhà. Lưu Hải Trung xử lý rất đơn giản, không thèm để ý đem Lưu Quang Phúc cho đánh cho một trận. Lưu Quang Phúc tự biết đối lý, cũng không dám chạy trốn. Diêm phụ quý nhà liền náo nhiệt, hắn đầu tiên liền đem Hứa Đại Mậu cho tiền tịch thu, sau đó mới mang theo người một nhà đối Diêm Giải Khoáng tiến hành phê phán. Diêm Giải Khoáng ủy khuất nói, ta cũng đem tiền giao cho ngươi, ngươi thế nào còn nói ta a? Ngươi còn có mặt mũi nói? Đồng ngạnh nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh nổi sao? Diêm Giải Khoáng chột dạ nói, ta cũng không muốn à, thế nhưng là Hứa Đại Mậu buộc ta cùng Lưu Quang Phúc đi dạy dỗ Đồng ngạnh. Hắn là xưởng cán thép ủy ban phó chủ nhiệm, ngươi cũng không chọc nổi, chúng ta cũng không chọc nổi à? Diêm phụ quý được 10 đồng tiền, tâm tình thật tốt. Nếu không phải lo lắng Dịch Trung Hải tìm phiền toái, hắn cũng sẽ không như thế phê phán Diêm Giải Khoáng. Bây giờ Diêm Giải Khoáng đem trách nhiệm giao cho Hứa Đại Mậu, hắn có giải thích mực cớ, dĩ nhiên là không cần nhức đầu. Hứa Đại Mậu thế nhưng là xưởng cán thép ủy ban phó chủ nhiệm, ở xưởng cán thép là dưới một người trên vạn người nhân vật, ai cũng không chọc nổi, cái này liền không thể oán nhà bọn họ. Diêm phụ quý quyết định liên hiệp Lưu Hải Trung, cùng nhau đối mặt Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không là nghĩ đến cùng Lưu Hải Trung và được không? Lần này hắn cùng Lưu Hải Trung cúi đầu, Dịch Trung Hải cũng không tốt so đo cái gì. Đã có định án, Diêm gia hội nghị đương nhiên phải giải tán. Dù sao tiếp tục mở ra đèn, đó là phải bỏ tiền. Giả ra bên này, hai cái quả phụ trong trong ngoài ngoài đem Đồng Ngạnh kiểm tra nhiều lần, thấy không có bất kỳ ngoài ý muốn, mới yên tâm. Giả Trương Thị đau lòng ôm Đồng Ngạnh, Đồng Ngạnh à, ngươi là mãi mãi cháu nội ngoan, ngươi sau này đừng như vậy tùy hứng có được hay không? Đồng Ngạnh trong đôi mắt mang theo bán độc, một câu nói cũng không nói. Từ trở lại, hắn chính là cái này dạng. Tần Hoài như dọc theo đường đi không biết nói với hắn bao nhiêu lời, đều không thể để cho hắn mở miệng. Đồng Ngạnh, ngươi ngược lại nói chuyện à? Đồng Ngạnh tựa vào Giả Trương Thị trong ngực, dương mắt xem Tần Hoài Như, ngươi để cho ta là cái gì? Ta đây là lần thứ hai bị người nói toạc giày nhi tử. Tần Hoài Như mắt tối sầm lại, đỡ cái bàn mới không có ngã xuống. Giả Trương Thị thấy Đồng Ngạnh mở miệng, tự nhiên mừng lớn, theo Đồng Ngạnh nói, cháu ngoan, ngươi không có sao là tốt rồi. Mẹ ngươi không đau lòng ngươi, mãi mãi đau lòng ngươi. Đồng Ngạnh thấy Tần Hoài Như như vậy, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chống lá gan không có nhượng bộ. Hắn biết rõ, bà nội của mình cùng mẹ đã đáp ứng cùng trụ nối hôn sự. Hắn muốn không muốn trở thành ngu ngạnh, liền nhất định phải kiên trì. Các ngươi nếu là đau lòng ta, cũng không để cho mẹ ta gả cho trụ nố thằng ngốc kia. Ta không muốn ra ngoài bị người khác chỉ lỗ mũi nói là con trai của trụ nố. Giả Trương Thị tức giận nói, ngươi đừng nghe những người kia nói bậy. Ngươi vĩnh viễn là giả gia hải tử, cùng thằng ngốc kia không có có bất kỳ quan hệ gì. Đồng Ngạnh căn bản không tin lời của nàng, từ trong ngực của nàng tránh ra khỏi, xoay người chạy đến trên giường, dùng chăn lợp đến trên người, ai cũng không để ý Tần Hoài Như đi tới mép giường đi gọi hắn, cũng không có được đáp lại. Giả Trương Thị liền nói, để cho hắn yên tĩnh một chút đi. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ đành rời đi mép giường, trở lại trước bàn ngồi xuống. Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa hai người thành thành thật thật tránh ở một bên, khốn liền trực tiếp cởi quần áo ngủ. Chờ hai tử cũng ngủ, hai người mới bắt đầu thương lượng kế tiếp nên làm cái gì. Hoài Như, ngươi cùng trụ nố hôn sự trước hết chờ một chút đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Trụ nố tầm quan trọng, là còn kém rất rất xa Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh một ngày không đồng ý, Tần Hoài Như liền một ngày sẽ không theo trụ nố chính thức kết hôn. Thấy Tần Hoài Như đáp ứng dứt khoát như vậy, Giả Trương Thị ngược lại có chút không được tự nhiên, ngươi đáp ứng. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không phải một mực không vui ta gả cho trụ nố sao? Ta bây giờ không cùng hắn kết hôn, ngươi còn mất hứng. Giả Trương Thị cười cười xấu hổ, ta không hề không vui. Chẳng qua là đi, trụ nố đáp ứng mỗi tháng cho ta 5 khối tiền. Ngươi nếu là không cùng hắn kết hôn, như vậy tiền. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, giống vậy không nợ trụ nố tiền, liền nói, ta đều đã đáp ứng gả cho hắn, cũng không có biện pháp gả cho người khác, hắn đáp ứng điều kiện, đương nhiên phải tiếp tục. Chúng ta phối hợp một chút, tiếp tục kéo trụ nố. Nam nhân có tiền liền trở nên xấu. Trụ nố trong túi có tiền, chỉ biết nghĩ cưới vợ. Chúng ta nhất định phải khống chế hắn. Giả Trương Thị thấy kia 5 khối tiền không phải ít, tự nhiên vui sướng, ngươi yên tâm, nên làm như thế nào, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi cùng trụ nố chuyện, ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nên cho hắn chỗ tốt, ngươi xem đó mà làm. Mong muốn trụ nố tiếp tục cho giả ra kéo cưới say, liền không thể một chút chỗ tốt cũng không cho trụ nố. Giả Trương Thị quyết định đối Tần Hoài Như quản thúc buông lòng một chút, phương tiện treo trụ nố. Tần Hoài Như lại một chút đều không muốn dẫn Giả Trương Thị nhân tình này, thậm chí mong không được Giả Trương Thị ngăn trở điểm. Phải biết, Dịch Trung Hải một mực tại phía sau cái mông thúc giục đầu, đi tìm Đồng Ngạnh thời điểm, Dịch Trung Hải đều muốn lôi kéo nàng đi tĩnh lặng điểm địa phương tới một pháo. Dịch Trung Hải không phải trụ nố, những thứ kia chỉ hoãn mực cớ, lựa gạt không được hắn. Nàng nếu là một mực không có mang thai, sẽ dẫn tới Dịch Trung Hải hoài nghi. Biện pháp tốt nhất chính là nàng không cùng trụ nố phát sinh quan hệ, nói như vậy, Dịch Trung Hải cũng không dám làm vậy. Nàng mang vòng bí mật, cũng liền có thể giữ được. Ta nhìn làm cái gì a ngươi, trừ không cần tiếp tục mắng trụ nố ra, nên ngăn vẫn là phải ngăn. Không phải như vậy tung trụ nố, để cho Đồng Ngạnh phát hiện làm sao bây giờ? Ta không tốt trực tiếp cự tuyệt trụ nố, nhất định phải ngươi ra mặt mới được. Ngươi yên tâm, nên cho tiền của ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu. Giả Trương Thị cũng có chút không hiểu. Nàng thế nhưng là tư thâm quả phụ, nữ nhân thủ tiết ngày nhiều khó chịu, không có ai so với nàng rõ ràng. Nàng cũng cho Tần Hoài Như lưu cơ hội, Tần Hoài Như thế nào còn không lạ gì đâu. Ngươi thật đừng. Ngươi đem ta làm người nào? Giả Trương Thị bĩu môi, lòng nói, ngươi nếu là người tốt, năm đó cũng sẽ không cấu kết con ta. Tần Hoài Như đừng, nàng cũng không thể đem Tần Hoài Như đưa đến trụ nố trên giường, liền đáp ứng Tần Hoài Như. 142 chương 1421, nhanh người một bước bà cụ điếc ngày thứ hai, Diêm phụ quý lén lén lút lút đến Lưu Hải Trung trong nhà, chuẩn bị cùng Lưu Hải Trung thương lượng chuyện kia. Trên đường, gặp phải ra cửa bà cụ điếc, chỉ đành dừng bước lại chào hỏi, "Lão thái thái, ngươi lên sớm như vậy?" Bà cụ điếc là tính toán sớm làm gạt gẫm chủ nô, không nghĩ tới bị Diêm phụ quý phát hiện, ta lo lắng chủ nô một đêm không ngủ. Diêm phụ quý liền nói, "Đều do Hứa Đại Mậu, nếu không phải hắn, cũng sẽ không có chuyện này." Bà cụ điếc cũng đi theo nói, "Hứa Đại Mậu cái đó hư loại, muốn không phải hai người bọn họ lỗ sớm chạy, ta không tha cho bọn họ." Hai người hư tình giả ý nói mấy câu, liền tách ra. Diêm phụ quý tiếp tục đi lưu hải trung nhà, bà cụ điếc thì hướng trụ nố trong phòng đi tới. "Lão Diêm, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi nói chuyện này làm thế nào mới tốt? Ta ngày hôm qua đánh quang phúc một bữa, có thể hay không cho Tần Hoài như một câu trả lời thỏa đáng?" Diêm phụ quý lắc đầu một cái, "Ta cũng đem chúng ta nhà giải khoáng giáo huấn một trận, còn đem tiền của hắn tịch thu. Thế nhưng là cái này không nhất định có thể để cho Tần Hoài như hạ giận." Lưu Hải Trung có chút nhức đầu nói, "Vậy phải làm thế nào a? Tần Hoài như nàng bà vô lý đều muốn tranh ba phần. Lần này các nàng nhà có lý, chúng ta chẳng phải là muốn bị nàng bức tử?" Diêm phụ quý coi trọng Lưu Hải Trung một cái, thằng ngu này lại có thể nghĩ tới chỗ này. Vừa đúng, Lưu Hải Trung nghĩ đến, cũng không cần hắn lãng phí quá nhiều nước miếng. Nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, vẫn là phải nhìn Lão Dịch. Lão Dịch không phải vẫn muốn cùng Chiến Cửa hòa hoãn quan hệ sao? Chúng ta lần này hãy cùng hắn hòa hảo. Tần Hoài Như nhắc nghe hắn, chỉ cần hắn đồng ý giúp chúng ta nói chuyện, Tần Hoài Như cùng trụ nố cũng sẽ không so đo. Lưu Hải Trung do dự một chút. Diêm phụ quý cho là hắn không vui, liền nói, "Ngươi cùng Lão Dịch cũng không có quá lớn mâu thuẫn, hắn một mực bày ta đã nói với ngươi cùng. Theo ta thấy, ngươi cũng không cần cùng Lão Dịch so đo." Lưu Hải Trung liền nói, "Ta không phải cùng Lão Dịch so đo, ta là lo lắng coi như cùng Lão Dịch hòa hoãn, Trương Tẩu Tử cũng sẽ không nghe hắn. Chúng ta trong huyện còn không có thể để cho Trương Tẩu Tử tiêu đình người." Diêm phụ quý liền nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần Lão Dịch đồng ý, hắn chỉ biết tìm bà cụ điếc. Bà cụ điếc ra mặt, Trương Tẩu Tử cũng không dám làm ầm ĩ. Đây là tứ hợp viện thông thường. Giả Trương thị sợ nhất chính là bà cụ điếc, chỉ cần bà cụ điếc ra mặt, liền sẽ trung thực." Nghe được Diêm phụ quý nói như vậy, Lưu Hải Trung liền đáp ứng. Hai người lại thương lượng một hồi, quyết định tan việc sau tìm Dịch Trung Hải uống rượu, đem chuyện này giải quyết. Bà cụ điếc đến trụ nỗ cửa, không có trực tiếp đẩy cửa, mà là nhẹ nhàng đẩy một cái. Vốn tưởng rằng đẩy không ra, không nghĩ tới không ngờ một cái liền đẩy ra. Điều này làm cho nàng cao hứng vô cùng. Trụ nỗ không đóng cửa, nàng liền có thể tùy thời tùy chỗ gạt gẫm trụ nỗ. Kỳ thực trụ nỗ không đóng cửa, đó là cho Tần Hoài Như giữ lại, như vậy mới có thể phương tiện Tần Hoài Như tùy thời đi vào. Trụ nỗ từ trong mộng tỉnh lại, bị cho là sẽ thấy Tần Hoài Như, kết quả xuất hiện ở trước mắt chính là bà cụ điếc gương mặt già nua kia. "Lão thái thái, sao ngươi lại tới đây?" Bà cụ điếc tiến trước khi tới, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng trụ nỗ ngủ một giấc sẽ đem chuyện xảy ra tối hôm qua quên rơi. Nghe trụ nỗ gọi, nàng cũng biết trụ nỗ không có quên rơi. "Trụ nỗ tử, mãi mãi ghé thăm ngươi một chút không được sao? Tối ngày hôm qua quá muộn, mãi mãi không đợi được, đồng nạnh thế nào rồi?" Trụ nỗ nghe được câu kia mãi mãi, liền nhíu mày, hắn bây giờ phi thường không có thói quen bà cụ điếc gọi. Thế nhưng là nghe được bà cụ điếc đối đồng nạnh quan tâm, hắn lại không có biện pháp phát áo. "Đồng nạnh không sao, một đại gia cùng Tần tỷ đem hắn tìm trở về." Bà cụ điếc phi thường may mắn bản thân tới, nàng không nghĩ tới một đêm, trụ nỗ đối Dịch Trung Hải gọi cũng thay đổi. Cái này nếu là không tới, chờ Dịch Trung Hải cũng cùng trụ nỗ hòa hoãn quan hệ, nàng liền luống cuống. "Vậy là tốt rồi. Đồng nạnh tìm trở về, ngươi cùng Tần Hoài Như hôn sự liền không sẽ xảy ra vấn đề. Đều do Hứa Đại Mậu cái đó hư loại, cố ý quấy rối ngươi. Hắn có loại vĩnh viễn đừng trở lại, dám trở lại, mãi mãi liền đàng hoàng giáo huấn một chút hắn." Bà cụ điếc nói, đều nói đến trụ nỗ trong lòng, làm cho trụ nỗ cũng không tốt cải chính nàng gọi. Cuối cùng trụ nỗ lựa chọn cam chịu. Cái này cam chịu, liền chúng phải bà cụ điếc kế. Bà cụ điếc liên tiếp không ngừng nói trụ nỗ thích nghe, rất nhanh trụ nỗ liền coi bà cụ điếc thành là chi kỷ. Trên mặt bà cụ điếc cười hì hì, trong lòng kỳ thực mẹ muốn chết. Vì gạt gẫm trụ nỗ, nàng không thể không nói một ít Tần Hoài Như lời hay. "Trụ nỗ tử, ngươi thế nào còn nằm ý a? Ngày hôm qua bỗng nạnh ra chuyện kia, ngươi hôm nay đi ra ngoài cho hắn mua chút ăn ngon, vừa đúng để cho hắn cao hứng. Hắn cao hứng, Tần Hoài Như liền cao hứng, Tần Hoài Như đối ngươi liền sẽ tốt hơn." Trụ nỗ vừa nghe, trên mặt lộ ra ảo não vẻ mặt, "Lão thái thái, nhìn ta cái này đầu óc, đem chuyện này cho quên. Lão nhân gia ngươi nói đúng, ta cái này đi ra ngoài cho bỗng nạnh mua xong ăn. Ngươi buổi sáng chớ cùng một đại gia ăn, ta một khối mua cho ngươi điểm." Bà cụ điếc trong lòng lúc này mới còn dễ chịu hơn một chút, cuối cùng có một chút hồi báo, "Vậy thì tốt, ngươi vội vàng mặc quần áo. Ngại mãi đi trước ngươi một đại gia nhà ngồi một chút." Bà cụ điếc nghe phía bên ngoài Dịch Trung Hải nói chuyện với Tần Hoài Như thanh âm, đi ra ngoài chính là cấp hai người bọn họ nhìn. Hai người thấy bà cụ điếc từ trụ nỗ trong phòng đi ra, phi thường kinh ngạc. Dịch Trung Hải tò mò hỏi, "Mẹ nuôi, ngươi thế nào ở trụ nỗ trong phòng?" Bà cụ điếc mang trên mặt đắc ý, "Ta lo lắng đồng nạnh, liền đứng lên hỏi một chút tình huống." Tần Hoài Như liếc mắt, "Thật phải lo lắng đồng nạnh, sẽ không tới giả ra hỏi à, ngươi chạy đến trụ nỗ trong nhà, mục đích không phải là gạt gẫm trụ nỗ sao?" Đáng tiếc, nghĩ tới những thứ này cũng không có biện pháp. Nhìn bà cụ điếc nét mặt, cũng biết trụ nỗ lại bị nàng gạt gẫm. Ở không hiểu rõ tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, nàng cái gì cũng không tốt nói. Đồng thời Tần Hoài Như cũng hối hận, buổi sáng có một hồi không ở trong viện, liền cho bà cụ điếc tìm được cơ hội. Dịch Trung Hải cũng biết bà cụ điếc mục đích không thuần, bất quá bà cụ điếc có thể khôi phục cùng trụ nỗ quan hệ, đối hắn là có lợi. "Đồng nạnh đứa bé kia không sao." Bà cụ điếc còn nói thêm, "Không có sao là tốt rồi. Để cho ta thấy Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp kia, ta phi phải thật tốt dạy dỗ hắn không thể. Thua thiệt hắn hay là đồng nạnh gì nhỏ phu, không ngờ dùng loại này hạ lưu chiêu số đối phó một đứa bé. quá không phải thứ gì. Chu Ngô đang chuẩn bị ra cửa, nghe được bà cụ như vậy, trong lòng liền phi thường cảm động, lao thái thái, Hứa Đại Mậu cháu trai kia xác thực muốn ăn đòn, chuyện này liền giao cho ta. Ngươi lớn tuổi, chớ bị tức chết. Tần Hoài như thấy được Chu Ngô thái độ đối với bà cụ điếc, tâm tình cũng không tốt. Điều này nói rõ bà cụ điếc gian kế được như ý hết cách rồi, nàng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đúng nha, lão thái thái, ngài lớn tuổi, không cần cho chúng ta bọn tiểu bối này bận tâm. Ý của nàng là để cho bà cụ điếc không muốn đi ra quấy rối. Bà cụ điếc nghe rõ, trong lòng thầm hận. Chu Ngô cái gì cũng không hiểu, còn phụ họa Tần Hoài như khuyên bà cụ điếc. Về phần Dịch Trung Hải, bà cụ điếc cũng không biết là nghe rõ hay là nghe không hiểu. Ngược lại chuyện này cũng chỉ có thể là một khoản sổ sách lung tung. Bà cụ điếc cũng không dám phơi bày Tần Hoài như tâm tư. Không có sao, người khác sợ hắn cái kia phó chủ nhiệm, ta không sợ. Có khả năng hắn đem ta bắt lại a. Khẩu hiệu kêu vang động trời, một chút thực tế cũng không có. Lại cứ những lời này, đem Chu Ngô lừa dối sửng sốt một chút. Tần Hoài như lần đầu chê bai Chu Ngô đầu óc không xoay quanh. 142 chương 1422, đồ ngạnh giận dỗi Tần Hoài như không muốn cho bà cụ điếc sáng tạo cơ hội, liền hỏi Chu Ngô, ngươi thế nào dậy sớm như thế? Chu Ngô nhìn bà cụ điếc một cái, mới nói, ta đây không phải là suy nghĩ bổng ngạnh ngày hôm qua bị quất, dậy sớm điểm cho hắn mua chút ăn ngon. Tần Hoài như vẫn nhìn Chu Ngô, không có buông tha hắn bật, một cái liền đoán được đây là bà cụ điếc chủ ý, nàng liền nói, bà cụ điếc có bản lãnh gì để cho Chu Ngô nhanh như vậy liền nghe lời nói, nguyên lai là lợi dụng các nàng nhà bổng ngạnh, thật là thất đức. Đoán được cũng hết cách rồi, nàng không thể bật trần, trên mặt còn phải cảm kích Chu Ngô, đổng ngạnh nếu là biết ngươi vì hắn dậy sớm như thế, hắn nhất định sẽ mừng muốn chết. Chu Ngô, cảm ơn ngươi a. Chu Ngô nhìn một cái bà cụ điếc kế sách quả nhiên có hiệu quả, nhất thời cao hứng vô cùng. Đây chính là bà cụ điếc cho hắn sáng tạo cơ hội tốt. Thời gian không còn sớm, ta đi trước cho đổng ngạnh mua đồ ăn. Lão thái thái, ngươi ăn mấy cái bánh bao thịt. Bà cụ điếc biết Tần Hoài như có thể đoán được, nhưng vậy thì thế nào, Tần Hoài như không dám bật trần, cháu ngoan, ngại ngại ăn 5 cái là được. Vậy thì tốt, ngươi ở nhà chờ. Xem rời đi Chu Ngô, Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, nhớ tới cho đổng ngạnh mua, nhớ tới cho bà cụ điếc mua, làm sao lại không nghĩ hắn một chút. Hắn nhưng là chửi bới, nhưng là hết cách rồi, hắn còn chưa kịp gạt gẫm Chu Ngô, không dám cùng Chu Ngô xích mích. Bà cụ điếc dĩ nhiên thấy được Dịch Trung Hải nét mặt, nhưng một chút vì Dịch Trung Hải nói chuyện ý tứ cũng không có. Dịch Trung Hải dựa vào Tần Hoài như cùng Chu Ngô lập quan hệ thời điểm, cũng không nghĩ nàng, nàng lại dựa vào cái gì thời thời khắc khắc suy nghĩ Dịch Trung Hải. Không có Chu Ngô, ba người liền không có chung nhau ngôn ngữ, rất nhanh liền giải tán. Vương Khôn thấy được Chu Ngô đi ra mua bánh bao, thật tò mò. Người này thế nhưng là rất ít lên sớm như vậy. Đợi thấy được Chu Ngô một cái mua mấy chục cái bánh bao, liền càng thêm tò mò, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Chu Ngô tức giận nói, không cần ngươi quan tâm. Vương Khôn, ngươi liền có chút thiện tâm sao? Ngươi bình thường không muốn giúp Tần tỷ thì thôi, đồng ngạnh thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ngươi còn không vui giúp một tay. Ngươi còn là người sao? Tối ngày hôm qua ta không có đi cùng tìm đồng ngạnh sao? Chu Ngô mặt đỏ lên, cho ngươi đi xưởng cán thép hỏi một chút, ngươi thế nào không hỏi? Nói nhảm, đương nhiên là xưởng cán thép không có, ta mới không có đi hỏi. Cuối cùng thế nào, đồng ngạnh không phải không đi xưởng cán thép sao? Tên khốn kiếp này, đã uống nhầm thuốc đi. Mới mấy giờ, biến hóa cũng quá lớn. Nói ra những lời đó, tất cả đều là trước kia thứ mùi đó. Vương Khôn làm sao biết, bà cụ điếc buổi sáng cho Chu Ngô tẩy não, để cho Chu Ngô khôi phục lại từ trước dáng vẻ. Từ nói chuyện cũng có thể thấy được, hắn đang từ từ biến trở về lấy trước kia cái trong tay người khác công cụ. Chu Ngô, làm chuyện gì trước đâu, muốn suy tính nhiều, đừng người khác nói gì, ngươi sẽ tin cái gì? Chu Ngô cảm giác Vương Khôn nói quen hay, liền là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Hắn cũng không có ngẫm nghĩ, hào hứng cầm bánh bao thịt, hướng đi Tần Hoài như khoe công. Tiến vào tứ hợp viện, thật là nhiều người đều nhìn Chu Ngô cầm một lớn cái sọt bánh bao thịt, rối rít tò mò chào hỏi hắn. Động tĩnh bên này truyền tới trung viện, bà cụ điếc liền từ Dịch Trung Hải nhà bên trong đi ra. Nàng muốn trước hạn đem bánh bao thịt lấy tới, bằng không, một khi bị Tần Hoài Như đuổi đi, vậy thì không có phần của nàng. Tiến Tần Hoài Như trong tay bật, liền không có lấy ra qua đạo lý. "Cháu nội ngoan, ngươi trở lại rồi." Chu Ngô đang muốn đi trước Tần Hoài Như trong phòng, nghe được bà cụ điếc tiếng kêu, lập tức dừng bước, "Lão thái thái, ngươi ra tới thật đúng lúc. Đây là mua cho ngươi bánh bao thịt." Thấy Chu Ngô trong tay còn dư lại nhiều như vậy, bà cụ điếc liền hối hận nói thiếu, "Ngươi thế nào mua nhiều như vậy?" Chu Ngô cười nói, "Đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, ăn như nhiều. Lớn như vậy bánh bao thịt, hắn một hơi có thể ăn mười mấy cái. Chỉ những thứ này, còn chưa nhất định đủ các nàng ăn. Lão thái thái, ngài nhân lúc còn nóng ăn, ta trước cho Tần tỷ đưa đi." Bà cụ điếc hết cách rồi, tốt xấu còn chiếm được 5 cái bánh bao thịt. Dịch Trung Hải lại tức chết, thấy được Chu Ngô cầm về nhiều như vậy, hắn còn tưởng rằng có hắn một phần. Hắn kéo không xuống mặt nói muốn ăn thịt bánh bao, đứng chờ ở cửa Chu Ngô đưa tới. Bà cụ điếc mới bất kể nhiều như vậy, vừa đi, một bên không kịp chờ đợi lấy ra bánh bao thịt ăn. Đi theo Dịch Trung Hải, đã rất lâu không ăn được thơm như vậy bánh bao thịt. Chu Ngô đi vào giả ra, thấy Đồng Ngạnh đã thức dậy, liền cười nói, "Đồng Ngạnh, nhanh lên một chút nhìn một chút, ta mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh bao thịt." Đồng Ngạnh trong lòng muốn là không tốt, thấy được Chu Ngô, vậy thì càng không xong, càng nghĩ càng giận, đứng lên hướng Chu Ngô đánh tới. Chu Ngô không có phòng bị Đồng Ngạnh đụng ngã xuống đất. "Ngươi cút cho ta không cho ngươi tiến cửa nhà ta." Chu Ngô nằm trên đất, ngơ ngác nhìn Đồng Ngạnh, trong lòng phi thường phẫn uất. Hắn tốt bụng cho Đồng Ngạnh mua bánh bao thịt, Đồng Ngạnh lại động thủ với hắn. Tần Hoài như thấy không xong, lại không có biện pháp ngay trước mặt Đồng Ngạnh trấn an Chu Ngô, liền đối diện Đồng Ngạnh nói một câu, "Ngươi làm gì nha?" Chu Ngô cho là Tần Hoài như quan tâm nàng, trong lòng về điểm kia phẫn nộ liền biến mất. Hắn đứng lên, đem bánh bao thịt bỏ lên trên bàn. Tần tỷ, chớ nói.
Không có sao.
Bổng ngạnh căn bản không trả lời, khóc đối chủ nô kêu, Lan. Chủ nô trong lòng có lửa, không thể đối bổng ngạnh phát tiết, vậy thì nhớ đến hứa đại mậu trên đầu. Nhìn chủ nô sắc mặt không đúng, Tần Hoài như lo lắng bà cụ điếc nhân cơ hội chơi thủ đoạn, chỉ đành dạy dỗ bổng ngạnh, để cho chủ nô tâm tình tốt một ít. Ngươi làm gì nha, cái này cùng ngươi ngu thúc lại không có quan hệ. Bổng ngạnh tiếp tục khóc, hắn không phải ta khờ thúc, chính là cái kẻ ngu. Bên ngoài viện thật là nhiều nghe được động tĩnh người, cũng lặng lẽ xem bên này. Thấy chủ nô đi ra, lại làm bộ không để ý bên này dáng vẻ. Dịch Trung Hải trong lòng mắng câu đáng đời, để ngươi không hiếu kính ta, sau đó vui sướng trở về nhà. Bà cụ điếc thì hận không được cho đem trong tay bánh bao thịt đưa cho Đồng Ngạnh, để cho Đồng Ngạnh có sức lực tàn quái. Chủ nô xem mắt trong viện người, tịch mịch rời đi tứ hợp viện. Giả Trương Thị liếm môi một cái, đưa qua chủ nô bánh bao, đặt ở trước lỗ mũi người một cái, Đồng Ngạnh, đừng khóc. Bánh bao thịt nhưng thơm, ngươi trước ăn chút đi. Đồng Ngạnh đột nhiên một cái tát đánh bay Giả Trương Thị trong tay bánh bao thịt, ta nói, đời ta đều không ăn chủ nô vật. Giả Trương Thị khí đều muốn đánh Đồng Ngạnh, không ăn sẽ không ăn, làm gì cầm bánh bao thịt phát cáu. Tốt như vậy một cái bánh bao thịt rơi trên mặt đất, rất đáng tiếc. Tần Hoài Như lại khuyên Đồng Ngạnh, nhưng là cũng vô dụng. Nếu không phải Giả Trương Thị tay mắt lanh lẹ, còn dư lại bánh bao thịt cũng sẽ bị Đồng Ngạnh ném xuống đất. Đồng Ngạnh không ăn, Tần Hoài Như chỉ lựa chọn hay biện pháp khác, để cho tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa ăn. Nàng cho là Đồng Ngạnh xem muội muội ăn ngon lành sẽ xuống nước. Trên thực tế, Đồng Ngạnh thèm gần chết, chính là không chịu thua. Tình nguyện gặm bánh cao lương, cũng không ăn chủ nô vật. Chủ nô vì lấy lòng Tần Hoài Như mua vốn là nhiều. Đồng Ngạnh lại không ăn thịt bánh bao, còn dư lại liền càng nhiều. Những thứ này nhưng đều làm lợi tiểu đường cùng nhỏ Huệ Hoa. Hai người chưa từng có ăn rồi giàu có như vậy cơm. Giả Trương Thị cũng không nói hoài tới an ủi Đồng Ngạnh, miệng to ăn bánh bao thịt. Nàng cho là Đồng Ngạnh chính là một hồi chuyện, chờ hai ngày nữa liền tốt. Đã từng giả đông húc giận rồi, tối đa cũng liền một ngày. Nàng không nghĩ tới, Đồng Ngạnh trong lòng khí một mực không có tiêu, làm cho nàng nhiều lần lung túng cùng người khác giải thích, còn nói Đồng Ngạnh cố chấp tính khí, cũng không biết theo ai. 142 chương 1423, ba cái đại gia lần nữa liên hiệp đồng cựu địch thi, là tốt nhất kết bạn biện pháp một trong. Có địch nhân chung hai người, bất kể trước bao lớn mâu thuẫn, đang đối mặt cùng địch nhân lúc cũng sẽ buông xuống. Dưỡng Lao đoàn đối một chiêu này hết sức quen thuộc, mười mấy năm qua, các nàng một mực dựa vào một chiêu này, gạt gấm chủ nố. Ở cắt đứt một ít thời gian về sau, các nàng lại đem Hứa Đại Mậu tên địch nhân này dựng lên. Dựa vào mỗi ngày nhằm vào Hứa Đại Mậu tên địch nhân này, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải một lần nữa đem chủ nố nắm giữ trong tay. Mặc dù Hứa Đại Mậu chưa có trở về tứ hợp viện, nhưng cũng không trở ngại các nàng mỗi ngày ngay trước mặt chủ nố mắng mấy câu. Có lẽ chính là Hứa Đại Mậu không có trở về tứ hợp viện, bọn họ mới dám làm như vậy. Trừ chủ nố lần nữa trở thành chủ nố, ba cái đại gia quan hệ giữa cũng nhận được hòa hoãn. Nhìn ba người tình huống, như trước kia làm quản sự đại gia thời điểm sắp xỉ. Vương Khôn nghi ngờ chừng mấy ngày, Thủy Trung suy nghĩ không hiểu đây rốt cuộc là vì sao. Hắn đi tới tứ hợp viện nhanh 2 năm, tứ hợp viện ở hắn can dự hạ đã phát sinh biến hóa rất lớn. Phá kính có tròn, cái này nên không sai đi. Nhưng tứ hợp viện mấy người này lại có thể có bản lĩnh để cho phá kính lần nữa thành vì một cái chính thể, đánh vỡ phá kính khó tròn lẽ thường. Nhân tài A Vương Khôn chỉ có thể cảm thán như thế. Hắn cái này thời gian 2 năm, coi như là uổng phí. Cũng chỉ có thấy được Điền Hữu Phúc mấy nhà biến hóa, hắn mới có thể có một ít an ủi. Lần nữa liên hợp lại cùng nhau mấy người, cũng sẽ không bình tĩnh. Bọn họ cũng không phải cam tâm bình tĩnh người. Ba người tìm cái cơ hội, mở một tiểu hội. Lưu Hải Trung cái đầu tiên mở miệng, cái này Hứa Đại Mậu a, quá đáng ghét. Diêm Phụ Quý cũng đi theo nói, không ngay ngắn chỉ hắn, trời đất khó tha. Hai người kia đã sớm thương lượng xong, muốn mượn lần này cơ hội, liên hiệp Dịch Trung Hải cùng nhau đem Hứa Đại Mậu làm xuống đài. Lưu Hải Trung Thủy Trung đều cho rằng, Hứa Đại Mậu là đạp đầu của hắn làm quan. Nếu là không có Hứa Đại Mậu, Lý Hoài Đức trong tay không người nào có thể dùng. Hắn chính là phạm lớn hơn nữa lỗi, Lý Hoài Đức cũng sẽ không rút lui hắn trước. Nhưng có Hứa Đại Mậu liền không giống nhau. Làm quan làm những thứ đó đều bị Hứa Đại Mậu trừ đi ra, đưa cho Lý Hoài Đức, đổi lấy Hứa Đại Mậu làm quan tư cách. Hứa Đại Mậu là đạp đầu của hắn, dùng tiền của hắn, là nguyên bản thuộc về hắn quan. Không chỉ có những thứ này, Hứa Đại Mậu còn không buông tha hắn, để cho hắn đánh quét nhà cầu. Thậm chí thu mua con của hắn, đối phó hắn. Đối với Lưu Hải Trung mà nói, Hứa Đại Mậu tội trạng đơn giản núi trúc không ghi hết tội. Về phần Diêm Phụ Quý, vậy thì càng đơn giản hơn. Hứa Đại Mậu một câu nói, để cho hắn ăn tết thu nhập không có. Chỉ cần Hứa Đại Mậu ở tứ hợp viện một ngày, hắn liền không có biện pháp lại tiến hành vơ vét của cải. Phải biết, gãy người tiền tài giống như giết người cha mẹ. Hứa Đại Mậu loại hành vi này, đơn giản so đào Diêm Phụ Quý mộ tổ tiên, còn để cho Diêm Phụ Quý khó chịu. Diêm Phụ Quý sớm đã có đối phó Hứa Đại Mậu tâm tư, chẳng qua là không tìm được cùng chung chí hướng người. Hắn rõ ràng, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng có ý nghĩ này. Nhưng là, Diêm Phụ Quý không thể tin được hai người, cho nên một mực không có nói. Hứa Đại Mậu đối phó Đồng Ngạnh là động Dịch Trung Hải của quý. Dịch Trung Hải lần này nhất định sẽ kiên định đối phó Hứa Đại Mậu. Diêm Phụ Quý cảm thấy thời cơ đã đến, liền gạt gấm Lưu Hải Trung cùng nhau tới, cùng Dịch Trung Hải thương nghị. Dịch Trung Hải nghe được mục đích của hai người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mong muốn nắm giữ chủ nố, cùng bà cụ biết vậy hô khẩu hiệu, tác dụng không lớn. Nếu muốn cho chủ nố tâm phục khẩu phục, liền nhất định phải cho Hứa Đại Mậu một đủ dạy dỗ, để cho chủ nố thấy được sự lợi hại của hắn. Cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý so sánh, Dịch Trung Hải muốn người đối phó còn nhiều hơn một, đó chính là Vương Khôn. Dịch Trung Hải là đang nghi người, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Chu Ngố mặc dù lần nữa nghe lời, nhưng Dịch Trung Hải không hy vọng xuất hiện lần nữa cái loại đó không thể nắm giữ cục diện. Tuổi của hắn lớn, chịu không nổi cái đó kích thích. Hắn thấy, Chu Ngố sở dĩ sẽ xuất hiện không thể nắm giữ tình huống, nguyên nhân lớn nhất là Vương Khôn. Chu Ngố hết thảy không phù hợp hắn dạy dỗ hành vi, đều là Vương Khôn lừa dối. Các ngươi hai cái nói không sai, nhưng cũng không có nói đến dễ bên trên. Hứa Đại Mộng là chúng ta xem lớn lên, hắn một chu cái mông, chúng ta liền có thể biết hắn làm gì. Đối phó hắn, rất đơn giản. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, cái này căn bản là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần có Vương Khôn ở, trong viện người cũng không biết thành thành thật thật nghe chúng ta lời. Vừa nghe Dịch Trung Hải nhắc tới Vương Khôn, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền rụt một cái đầu. Để bọn hắn đối phó Hứa Đại Mộng, không có vấn đề, nhưng là đối phó Vương Khôn, thực tại không có lá gan đó. Đúng như Dịch Trung Hải nói, bọn họ là xem Hứa Đại Mộng lớn lên, Hứa Đại Mộng có năng lực gì, có nhược điểm gì, bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Bọn họ đối phó Hứa Đại Mộng, không lo lắng Hứa Đại Mộng trả thù. Thế nhưng là Vương Khôn không giống nhau, bọn họ đối Vương Khôn hiểu quá ít. Những thứ kia thường dùng thủ đoạn ở Vương Khôn trên thân cũng không có tác dụng. Đặc biệt là Lưu Hải Trung, ở Vương Khôn trên người chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Dịch Trung Hải lời còn chưa dứt, hắn liền đứng ra phản đối, "Lão Dịch, ngươi thế nào còn không nhớ lâu a, ngươi ở Vương Khôn trên người đã ăn bao nhiêu thua thiệt? Chuyện lần này, đúng là nhà chúng ta Quang Phúc làm không đúng, cho nên ta mới đáp ứng đối phó Hứa Đại Mộng. Nhưng là ta đầu tiên nói trước, ta là sẽ không đối phó Vương Khôn." "Lão Lưu, ngươi..." Dịch Trung Hải không hiểu, hắn cảm thấy Lưu Hải Trung nên giống như hắn hận Vương Khôn mới đúng. Thế nhưng là hắn quên, Lưu Hải Trung danh xưng thế nhưng là quan mê. Chỉ cần là so hắn quá lớn, đừng để ý là chủ nhiệm, xưởng trưởng, hay là tiểu tổ trưởng, tiểu đội trưởng, vậy cũng là lãnh đạo. Trước kia làm quan, liền bành trướng, không có nhận rõ ràng sự thật, bị Dịch Trung Hải gạt gẫm đi đối phó Vương Khôn. Ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn còn có thể một chút trí nhớ cũng không giải sao. Diêm Phụ Quý cũng đội vàng tỏ rõ thái độ của mình, "Lão Dịch, ta biết ngươi hận Vương Khôn. Thế nhưng là ta muốn nói câu công đạo. Những thứ kia đều là ngươi chọc phải Vương Khôn, hắn mới nhằm vào ngươi. Vương Khôn người kia, đối chúng ta lạnh lùng. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Thái độ của ta cũng là không nên đi chọc Vương Khôn. Ngươi nếu là kiên trì, ta cũng chỉ có thể thối lui ra." Dịch Trung Hải thấy ý kiến của hai người nhất trí, lo lắng hai người lùi bước, cũng chỉ đành buông tha cho đối phó Vương Khôn chủ ý vậy được, "Ta nghe các ngươi. Lần này một trận đối phó Hứa Đại Mộng, đem Hứa Đại Mộng làm xuống này, không để cho hắn ở trong viện tiếp tục phách lối." Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải thỏa hiệp, liền cao hứng vô cùng, "Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Trong viện sẽ phải có trong viện quý củ, chúng ta dạy dỗ phá làm hư quý củ người là được. Vương Khôn không muốn để ý chúng ta còn không muốn để ý hắn, coi như chúng ta đem hắn cô lập." Bị dạy dỗ Lưu Hải Trung, sắc thực lớn lên rất nhiều, học xong thấy rõ ràng tình thế. Dịch Trung Hải lòng nói, dám cho cô lập Vương Khôn. Nói là cô lập Vương Khôn, không bằng nói Vương Khôn cô lập bọn họ. Hắn coi như là đã nhìn ra, Vương Khôn theo chân bọn họ những người này không giống nhau. Bọn họ cho là hàng xóm trọng yếu, nhưng tại Vương Khôn trong mắt, những thứ này sớm chiều chung đụng hàng xóm, còn không bằng những thứ kia người không quen biết. Hắn mong muốn chính là, bà con xa không bằng láng giềng gần. Trong một viện, tương thân tương ái, lẫn nhau chiếu cố, như vậy mới có thể yên tâm dưỡng lão. Thế nhưng là Vương Khôn đâu, điển hình phía sau cánh cửa đóng kín qua cuộc sống của mình. Đại gia đều đi theo Vương Khôn học, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? Nếu là hắn có nhi tử, cũng không vui quản người khác nhàn sự. Thế nhưng là hắn không phải là không có sao. Quay đầu suy nghĩ một chút, có nhi tử cũng không an toàn. Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm Phụ Quý không biết, lại không có một hiếu thuận. Nếu không phải lo lắng hai người biến chuyển đối hải tử thái độ, hắn cũng muốn đem hai người sau này số mạng cùng hai người thật tốt nói một chút. 142.